Chương 138, đột phá. Chương 138, đột phá. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã qua đi 3 tháng. Đêm nay, đang tu luyện bên trong Trần Phỉ Nguyệt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ Hứa Niệm Ly trong phòng truyền ra. Cỗ khí tức kia còn giống như là núi lửa phun trào nóng bỏng mà mạnh mẽ, nhưng Trần Phỉ Nguyệt không khỏi chấn động trong lòng. Trong nội tâm nàng vui mừng, biết đây là Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí hậu kỳ dấu hiệu. Trong phòng, Hứa Niệm Ly khí thế trên người càng thêm cường đại, như là như gió bão quét sạch bốn phía. Linh khí chung quanh dường như nhận hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng lấy nàng tụ đến. Bọn hắn giống như nước thủy triều tràn vào Hứa Niệm Ly thể nội, từ dưỡng kinh mạch của nàng cùng đan điền. Một lát sau, Hứa Niệm Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Trong vầng hào quang ẩn chứa thích thú, tự tin và chờ mong, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, Hứa Niệm Ly cửa phòng không gió mà bay, từ từ mở ra. Một đạo áo lam thân ảnh phá quan mà ra, tựa như tiên tử hạ phàm mỹ lệ làm rung động lòng người. Mái tóc dài của nàng theo gió phất phới, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn chạy lên tiền đến, cùng Hứa Niệm Ly chăm chú ôm nhau. "Niệm Ly, người rốt cục xuất quan." Trần Phỉ Nguyệt kích động đến rơi nước mắt, thanh âm có chút run rẩy. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm giác thực lực của mình có tăng lên rất nhiều." Hứa Niệm Ly cười hồi đáp, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. "Quá tốt rồi. Niệm Ly, ngươi thật quá tuyệt vời." Trần Phỉ Nguyệt dùng sức gật đầu, biểu thị đồng ý đúng rồi, "Ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào?" Hứa Niệm Ly lo lắng mà hỏi thăm. "Ta rất tốt Niệm Ly." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười hồi đáp. "Bất quá, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi, ngươi nghe xong ta cam đoan so ngươi đột phá luyện khí tầng 7 còn vui vẻ." Trần Phỉ Nguyệt một mặt thần bí nói. "So ta đột phá còn vui vẻ?" Hứa Niệm Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, "Đúng vậy, không sai a." Hứa Niệm Ly gãi đầu một cái, suy đoán nói, "Chẳng lẽ nói tại ta trong lúc bế quan một vị nào đó ngoại môn trưởng lão muốn thu ta vì đệ tử? Vẫn là ta lần trước tham gia kia giải thi đấu lấy được hạng nhất?" Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, cười nói, "Đều không phải là rồi." Hứa Niệm Ly mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, "Vậy là chuyện gì a? Để ngươi cao hứng như vậy?" Trần Phỉ Nguyệt kích động nói, "Là ngươi nhất là tâm tâm niệm niệm sự kiện kia." "Tâm tâm niệm niệm?" Hứa Niệm Ly hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, thần tình kích động nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, trong hốc mắt ánh mắt đã phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Thật sao? Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không nên gạt ta. Thật sự có phụ thân ta tin tức sao?" Trần Phỉ Nguyệt dùng sức gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Không sai, ngay tại ngươi bế quan vào cái ngày đó, ta đi đan dược điện đi mua đan dược lúc, vừa vặn nghe được có người tại ngâm tụng ngươi thường xuyên cùng ta ngâm tụng một bài thơ mới gặp thiếu niên kéo đầy cung, lúc này ta liền ý thức được khả năng này là Hứa thúc thúc tại truyền lại hắn đã tới tìm ngươi tin tức." Nghe được cái này, Hứa Niệm Ly tay che miệng lại, nước mắt đã từ trong hốc mắt trở ra. Tâm tình của nàng kích động tới không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Tiếp lấy Trần Phỉ Nguyệt tiếp tục nói, "Lúc đầu ta muốn trực tiếp nói cho ngươi, nhưng sợ hãi tin tức là giả ngược lại ảnh hưởng ngươi đột phá, cho nên ta liền thay ngươi đi xác nhận một chút tin tức, kết quả Hứa thúc thúc thật ngay tại viện 88 phường thị." "Thật sao?" Hứa Niệm Ly kích động tới nói năng lộn xộn. Trần Phỉ Nguyệt kiên định nói, "Thật, so chân kim còn thật. Ngươi nhìn đây là Hứa thúc thúc tặng cho ta tiểu thuyết đâu. Hắn trả lại cho ta giảng Tây Du ký phía sau bộ phận. Ô ô, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ cảm ơn ngươi." Làm xác nhận tin tức là thật, Hứa Niệm Ly một thanh nhào vào Trần Phỉ Nguyệt trong ngực, vui đến phát khóc lên. Trần Phỉ Nguyệt đau lòng ôm lấy Hứa Niệm Ly, nhẹ giọng an ủi, "Tốt, đừng khóc, đây không phải tìm tới Hứa thúc thúc đi." Sau đó không lâu, Hứa Niệm Ly cảm xúc dần dần ổn định lại, nàng ghé vào Trần Phỉ Nguyệt trong ngực, hỏi, "Phụ thân ta hắn trôi qua còn tốt chứ?" Trần Phỉ Nguyệt thở dài, hồi đáp, "Hứa thúc thúc lời nói, chính là có chút vất vả, mỗi sáng sớm rất sớm đã ra ngoài, ban đêm cũng phải đã khuya mới trở về." Hứa Niệm Ly nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm, "Vậy nhất định rất vất vả a?" Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, nói rằng, "Đúng vậy à, bất quá Hứa thúc thúc nói hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy." Hứa Niệm Ly nghe xong, trong lòng mười phần đau lòng. "Niệm Ly, đã ngươi nghĩ như vậy hắn, vậy chúng ta ngày mai liền đi tìm Hứa thúc thúc a." Trần Phỉ Nguyệt đề nghị. Trần Phỉ Nguyệt đề nghị ư? Mà tại Huyền 88 trong phường thị, Hứa Trường Sinh cũng thu đến trong đầu hệ thống nhắc nhở. "Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 7. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu?" Hứa Trường Sinh nhìn qua Huyền Linh Tông phương hướng, trong lòng yên lặng nhắc tới, "Niệm Ly ngươi rốt cục đột phá sao? Kia gặp nhau sẽ không quá xa." Sau đó hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, sau đó lập tức hấp thu. Lập tức, một cỗ cực kỳ cường đại linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như thủy triều tràn vào Hứa Trường Sinh thân thể. Những linh khí này phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tại trong kinh mạch của hắn xuyên thẳng qua, chảy xuôi, làm dịu hắn mỗi một tấc da thịt. Xung quanh thân thể của hắn còn cuốn một tầng nhàn nhạt linh khí, theo hô hấp của hắn không ngừng mà rung động. Đột nhiên, trong thân thể của hắn xuất hiện một đạo hào quang chói sáng. Xung quanh thân thể của hắn linh khí cũng bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Một lát sau, quang mang biến mất, Hứa Trường Sinh từ từ mở mắt. Luyện khí tầng 7. Sáng sớm hôm sau, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt sớm rời giường, chỉnh lý tốt bọc hành lý, chuẩn bị đạp vào tiến về Huyền 88 phường thị lữ trình. Hai người cùng nhau đi tới ngoại vụ đường, nơi này là xử lý tông môn sự vụ địa phương. Hứa Niệm Ly đối phụ trách tiếp đại sư Minh nói rằng, "Sư Minh, chúng ta cần làm một chút gia tông đăng ký." Sư Minh mỉm cười gật đầu, ra hiệu các nàng đưa ra đệ tử lệnh bài. Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt cấp tốc lấy ra lệnh bài đệ tử của mình, đưa cho Sư Minh. Sau đó không lâu, ngoại vụ Đường sư huynh bỗng nhiên chỉ hướng Hứa Niệm Ly nói rằng, vị sư muội này, ngươi có thể ra tông, nhưng vị sư muội này không được. Nghe nói như thế, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, vì sao? Cái kia sư huynh hồi đáp, tông môn mới quy định, nếu như không phải tông môn nhiệm vụ, cần tại trong tông môn chờ đủ nửa năm khả năng lần nữa xin ra tông. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói, a, sư huynh ngươi có thể hay không giản xếp một lần? Ngoại vụ Đường vị sư huynh kia lắc đầu bất đắc dĩ, không được. Vị sư muội này, ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường, cũng không có loại này quyền lực. Nếu như ta làm như vậy, bị các trưởng lão biết, sợ rằng sẽ đem ta trục xuất tông môn, cho nên còn mời không nên làm khó ta. Trần Phỉ Nguyệt có chút thất lạc gật gật đầu, cái này, tốt a. Chương 139, cha con cuối cùng gặp nhau. Chương 139, cha con cuối cùng gặp nhau. Sau đó, Trần Phỉ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hứa Niệm Ly, nhẹ nói, Niệm Ly, Hứa thúc thúc còn đang chờ ngươi, nếu không ngươi đi trước Huyền 88 phường thị tìm Hứa thúc thúc a. Ta 3 tháng về sau lại đi tìm các ngươi. Hứa Niệm Ly lại kiên định lắc đầu, không, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta chờ ngươi cùng đi. Trần Phỉ Nguyệt thở dài, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi phụ thân sao? Hơn nữa phụ thân ngươi hiện tại còn cả ngày tại Huyền 88 phường thị chờ ngươi đấy. Hứa Niệm Ly vẻ mặt thành thật nói rằng, ta nằm mộng cũng nhớ sớm một chút nhìn thấy phụ thân, nhưng là ta không thể vứt bỏ ngươi đi một mình. Nàng nắm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Trần Phỉ Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi. Tốt Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi về trước đi. Thế là, các nàng cùng nhau về tới trong động phủ, chuẩn bị chờ sau 3 tháng lại tiến về Huyền 88 phường thị. Mà tại Huyền 88 trong phường thị, Hứa Trường Sinh từ khi được đến hệ thống cáo chi Hứa Niệm Ly đã đột phá thành công tin tức sau, tâm tình một mực vô cùng kích động. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được nữ nhi, cho nên mấy ngày nay hắn đều sớm kết thúc linh điền sự vụ, sau đó trở về phường thị bên ngoài yêu thú cưới đứng bên cạnh chờ đợi Hứa Niệm Ly đến. Nhưng mà, thời gian ngày lại ngày trôi qua, dòng dã một tuần đi qua, hắn vẫn không có chờ tới Hứa Niệm Ly đám người thân ảnh. Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày, lo âu tự nhủ, Niệm Ly các nàng đây là xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù hắn trong lòng có chút nóng nảy, nhưng trong đầu hệ thống tin tức biểu hiện Hứa Niệm Ly tất cả bình thường, không có nguy hiểm tính mạng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ổn định lại tâm thần tiếp tục chờ chờ. Thời gian thấm thoát, 3 tháng thoáng qua liền mất, rốt cục nên đón có thể rời tông thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng đấu, Hứa Niệm Ly liền cùng Trần Phỉ Nguyệt liền tay nắm tay cùng nhau đi tới ngoại bộ đường, làm rời tông thủ tục. Tiến vào ngoại bộ đường, các nàng xem tới bên trong đã có không ít đệ tử tại xếp hàng chờ đợi. Bất quá, bởi vì sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Cũng không lâu lắm, các nàng liền hoàn thành tất cả thủ tục, có thể rời đi. Đi ra ngoại bộ đường, hai người bước nhanh đi đến yêu thú cưỡi đứng, leo lên một cái to lớn hắc điêu, hướng về Huyền 88 phường thị xuất phát. Đang phi hành trên đường, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt ngồi tại hắc khắc trên lưng, thưởng thức ven đường mỹ lệ phong cảnh. Các nàng hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, đều đối sắp đến trùng phùng tràn ngập chờ mong. Niệm Ly mau nhìn, phía trước chính là Huyền 88 phường thị. Trần Phỉ Nguyệt chỉ vào xa xa một tòa phồn hoa phường thị hô. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Niệm Ly cũng có thể thấy rõ tòa kia phường thị hình dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Chỉ chốc lát sau, hắc điêu đáp xuống phường thị bên ngoài yêu thú cưỡi đứng. Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt hạ điêu cõng, sau đó một đường chạy chậm đến hướng trong phường thị đi đến. Niệm Ly đi theo ta, ta biết đường. Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn nói. Nàng mang theo Hứa Niệm Ly xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng đi tới một căn phòng trước. Đây là phụ thân chỗ ở sao? Hứa Niệm Ly nhìn trước mắt phòng ở hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng thế, đây chính là Hứa thúc thúc chỗ ở rồi. Bên kia chính là ta trước đó trụ sở. Trần Phỉ Nguyệt chỉ vào cách đó không xa một gian phòng nói rằng. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời liền ý thức tới mình nói sai, trong lòng không khỏi hối hận lên. Hứa Niệm Ly nghe xong hết sức kinh ngạc, truy vấn, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, trước ngươi cũng ở tại nơi này sao? Biết nói lộ miệng Trần Phỉ Nguyệt cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói, đúng nha, Niệm Ly trước đó ta không phải đã nói với ngươi ta từng tại chờ qua một đoạn thời gian sao? Đoạn thời gian kia ta chính là ở chỗ này. Đúng a, ngươi thật giống như là cùng ta nói qua chuyện như vậy. Hứa Niệm Ly nhớ lại trước đó đối thoại, nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Thấy Hứa Niệm Ly thành công bị chính mình lắc lư đi qua, Trần Phỉ Nguyệt thở dài một hơi. Nhưng lại sợ hai Hứa Niệm Ly hỏi lại vấn đề gì, thế là vội vàng chuyển đổi chủ đề, đoán chừng Hứa Thúc Thúc bây giờ còn tại quản lý linh điền đâu. Chúng ta đi trước Hứa Thúc Thúc gian phòng chờ hắn a. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nàng ở lại đây một năm còn chưa có đi qua Hứa Thúc Thúc gian phòng đâu, lần này rốt cục có lấy cớ tiến đi xem một cái rồi. Hơn nữa Hứa Thúc Thúc chắc chắn sẽ không biết là nàng muốn đi vào, bản cô nương thật sự là một cái đại thông minh. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ Nguyệt khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý màn đêm bao phủ toàn bộ thành thị. Hứa Trường Sinh lê bước chân nặng nề, đi từng bước một lấy, dường như mỗi một bước đều cần dùng hết lực khí toàn thân. Thân thể của hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi là nội tâm lo nghĩ. Rốt cục về đến nhà, Hứa Trường Sinh giống thường ngày, đến giữa cửa ra vào chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy chính mình cắm ở trên cửa phòng cây kia tâm gãy mất lúc, hắn hiểu được có người xâm nhập gian phòng của hắn. Hứa Trường Sinh thần kinh lập tức căng cứng, hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, sau đó đứng ở ngoài cửa la lớn, là ai? Hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy đem người tới từ trong phòng kêu đi ra, nếu như mình không địch lại, hắn có thể lập tức chạy trốn. Thanh âm của hắn tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ vang dội. Đúng lúc này, két két một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, hai cái thân ảnh từ trong phòng đi tới. Phụ thân. Hứa Niệm Ly liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vội vàng chạy hướng cửa ra vào, nào vào Hứa Trường Sinh trong ngực. Hứa Trường Sinh chăm chú ôm ấp lấy nữ nhi, cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Niệm Ly, Hứa Trường Sinh kích động đến cơ hồ nói không ra lời, nước mắt của hắn tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ? Có hay không chịu khổ? Hứa Trường Sinh liên tiếp vấn đề thoát ra, hắn không kịp chờ đợi muốn hiểu nữ nhi tất cả. Hứa Niệm Ly lau đi khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, "Phụ thân, ta rất khỏe, chỉ là một mực đang nghĩ niệm ngài." Nàng đem đầu tựa ở Hứa Trường Sinh trên lồng ngực, cảm thụ được hắn mạnh hữu lực tiếng tim đập, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc, an ủi, "Ba ba trở về, chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra." Hắn nhìn xem Hứa Niệm Ly, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng quan tâm. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem cái này cảm nhân một màn, cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Lúc này, Hứa Trường Sinh dịu dàng đối Hứa Niệm Ly nói rằng, "Tốt, tốt, mau đưa ngươi nước mắt trên mặt xoa một chút, không phải Phỉ Nguyệt đến chê cười ngươi. Ngươi nói có đúng hay không Phỉ Nguyệt?" Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt mang theo mỉm cười. Hứa Niệm Ly lúc này mới từ Hứa Trường Sinh trong ngực đi ra, đội vàng dùng tay gạt đi trên gương mặt nước mắt, khẽ cười nói, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ mới sẽ không đâu." Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Trần Phỉ Nguyệt, cười hỏi, "Phỉ Nguyệt chúng ta lại gặp mặt?" Trần Phỉ Nguyệt đứng ở một bên, khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Đúng vậy a, Hứa thúc thúc." Hứa Trường Sinh quan tâm hỏi, "Các ngươi còn không có ăn cơm đi?" Hứa Niệm Ly cấp trả lời, "Chúng ta ăn tích cốc đan." Chương 140, thời gian 1 năm chương 140, thời gian 1 năm Hứa Trường Sinh cắt ngang nàng lời nói, nói rằng, "Đi, hôm nay mang các ngươi đi linh tiện lâu ăn một bữa." Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt liếc nhau, đều có chút do dự. Hứa Niệm Ly nhẹ giọng, "Vẫn là từ bỏ a. Cái này tiêu phí nhiều lắm." Trần Phỉ Nguyệt cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a Hứa thúc thúc, ngươi lần trước mời ta ăn liền rất tốn kém." Hứa Trường Sinh nghe xong, nhướng mày, có chút không vui tại các nàng hai đầu bên trên một người gõ một chút, nghiêm túc nói, "Các ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Dừng lại linh tiện mà thôi, có thể phí mấy cái linh thạch. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát." Hứa Trường Sinh nói rằng, hắn hôm nay cũng coi là có chút tài sản, trên thân không chỉ có hơn 2 vạn linh thạch, còn có 2 gốc địa đạo trúc cơ linh vật. Chỉ là dừng lại linh tiện linh thạch thật đúng là không tính là gì. Sau đó không lâu, ba người đi vào linh tiện lâu, tìm một cái an tĩnh phòng riêng ngồi xuống. Niệm Ly, Phỉ Nguyệt, các ngươi nhìn xem các ngươi muốn ăn chút gì, tùy tiện điểm. Hứa Trường Sinh đem menu đẩy lên trước mặt hai người. Hứa Niệm Ly nhìn xem menu mang thức ăn lên đồ ăn giá cả, có chút ngượng ngùng gật đầu, lại liền tranh thủ thực đơn đẩy tới Trần Phỉ Nguyệt trước mặt, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trước điểm." Trần Phỉ Nguyệt cũng là đem thực đơn đẩy tới Hứa Niệm Ly trước mặt, "Vẫn là Niệm Ly ngươi đến điểm a." Cuối cùng vẫn là từ Hứa Trường Sinh điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, mỹ vị món ngon lần lượt lên bàn, mùi thơm nức mũi. "Thật thơm nha." Hứa Niệm Ly sợ hãi thán nói. Hứa Trường Sinh mỉm cười nhìn nàng, "Nhanh ăn đi." Hứa Niệm Ly vui vẻ gật đầu, "Ừ ừ." Thế là tại ba người hoàn thành tiếu ngữ cùng ăn như gió cuốn phía dưới, trên bàn linh thực rất nhanh liền bị tiêu diệt không còn. Cơm nước no nê sau, Hứa Trường Sinh mang theo hai người về tới trong viện. Trần Phỉ Nguyệt khéo léo nói rằng, "Hứa thúc thúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Niệm Ly ôn chuyện, ta về phòng trước rồi." Nói xong, nàng lênh lỏi rời đi. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Niệm Ly nói, "Đi thôi, Niệm Ly chúng ta qua bên kia ngồi một chút." Hứa Trường Sinh chỉ vào một bên bàn đá, ra hiệu Hứa Niệm Ly đi qua. Hứa Niệm Ly vui vẻ bằng lòng, "Tốt, ba ba." Hai người cùng nhau đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lên những năm này kinh nghiệm. Hứa Niệm Ly thâm tình nhớ lại nàng tại Huyền Linh Tông sinh hoạt một chút, cùng nàng đối phụ thân vô tận tưởng niệm. Hứa Trường Sinh chăm chú lắng nghe mỗi một chữ, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Nhưng mà, hắn cũng không nhịn được là nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Hứa Niệm Ly tại Cẩu Đạo Phương diện tạo nghệ có thể nói rất được hắn chân truyền, thậm chí càng hơn một bậc. Nàng chờ tại Huyền Linh Tông thời kỳ, thậm chí ngay cả Huyền Linh Tông đều không có từng đi ra ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều chờ trong đập phủ. Hứa Trường Sinh một mặt đau lòng kéo Hứa Niệm Ly tay, trong mắt tràn đầy từ ái cùng ấy nấy, "Niệm Ly ngươi vất vả. Từ nay về sau, chỉ cần có ba ba tại, tuyệt sẽ không để ngươi tiếp qua lấy trước kia loại thời gian khổ cực. Về sau, tu luyện của ngươi tài nguyên toàn bộ từ ba ba phụ trách, cam đoan ngươi có thể an tâm tu luyện." Hứa Niệm Ly lại khẽ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Ba ba, ta không hề cảm thấy vất vả a, chỉ là có chút tưởng niệm ba ba mà thôi." Hứa Trường Sinh cưng chiều sờ lên Hứa Niệm Ly đầu, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng quan tâm. Sau đó, hắn từ trong túi chứa vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình tụ linh đan, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng, ôn nhu nói, "Niệm Ly, đây là một bình tụ linh đan, chính là ba ba chuyên môn cùng ngươi Lý Ký Bá bá đổi." Nhưng mà, Hứa Niệm Ly lại kiên định lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia của tường. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, thấp giọng nói rằng, "Không, ba ba, ngài cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đan dược này đối với ngài trọng yếu giống vậy. Nữ nhi không thể nhận, ta muốn thông qua cố gắng của mình kiếm lấy những đan dược này." Nhìn xem nữ nhi như thế hiểu chuyện, Hứa Trường Sinh trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng hắn không cách nào nói cho nữ nhi, chính mình căn bản không thể tự mình tu luyện, tu vi tăng lên hoàn toàn ỷ lại tại hệ thống. Nghe lời Niệm Ly, tranh thủ thời gian nhận lấy. Ba ba đã hơn 50 tuổi, dù cho phục dụng những này cũng không thể tại 60 tuổi trước đó đến luyện khí đỉnh phong, đi xung kích kia trúc cơ kỳ. Hiện tại ba ba chỉ hy vọng Niệm Ly ngươi có thể sớm ngày đột phá trúc cơ, sau đó trở lại trợ giúp ba ba, đến lúc đó ba ba mới có một tia đột phá hy vọng. Hứa Trường Sinh tùy ý tìm một cái lấy cớ. Hứa Niệm Ly nghe xong phụ thân lời nói, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nàng tiếp nhận tụ linh đan, kiên định nói, "Ba ba, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Bất quá lần sau ba ba không cần ở bên ngoài cho nữ nhi mua những đan dược này, hàng năm nữ nhi tại trong tông môn mua sắm những đan dược này có thể có chút ưu đãi, bất quá tông môn tiến hành hắn mua, phòng ngừa có chút đệ tử ngược mua. Hứa Niệm Ly dạng này a, tốt, vậy sau này ba ba không ở bên ngoài mua cho ngươi tài nguyên. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy từ ái quan mang. Hai cha con lại trò chuyện trong chốc lát, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng, dịu dàng nói, Niệm Ly à, sắc trời đã tối, mau mau trở về nghỉ ngơi a. Hứa Niệm Ly khéo léo gật đầu, đáp lại nói, ba ba, ngài cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi a. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua nữ nhi dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng âm thầm quyết định, muốn toàn lực ứng phó, trợ giúp nữ nhi đột phá tới trúc cơ kỳ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Hứa Trường Sinh như thường ngày đồng dạng tiến về linh điền cần mẫn khổ nhọc. Hôm qua cùng nữ nhi trùng phùng vui sướng, nhường tinh thần hắn tỏa sáng, nhiệt tình tăng gấp bội. Bởi vậy, hắn hôm nay công tác hiệu suất cao hơn, động tác càng nhanh. Làm mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn đã thuận lợi hoàn thành linh điền tất cả sự vụ. Mà Hứa Niệm Ly thì tại trong phòng khắc khổ tu luyện, nàng thiên tư thông minh, lại có tụ linh đan phụ trợ, tu vi tăng lên rất nhanh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước vẩy hướng đại địa. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Hứa thúc thúc, có thể tiếp tục cho chúng ta giảng Tây Du ký sao? Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một bên Hứa Niệm Ly cũng liên tục gật đầu, biểu thị vô cùng chờ mong. Nhìn xem nhà mình nữ nhi cùng Trần Phỉ Nguyệt đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ gật đầu. Thế là từ ngày này trở đi, mỗi đêm Hứa Trường Sinh đều sẽ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, là hai người giảng thuật Tây Du ký bên trong cố sự. Trong bất chi bất giác, cái này đã trở thành ba người mỗi ngày cố định hoạt động. Thời gian trôi mau trôi qua, trong chớp mắt lại hơn một năm. Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt không thể không cùng Hứa Trường Sinh chào từ biệt, bởi vì các nàng một năm rời tông xin sắp quá hạn. Huyền Linh Tông đối ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử cũng không thiết chí mệnh đăng. Dù sao ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử hàng năm đều có đại lượng tử vong. Nếu như muốn cho mỗi người đều thiết chí mệnh đăng, chỗ hao phí tài nguyên thực sự quá khổng lồ. Bởi vậy, đối với ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử tới nói, gia tông xin dài nhất chỉ có thể duy trì một năm. Nếu như vượt qua một năm còn chưa trở về tông môn sẽ tự động đem nên đệ tử coi là sắp chết trạng thái. Như hai năm sau vẫn chưa về tông, thì sẽ bị nhận định là tử vong. Đương nhiên, nếu như tại trong lúc này có thể về tông, tông môn sẽ đối chưa thể đúng hạn về tông nguyên nhân triển khai điều tra, cũng xem tình huống cho tương ứng xử phạt. Cuối cùng nếu là phát hiện ngươi tự tiện thoát ly tông môn, sẽ lọt vào Huyền Linh Tông lệnh truy nã, lọt vào toàn bộ tông môn truy sát. Chương 141, lần nữa tách rời chương 141, lần nữa tách rời ban đêm, trăng sáng treo cao. Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, bốn phía tĩnh mịch tím mắng. Dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại bọn hắn hai cha con. Giờ phút này Hứa Niệm Ly hốc mắt có chút ướt át, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nàng nắm thật chặt Hứa Trường Sinh tay, sợ không cẩn thận liền sẽ mất đi hắn. Hứa Trường Sinh cảm nhận được nữ nhi bất an, hắn vô nhẹ nhẹ lấy nữ nhi mu bàn tay, ý đồ dùng ngôn ngữ an ủi nàng. Tốt, Niệm Ly, ba ba cũng không phải rời đi, ba ba lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi ngày nào muốn ba ba, liền trực tiếp tới này tìm ba ba. Bất quá Niệm Ly sau khi trở về cũng phải nỗ lực tu luyện, chỉ có tu vi cao khả năng tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình, dạng này mới có nhiều thời gian hơn cùng ba ba cùng một chỗ. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi của mình đối với mình ỉ lại, trong lòng một hồi đau lòng. Nhưng hắn rõ ràng chính mình chỉ là một cái chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không cách nào cải biến Huyền Linh Tông quy định. Kỳ thật Hứa Trường Sinh trước đó còn muốn mua mấy cái truyền âm thạch, đến lúc đó dù cho Niệm Ly cùng hắn ngăn cách tại lưỡng địa cũng có thể truyền âm. Thế nhưng là làm Hứa Trường Sinh đi vạn bảo các bên trong hiểu được truyền âm thạch giá cả lúc lại để cho hắn bỏ đi mua sắm ý nghĩ. Truyền âm thạch chia làm thấp, bên trong, cao 3 đẳng cấp, đến mức có hay không tốt hơn, Hứa Trường Sinh trước mắt không nhìn thấy, bất quá hắn phỏng đoán tỷ lệ lớn là có. Cấp thấp truyền âm thạch năng tại phương viên mấy trăm dặm truyền âm, giá trị 300 linh thạch. Trung cấp truyền âm thạch năng tại phương viên số thiên lý truyền âm, giá trị 6000 linh thạch. Cao cấp truyền âm thạch năng tại phương viên mấy vạn dặm truyền âm, giá trị 10 vạn linh thạch. Theo Hứa Trường Sinh hiểu rõ, Huyền Linh Tiên Thành nội thành cách nơi đây ít ra ngàn dặm khoảng cách, mua cấp thấp khẳng định cũng được. Nhưng là mua trung cấp lời nói ít nhất phải hoa 1 vạn 2000 linh thạch. Tuy nói Hứa Trường Sinh có đầy đủ linh thạch mua sắm, nhưng những linh thạch này là hắn chuẩn bị cho Hứa Niệm Ly mua trúc cơ đan dùng. Ừ mừng, cha ngươi yên tâm, ta chắc chắn cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ. Hứa Niệm Ly một mặt kiên định nói, phảng phất là tại lập quân lệnh trạng. Niệm Ly a, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Ba ba đương nhiên hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tới trúc cơ kỳ, nhưng cũng không muốn để ngươi gánh vác quá lớn áp lực. Hứa Trường Sinh thâm tiếng nói rằng. Hứa Niệm Ly nhu thuận gật đầu, ừ mừng. Đến mức nàng đến cùng có nghe hay không tiến trong lòng đi, vậy cũng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Hứa Trường Sinh từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hứa Niệm Ly, trong này có 6000 linh thạch, ngươi về tông môn về sau, có thể dùng bọn hắn đem đổi lấy một chút tu luyện cần thiết tài nguyên, tuyệt đối không nên tiết kiệm. Chờ những linh thạch này sử dụng hết, ngươi tùy thời có thể tìm đến ba ba lấy thêm. Hứa Niệm Ly hốc mắt hơi đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, ba ba. Hứa Trường Sinh cười sờ lên Hứa Niệm Ly đầu, tốt tốt, đều đã người 30 tuổi, thế nào còn như cái tiểu nữ hài dường như. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Trường Sinh tự mình đem hai người đưa đến yêu thú cưỡi đứng. Nương theo lấy yêu thú vỗ cánh bay cao, hai người càng không ngừng hướng phía Hứa Trường Sinh phất tay tạm biệt. Ba ba, Hứa thúc thúc, gặp lại. Hứa Trường Sinh nhìn qua các nàng từ từ đi xa thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ chi tình. Một bên khác Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt trải qua thời gian một ngày, chạy về Huyền Linh Tông. Huyền Linh Tông, hai người trong đập phủ. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, đây là phụ thân ta đưa cho ngươi linh thạch, ngày mai chúng ta cầm lấy đi đổi một chút tài nguyên tu luyện, tranh thủ sớm ngày để cao tu vi của mình. Hứa Niệm Ly xuất ra 1000 linh thạch để lên bàn. Nàng nhớ tới ba ba đêm qua đem linh thạch giao cho mình lúc từng nói qua, cái này 6000 linh thạch từ chính nàng quyết định có cho hay không Trần Phỉ Nguyệt, đến mức cho nhiều ít cũng từ chính nàng quyết định. Không được, ta không thể nhận Niệm Ly. Lần trước Hứa Thúc Thúc liền đã cho ta một bình tụ linh hoàn, lần này lại cho ta 1000 linh thạch, ta thật không thể nhận. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng khoát tay cự tuyệt nói: "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã quên a? Chúng ta từng nói qua chúng ta muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hiện tại thật có phúc chúng ta đương nhiên muốn cùng hưởng, chẳng lẽ Phỉ Nguyệt tỷ tỷ về sau không có ý định cùng ta cùng chung hoàn nạn?" Hứa Niệm Ly vẻ mặt thành thật nói rằng: "Đó là đương nhiên sẽ không, Niệm Ly ta chỉ là..." Trần Phỉ Nguyệt nhất thời nghẹn lời: "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ không lại như vậy, ngươi liền nhận lấy linh thạch này. Chúng ta sớm ngày đột phá trúc cơ, về sau liền có thể tốt hơn báo đáp ba ba." Hứa Niệm Ly một mặt chân thành nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt nói rằng. Trải qua Hứa Niệm Ly một phen thuyết phục, Trần Phỉ Nguyệt cuối cùng vẫn là nhận kia 1000 linh thạch. Cùng lúc đó, một cái ý niệm trong đầu thật sâu cắm rễ tại đáy lòng của nàng. Nguyên bản đã bỏ đi trúc cơ nàng, giờ này phút này lại một lần nữa đốt lên nội tâm khát vọng, vội vàng muốn trở thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng cái này tới hồi báo Hứa Niệm Ly cùng Hứa Trường Sinh nhân tình. Tại loại này không khí lây nhiễm hạ, hai người thâu đêm suốt sáng khắc khổ tu luyện. Nhất là Trần Phỉ Nguyệt, thay đổi ngày xưa lười biếng tác phong. Ngày thứ hai, các nàng hai người cùng nhau đi vào đan dược điện, dự định mua sắm một chút đan dược. Xem như Huyền Linh Tông đệ tử, hàng năm đều có số lượng nhất định đan dược có thể hưởng thụ 75 ưu đãi. Ở bên ngoài, một cái tụ khí đan giá bán cao đến 100 linh thạch, mà Hứa Niệm Ly tại trong tông môn mua sắm chỉ cần 75 mai. Bất quá, hàng năm hạn mua 10 viên, nếu như muốn nhiều mua, cũng chỉ có thể dựa theo giá gốc 100 linh thạch một cái tới mua. Nhìn đến đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, vì cái gì không cho Trần Phỉ Nguyệt cũng mua 10 viên, sau đó cho Hứa Niệm Ly sử dụng đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì Huyền Linh Tông cao tầng không phải người ngu, trải qua trên vạn năm kinh doanh, bọn hắn không thể lại lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng. Trong tông môn đem luyện khí kỳ chia làm 3 cái giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, cũng nhằm vào mỗi cái giai đoạn chế định khác biệt đan dược chính sách ưu đãi. Tại mua sắm đan dược lúc, các đệ tử nhất định phải đưa ra thân phận lệnh bài của mình tiến hành hành nghiệm. "Sư Minh, ta muốn mua 10 khỏa hạ phẩm tụ linh đan cùng 1 khỏa tẩy tùy đan." Hứa Niệm Ly đem thân phận lệnh bài đưa cho đối phương, giao xong tương ứng linh thạch sau, thuận lợi lấy được đan dược. Cùng lúc đó, Trần Phỉ Nguyệt cũng mua một chút tụ linh hoàn đến phụ trợ tu luyện. Mua sắm xong đan dược sau, hai người liền cùng nhau rời đi đan dược điện. Trở lại động phủ sau, các nàng không kịp chờ đợi ăn vào vừa mua đan dược, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua 2 năm rưỡi, lúc này đã là Hứa Lịch 55 tuần năm. Tại trong lúc này, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt lại đi qua một lần Huyền 88 phường thị, đồng thời lúc rời đi, Hứa Trường Sinh còn lại cho Hứa Niệm Ly một khoản linh thạch. Huyền Linh Tông ngoại môn trong động phủ, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người đang riêng phần mình bế quan, toàn lực bắn vọt cảnh giới cao hơn. Những năm gần đây, nhờ vào sung túc tài nguyên tu luyện, tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh. Là thời điểm đột phá. Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, sau đó vận chuyển quanh thân linh lực, hướng luyện khí tầng 7 bình cảnh khởi xướng xung kích. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tầng kia trở ngại chính mình tu vi tăng lên hàng rào ngay tại chậm chậm bung lỏng. Chương 142, Trần Phỉ Nguyệt tâm ý chương 142, Trần Phỉ Nguyệt tâm ý thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua 2 năm rưỡi, lúc này đã là Hứa Lịch 55 tuần năm. Tại trong lúc này, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt lại đi qua một lần Huyền 88 phường thị, đồng thời lúc rời đi, Hứa Trường Sinh còn lại cho Hứa Niệm Ly một khoản linh thạch. Huyền Linh Tông ngoại môn trong động phủ, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người đang riêng phần mình bế quan, toàn lực bắn vọt cảnh giới cao hơn. Những năm gần đây, nhờ vào sung túc tài nguyên tu luyện, tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh. Là thời điểm đột phá. Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, sau đó vận chuyển quanh thân linh lực, hướng luyện khí tầng 7 bình cảnh khởi xướng xung kích. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tầng kia trở ngại chính mình tu vi tăng lên hàng rào ngay tại chậm chậm bung lỏng. Theo thời gian trôi qua, nàng linh khí bốn phía càng thêm nồng đậm, cuối cùng hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, đem thân thể của nàng hoàn toàn nuốt hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Phỉ Nguyệt thân thể run lên bần bật, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, vì sao? Liên cái này luyện khí hậu kỳ bình cảnh ta đều không thể một lần xung phá. Chẳng lẽ bát phẩm linh căn thật liền không cách nào đột phá trúc cơ cảnh a? Nàng thấp giọng nỉ non, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ nàng thật kém cỏi như vậy sao? Nàng đột phá luyện khí tầng 7 đều muốn kinh nghiệm 2 lần trở lên nếm thử, kia đột phá trúc cơ kỳ chẳng phải là đến 3 lần thậm chí nhiều hơn lần mới được. Cứ như vậy, nàng trúc cơ thành công khả năng quả thực cực kỳ bé nhỏ a. Hơn nữa mỗi lần đột phá sau khi thất bại, đều cần tốn hao một đoạn thời gian đến điều dưỡng thân thể ám tật cùng khôi phục nguyên khí. Liên lấy xung kích luyện khí kỳ trung hậu kỳ thất bại tới nói a, đại khái cần chừng 1 năm đến tính dưỡng. Mà nếu như xung kích trúc cơ thất bại, vậy thì ít ra cần thời gian 3 năm đến điều dưỡng. Càng hỏng bét chính là, trước đó đã dùng qua trúc cơ linh vật cùng phụ trợ trúc cơ đan cũng toàn bộ uổng phí. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới một chút khôi phục nguyên khí loại đan dược có lẽ có thể rút ngắn thời gian này, nhưng đan dược này giá trị có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ Nguyệt trúc cơ lòng tin trong nháy mắt sụp đổ, giờ phút này nàng chỉ muốn tìm ấm áp ôm ấp thật tốt khóc giống một trận. Thế là, nàng chậm rãi ra khỏi phòng, ánh mắt rơi vào đang lúc bế quan Hứa Niệm Ly gian phòng. Cuối cùng nàng quyết định, tiến lặng quay người rời đi. Trên đường đi, nàng ngồi hắc điêu phi tốc chạy tới Huyền 88 phường thị. Làm nàng rốt cục đến Hứa Thúc Thúc nhà thời điểm, lại phát hiện Hứa Trường Sinh còn chưa có trở lại. Nàng một thân một mình ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, trong mắt tràn đầy đau thương. Chờ đợi, chẳng biết lúc nào, nàng từ nơi nào xuất ra một bình linh cữu, phối hợp uống. Trần Phỉ Nguyệt càng uống càng nhiều, dần dần say mê trong đó, không bao lâu liền nằm sấp trên bàn ngủ thật say. Làm Hứa Trường Sinh trở về thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện trên bàn đá vậy mà nằm sấp một người. Hắn đến gần tiến đến, nhìn kỹ, lại là Trần Phỉ Nguyệt, trong lòng lập tức siết chặt, đây là chuyện gì xảy ra? Phỉ Nguyệt, Phỉ Nguyệt. Hứa Trường Sinh vội vàng tiến lên đưa nàng nâng đỡ, nhẹ giọng kêu gọi nói. Trần Phỉ Nguyệt miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, tự lẩm bẩm, "Hứa." Hứa thúc thúc Hứa Trường Sinh nhìn xem bộ dáng của nàng, đau lòng hỏi, "Là ta, Phỉ Nguyệt, ngươi thế nào một người chạy đến nơi đây? Có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Trần Phỉ Nguyệt xác nhận người trước mắt chính là Hứa Trường Sinh sau, trong lòng ủy khuất giống như vỡ đê sông lên đầu, nước mắt kìm lòng không được chảy xuôi xuống tới. Trần Phỉ Nguyệt nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, "Hứa thúc thúc, ta có phải thật vậy hay không rất vô dụng à?" Hứa Trường Sinh vỗ nhẹ Trần Phỉ Nguyệt phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói, "Phỉ Nguyệt, đừng nói như vậy, ngươi làm sao biết vô dụng đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi trước nói cho Hứa thúc thúc." Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Hứa Trường Sinh, mặt đầy nước mắt nói, "Hứa thúc thúc, ta cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta tại có sung túc tài nguyên hạ vẫn là đột phá thất bại, ta cảm thấy mình thật vô dụng." Hứa Trường Sinh nghe nói như thế, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, thâm thía nói rằng, "Phỉ Nguyệt, con đường tu hành vốn là gian nan, gặp phải bình cảnh cũng là chuyện thường. Ngươi không cần quá tự trách." Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Thế nhưng là Hứa thúc thúc, ta liên đột phá luyện khí hậu kỳ đều có bình cảnh, kia đột phá trúc cơ." Nói đến đây, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, khắp khuôn mặt là thất lạc. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt Trần Phỉ Nguyệt tóc, dịu dàng nói, "Phỉ Nguyệt à, ngươi phải hiểu được, bình cảnh cũng không có nghĩa là không cách nào đột phá. Mỗi người con đường tu hành đều là độc nhất vô nhị, ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Hơn nữa, không phải còn có ta cùng Niệm Ly một mực đang đổi bạn ngươi đi. Thất bại lần trước không tính là cái gì, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá bản thân." Trần Phỉ Nguyệt cắn chặt bờ môi, trong ánh mắt để lộ ra vẻ say, nhẹ giọng, "Hứa thúc thúc, ngươi đối ta thật tốt. Nhưng là ta đã không muốn lại tiếp tục giữ vững được. Ta cảm giác chính mình tốt cô độc, thực sự không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa." Trần Phỉ Nguyệt đột nhiên kích động lên. Hứa Trường Sinh không khỏi ngây ngẩn, kinh ngạc hỏi, "Cái gì?" Nhưng mà, không đợi Hứa Trường Sinh có phản ứng, Trần Phỉ Nguyệt liền đột nhiên nhào về phía hắn, hung hăng hôn ở hắn. Hứa Trường Sinh trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn vạn vạn không ngờ rằng Trần Phỉ Nguyệt lại sẽ có lớn mật như thế cử động. Trần Phỉ Nguyệt đầu lưỡi như linh xà giống như không ngừng nếm thử tiến vào Hứa Trường Sinh trong miệng, nhưng Hứa Trường Sinh đóng chặt hàm răng. Hắn ý đồ đẩy ra Trần Phỉ Nguyệt, nhưng mà Trần Phỉ Nguyệt lại như là bạch tuộc đồng dạng ôm chặt lấy hắn, nhường hắn khó mà tránh thoát. Lúc này, Hứa Trường Sinh trong lòng mâu thuẫn trùng điệp, hắn tin tưởng rõ ràng chính mình đối Trần Phỉ Nguyệt vẹn vẹn trưởng bối đối vãn bối quan tâm chi tình, trước đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ lung tung khác. "Phỉ Nguyệt chất nữ, ngươi uống say." Hứa Trường Sinh đẩy ra Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nói. "Hứa thúc thúc, ta không có say, ta thật không có say." Trần Phỉ Nguyệt vẫn không chịu bỏ qua, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê ly cùng chấp nhất, dường như đã mất đi lý trí đồng dạng. Từ khi bước vào tu tiên giới sau, ta cũng chỉ có Niệm Ly người bạn này, nguyên bản ta cho là mình sẽ cùng Niệm Ly biết cái này như thế một mực sinh hoạt. Nhưng mà, lúc này Hứa thúc thúc ngài xuất hiện lại phá vỡ đây hết thảy. Làm ta lần đầu nghe nói Hứa thúc thúc tin tức lúc, ta phản ứng đầu tiên là thích thú, từ đấy lòng vì Niệm Ly tìm được phụ thân mà cao hứng. Nhưng khi ta mắt thấy Niệm Ly cùng ngài trùng phùng một sát na kia, ta lại bắt đầu sợ hãi, khi đó trong lòng ta lẩm bẩm Niệm Ly cùng Hứa thúc thúc ngài sau này sẽ hay không cùng ta dần dần từng bước đi đến. Ngay sau đó mà đến chính là đấu kỵ, ta đấu kỵ Niệm Ly tu tiên thiên phú thắng ta, đấu kỵ nàng nắm giữ Hứa thúc thúc ngài. Trần Phỉ Nguyệt bi thương nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi có thể nào như thế suy nghĩ? Ta một mực đều đem ngươi cũng coi là Hứa Trường Sinh đội vàng." Giải thích nói. Chương 143, Tư Mật Nhật Ký. Chương 143, Tư Mật Nhật Ký. Hứa thúc thúc, ngài đừng có lại giảng, ta không nguyện ý nghe." Trần Phỉ Nguyệt đội vàng cắt ngang Hứa Trường Sinh lời nói. Sau đó nàng nói tiếp, "Hứa thúc thúc ngươi biết không, làm ta lần thứ nhất bị ngươi ôm lấy thời khắc đó, ta cảm thấy bộ ngực của ngươi thật là ấm áp, cho ta một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn, ta lúc ấy liền muốn nếu như có thể một mực tựa ở trong ngực của ngươi thật là tốt biết bao a." Nhưng là ta minh bạch, ngươi là Niệm Ly phụ thân, ta không thể dạng này, chỉ có thể càng không ngừng khắc chế chính mình. Khắc chế, tại khắc chế. Thế nhưng là Hứa thúc thúc ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy, mua cho ta tiểu thuyết, mời ta ăn linh thiện, cho ta kể chuyện xưa, trả lại cho ta cung cấp tài nguyên tu luyện. Ngươi tất cả hết thảy đều đang không ngừng hấp dẫn ta, ta càng là khắc chế trong lòng càng là tưởng niệm. Lúc đầu ta là nghĩ đến cố gắng tu luyện, đột phá trúc cơ sau, cạn kiệt tất cả giúp ngươi cũng trúc cơ, đến lúc đó lại biểu đạt ta ý nghĩ, thế nhưng là Hứa Trường Sinh sau khi nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới Trần Phỉ Nguyệt vậy mà đối với mình có như thế cảm tình sâu đậm. Giờ phút này, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện, hắn không muốn thương tổn Trần Phỉ Nguyệt tình cảm. Một phương diện khác, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm. "Hứa thúc thúc, ta không muốn đợi thêm nữa, không muốn chờ kia hư vô mở miệng chúc cơ kỳ sau lại cùng ngươi nói. Hứa thúc thúc, ta thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi." Trần Phỉ Nguyệt đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe Trần Phỉ Nguyệt thổ lộ hết, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi còn không hiểu. Ngươi đây chỉ là đột phá sau khi thất bại, tâm tình tiêu cực tại ảnh hưởng ngươi, đó cũng không phải ngươi chân chính ý nghĩ. Trần Phỉ Nguyệt lệ rơi đầy mặt, phản bác, không, đây chính là ta chân chính ý nghĩ, Hứa thúc thúc. Nói, nàng lại lần nữa hướng phía Hứa Trường Sinh nào lên, thế nhưng lại bị Hứa Trường Sinh kịp thời né tránh. Phỉ Nguyệt, bình tĩnh một chút. Hứa Trường Sinh vội vàng hô. Trần Phỉ Nguyệt khóc hỏi, Hứa thúc thúc, có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng, ghét bỏ ta không xứng với ngươi? Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, không phải như vậy, Phỉ Nguyệt, giữa chúng ta có to lớn tuổi tác chênh lệch, hơn nữa ngươi vẫn là niệm ly hảo bằng hữu. Trần Phỉ Nguyệt thương tâm gần chết, chính mình nâng lên lớn lao dũng khí tới cuối cùng là một chuyện cười. Tốt, vậy ta đi. Trần Phỉ Nguyệt nói liền phải đứng dậy rời đi, thế nhưng là Hứa Trường Sinh nào dám nhường nàng rời đi. Hắn ngăn lại nàng, nếu mày nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn uống rượu, ngươi muốn đi đâu? Ngươi quản ta đi nơi nào? Ngươi cũng không phải ta ai. Trần Phỉ Nguyệt mắt đỏ bừng mắt, ngữ khí mang theo một chút tức giận cùng thương tâm. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, trong lòng xoắn xuýt và phẫn. Nhưng hắn biết không thể nhường Trần Phỉ Nguyệt xúc động như vậy rời đi, có thể lại không biết nên an ủi ra sao nàng. Phỉ Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ngồi xuống trước được không? Chúng ta thật tốt nói chuyện. Hứa Trường Sinh giữ chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, ôn hòa nói. Trần Phỉ Nguyệt nước nở ngồi xuống, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Nàng ngẩng đầu, dùng sưng đỏ ánh mắt nhìn qua Hứa Trường Sinh, âm thanh run rẩy nói, Hứa thúc thúc, ngươi thật không rõ tâm ý của ta sao? Hứa Trường Sinh thở dài, nhẹ giọng trả lời, Phỉ Nguyệt, ngươi phải biết ngươi bây giờ ở vào cảm xúc xa suốt thời kỳ, dễ dàng sinh ra phán đoán sai lầm. Chờ ngươi thanh tỉnh về sau, lại suy nghĩ thật kỹ, được không? Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, kiên định nói, không, Hứa thúc thúc, ta không có xúc động. Ta có cái gì có thể chứng minh? Nói, nàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bản nhật ký, đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận nhật ký, bắt đầu lật lên. Bên trong ghi chép Trần Phỉ Nguyệt từng ly từng tí, mỗi một trang đều tràn đầy đối với hắn tưởng niệm cùng yêu thương. Hôm nay là nhận biết Hứa thúc thúc thứ 400 thiên, rất muốn nghe Hứa thúc thúc kể chuyện xưa nha. Đáng tiếc niệm ly còn không có xuất quan, ta một người chờ tại cái này trong đập phủ, thật nhàm chán nha. Hôm nay là nhận biết Hứa thúc thúc thứ 401 thiên. Hôm nay là nhận biết Hứa thúc thúc thứ 456 thiên, thật vui vẻ nha, niệm ly hôm nay đột phá. Ngày mai là có thể nhìn thấy Hứa thúc thúc, tốt chờ mong. Hôm nay là thứ 457 tiền, lúc đầu hôm nay liền có thể nhìn thấy Hứa thúc thúc. Lê Tẩm Huyền Linh Tông không biết rõ cái gì vậy mà sửa lại tông quy, nói cái gì muốn chờ nửa năm khả năng lần nữa xin ra tông. Ta cảm giác tốt sai lầm, hạ niệm ly cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau chờ sau 3 tháng mới có thể đi thấy Hứa thúc thúc. Hôm nay là thứ 540 năm tiền, thật vui vẻ nhà. Ngày mai rốt cục có thể nhìn thấy Hứa thúc thúc. Hôm nay là thứ 546 tiền, hôm nay rốt cục gặp được Hứa thúc thúc, trông thấy Hứa thúc thúc cùng niệm ly trùng phùng thật hảo cả người. Thế nhưng là vì cái gì ta có một loại cảm giác không thoải mái. Còn có hôm nay Hứa thúc thúc lại đi mời ta đi ăn một bữa linh thực đâu. Hôm nay là nhận biết Hứa thúc thúc 909 thiên, ngày mai sẽ phải cùng niệm ly rời đi cái này, thế nhưng là không biết rõ vì cái gì lòng ta thật là khó chịu nha. Hôm nay là thứ 910 thiên, ta cùng niệm ly đã về tới Huyền Linh Tông, hơn nữa niệm ly còn nói Hứa thúc thúc lưu cho ta 1000 linh thạch, thế nhưng là không biết rõ vì cái gì ta không có chút nào vui vẻ. Hơi nhớ, bất quá từ hôm nay trở đi ta liền phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ, vì tưởng niệm ngày thứ hai. Hôm nay ta đây là thế nào, dừng lại tu luyện đầy trong đầu đều là hắn. Tưởng niệm ngày thứ ba, rất muốn, rất muốn. Tưởng niệm ngày thứ 30, không được, ta sắp điên lên rồi, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ ta. Tưởng niệm Hứa thúc thúc thứ 199 thiên. Tưởng niệm Hứa thúc thúc thứ 200 thiên. Tưởng niệm Hứa thúc thúc thứ 560 thiên, hôm nay thật là vui, ta lại cùng niệm ly tìm đến Hứa thúc thúc, Hứa thúc thúc. Tưởng niệm Hứa thúc thúc thứ 701 thiên, thật là khó chịu à, ngày mai lại được rời đi Hứa thúc thúc, không muốn rời đi làm sao bây giờ nha. Thế nhưng là niệm ly có việc cần về tông một chuyến. Lần sau gặp được Hứa thúc thúc không biết rõ muốn bao nhiêu thiên sau đó. Tưởng niệm Hứa thúc thúc thứ 800 thiên, lần sau nhất định phải cùng Hứa thúc thúc nhiều đợi một thời gian ngắn, hơi nhớ. Hứa thúc thúc hương vị nhìn thấy cái này, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được nhìn về phía một bên Trần Phỉ Nguyệt, ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Trần Phỉ Nguyệt cảm nhận được Hứa Trường Sinh quăng tới cổ quái ánh mắt giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, như là quả táo chín đồng dạng mê người. Ta đây là thế nào, làm sao lại đem chuyện xấu hổ như vậy cho Hứa thúc thúc nhìn đâu? Nếu là Hứa thúc thúc xem đến phần sau, ta thật đúng là không mặt mũi sống. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng âm thầm ảo não, không lo được trên mặt còn mang theo óng ánh nước mắt, lập tức đưa tay muốn đi đoạt Hứa Trường Sinh trong tay quyển nhật ký. Chương 144, cuối cùng thành thân thuộc chương 144, cuối cùng thành thân thuộc, nhưng mà, nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt như thế vẻ mặt lo lắng, Hứa Trường Sinh lại không nhịn được muốn đùa một chút nàng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Hối hận sao? Ngươi của ta, nhanh trả lại cho ta, phía sau ngươi tuyệt đối không cho phép nhịn." Trần Phỉ Nguyệt sốt ruột hô, thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng tức giận. Nàng ý đồ lần nữa cướp đoạt quyển nhật ký, nhưng Hứa Trường Sinh lại linh hoạt đem nó giấu ở sau lưng. Đúng lúc này, Trần Phỉ Nguyệt đột nhiên bắt lấy Hứa Trường Sinh cánh tay, dùng sức kéo một phát. Nàng vốn là muốn từ Hứa Trường Sinh trong tay đoạt lại quyển nhật ký, lại không nghĩ rằng bởi vì lực lượng cách xa, chính mình ngược lại mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể đột nhiên rót vào Hứa Trường Sinh trong ngực. Hai người gương mặt trong nháy mắt dán thật sự gần, gần tới có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ. Trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác khác thường. Lúc này Trần Phỉ Nguyệt quyết tâm trong lòng, lần nữa hôn lên Hứa Trường Sinh. Mà lần này Hứa Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, vừa mới chỉ là sợ hai Trần Phỉ Nguyệt nhất thời xúc động cộng thêm nàng là nữ nhi của mình quê mật, hắn mới do dự lên. Không phải ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt trước mặt như thế một cái tuyệt mỹ tiên tử đâu. Huống chi vẫn là một cái như thế đối ngươi khăng khăng một mực nữ tử. Từ khi hắn xem hết quyển kia nhật ký về sau, Hứa Trường Sinh liền động tâm rồi, hắn hiểu được Trần Phỉ Nguyệt không phải nhất thời xúc động, mà làm mưu đồ đã lâu. Hứa Trường Sinh chậm rãi đáp lại Trần Phỉ Nguyệt hôn, tay của hắn cũng không tự chủ được ôm eo của nàng. Hai người thân thể càng ngày càng gần sát, tình cảm cũng tại thời khắc này được đến phong thích. Thật lâu, rời môi. Hứa thúc thúc. Trần Phỉ Nguyệt lúc này xấu hổ. Hứa Trường Sinh mỉm cười, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Trần Phỉ Nguyệt gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng cưng chiều. Hắn nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, còn gọi ta Hứa thúc thúc. Hẳn là ngươi có cái gì ác thú vị?" Trần Phỉ Nguyệt nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói rằng, "Phu quân." Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, nụ cười càng thêm sán lạ. Hắn duỗi ra hai tay, đem Trần Phỉ Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không lại trốn tránh. Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai a." Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp cùng khí tức. Giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng an tâm. Nhưng mà, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, thế nhưng là Niệm Ly làm sao bây giờ? Niệm Ly vẫn luôn đem ta xem như khuê mật, nếu như nàng biết ta thừa dịp nàng bế quan thời điểm đến đây trong nhà, nàng nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí khả năng vĩnh viễn không còn để ý ta. Hiện tại biết sợ hãi, vừa mới không phải là gan rất lớn đi. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Hứa Trường Sinh không nhịn được cười, bất quá Niệm Ly bên kia quả thật có chút đau đầu, đây chính là vì cái gì lúc trước hắn không có đối Trần Phỉ Nguyệt động tâm tư nguyên nhân. Bất quá, chính mình như là đã tiếp nhận Trần Phỉ Nguyệt đương nhiên sẽ không nhường nàng đi tiếp nhận, chỉ có thể tự hắn kiên trì nói. Trần Phỉ Nguyệt hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, "Ô ô ô, làm sao bây giờ nha? Niệm Ly nếu là sau này đều không để ý ta làm sao bây giờ?" "Ô ô ô," hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phỉ Nguyệt bả vai, nhẹ nói, "Được rồi được rồi. Niệm Ly bên kia giao cho ta a, ta sẽ cùng với nàng thật tốt nói chuyện." Nghe được câu này, Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra cảm kích nước mắt, thế nhưng là hứa, "Phu quân ngươi hẳn là cũng rất khó khăn a." Đều tại ta trong thanh âm của nàng tràn đầy hối náy cùng tự trách. Hứa Trường Sinh mỉm cười, dịu dàng an ủi, "Đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Chuyện tình cảm vốn là rất khó khống chế, không có cái gì phân đúng sai. Chỉ cần chúng ta thẳng thắn đối đãi, Niệm Ly sẽ lý giải." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, có thể trong ánh mắt như cũ toát ra vẻ sầu lo. Cứ việc Hứa Trường Sinh nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng tin tưởng, phải giải quyết vấn đề này cũng không phải là chuyện dễ. "Phỉ Nguyệt, sát trời đã tối, sớm đi nghỉ ngơi đi." Nói Hứa Trường Sinh định đem Trần Phỉ Nguyệt đưa về gian phòng. Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, "Phu quân, ta sợ hãi. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ." "Sao?" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cơ hồ chỉ có con muỗi khả năng nghe thấy. "Tốt." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu như là đã quyết định tiếp nhận Trần Phỉ Nguyệt, hắn liền không lại giống những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật nam chính như thế do dự, ra vẻ thanh cao. Được đến Hứa Trường Sinh cho phép sau, Trần Phỉ Nguyệt cười vui vẻ, sau đó ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh. Hai người về đến phòng, Trần Phỉ Nguyệt một mặt hạnh phúc nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực, càng không ngừng hướng hắn thổ lộ hết những năm này kinh nghiệm cùng cảm thụ. Mà Hứa Trường Sinh thì dịu dàng vuốt ve sợi tóc của nàng, an tĩnh lắng nghe tất cả. "Mấy chục năm qua ngươi cùng Niệm Lý hai người vất vả, về sau ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi." "Phu quân, ta chỉ hy vọng về sau có thể vĩnh viễn cùng phu quân cùng Niệm Lý cùng một chỗ." "Nhất định sẽ. Ta tin tưởng phu quân, mời phu quân thương tiếc." Nghe được câu này, Hứa Trường Sinh cũng không còn cách nào ức chế nội tâm xúc động. Hắn hóa thân thành một đầu cuồng dã dã thú, đột nhiên nhào về phía Trần Phỉ Nguyệt. Bởi vì cua đồng nguyên nhân, nơi đây tỉnh lược 10 bản chữ. "Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là bát phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi? Cấp 28 cường hóa, 10 linh thạch dòng dõi là cựu phẩm linh căn, 100 linh thạch dòng dõi là bát phẩm linh căn sơ cấp cường hóa, 1000 linh thạch dòng dõi là thất phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 10000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 100000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn có thể tiêu hao tuổi thọ cưỡng ép cường hóa đinh, tuổi thọ không đủ." Không cảm nhận được não hải bắn ra hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh lập tức làm ra lựa chọn. Bây giờ không phải là còn không phải cân nhắc loại chuyện như vậy thời điểm, sinh con loại sự tình này cần hai người thương lượng sau lại làm quyết định. Hơn nữa nếu là lúc này Trần Phỉ Nguyệt đột phá luyện khí hậu kỳ sắp đến, lúc này nhường nàng mang thai không nghi ngờ gì không phải một cái lựa chọn rất tốt. Tại tu tiên giới, nữ tu sinh dựng dòng dõi sẽ dẫn đến nữ tu nguyên khí đại thường, tương đương với đột phá sau khi thất bại như thế, cần tĩnh dưỡng khôi phục nguyên khí. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Trần Phỉ Nguyệt kia mỹ lệ ngủ mặt. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng từ trên giường xuống tới, sợ đánh thức Trần Phỉ Nguyệt. Hắn mặc quần áo tử tế sau, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhường ánh mặt trời ấm áp rải đầy cả phòng. Hứa Trường Sinh duỗi lưng một cái, cảm thụ được sáng sớm không khí thanh tân, tâm tình phá lệ thư sướng. Hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Trần Phỉ Nguyệt triền miên, khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hôm nay, hắn dự định thật tốt làm bạn Trần Phỉ Nguyệt vượt qua cái này mỹ hảo một ngày. Cứ việc trong linh điền tụ linh thảo cần quản lý, nhưng hắn cảm thấy hôm nay nhiều bồi bồi Trần Phỉ Nguyệt hơi trọng yếu hơn. Dù sao, đối với một cái vừa mới kinh nghiệm đêm đầu nữ hài tới nói, các nàng có thể sẽ cảm thấy bất an cùng thất lạc. Bởi vậy hắn muốn cho Trần Phỉ Nguyệt càng nhiều quan tâm cùng an ủi. Chương 145, mua sắm định tình pháp khí. Chương 145, mua sắm định tình pháp khí. Nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh dự định đi mua một ít linh thú thịt cùng linh mễ trở về. hôm qua dày vào một đêm phải hào hào cho Phỉ Nguyệt bồi bổ. Cứ việc chính mình nấu nướng linh thiện khả năng không bằng quán rượu cùng linh thiện lâu mỹ vị như vậy, nhưng cùng tích cốc đan so sánh, đã coi như là cực lớn xa xỉ. Dù sao, trước kia hắn một thân một mình lúc, thế nhưng là chỉ ăn tích cốc đan. Nhưng bây giờ Trần Phỉ Nguyệt trở thành đạo lữ của hắn, hắn đương nhiên không thể để cho nàng cũng đi theo chính mình chịu khổ chỉ ăn tích cốc đan. Hứa Trường Sinh lập tức liền hành động, tiến về hàng thịt cùng tiệm gạo, hy vọng có thể tại Trần Phỉ Nguyệt tỉnh lại trước đó làm tốt cơm. Hứa Trường Sinh vội vàng đuổi tới phiên chợ, cẩn thận chọn lựa mấy cân tươi mới linh thú thịt cùng một chút chất lượng tốt linh mễ. Sau đó, hắn vội vàng chạy về nhà bên trong. Tiến vào phòng bếp sau, hắn thuần thục đem linh thú thịt cắt thành khối nhỏ, để vào trong nồi chậm chậm đun nhừ, đồng thời đem linh mễ rửa sạch sẽ, để vào lồng hấp bên trong chưng chín. Chỉ chốc lát sau, làm cái phòng bên trong tràn ngập nồng đậm linh thú cháo mùi thơm. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt vừa mới mở to mắt, nhìn thấy Hứa Trường Sinh bưng linh thú cháo tiến đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Phu quân, ngươi thế nào dậy sớm như thế, thật thơm nha." Vừa tỉnh lại Trần Phỉ Nguyệt rủi rủi con mắt, nhìn thấy Hứa Trường Sinh đang bưng một bát linh thú cháo đi vào gian phòng. "Ngươi tỉnh rồi Trần Phỉ Nguyệt, nhìn phu quân làm cho người cái gì?" Hứa Trường Sinh dịu dàng cười nói. "Linh thú cháo?" Trần Phỉ Nguyệt ngạc nhiên kêu thành tiếng. "Mau tới nếm thử thủ nghệ của ta." Hứa Trường Sinh đem linh thú cháo đặt lên bàn, vị Trần Phỉ Nguyệt ngồi dậy. Trần Phỉ Nguyệt nhìn trước mắt nóng hôi hổi linh thú cháo, trong lòng ấm áp, "Phu quân, ngươi đối ta thật tốt." Nàng nhẹ nói. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ, "Ừm, dễ uống." Nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hứa Trường Sinh cũng cười, "Ngươi ưa thích liền tốt, về sau ta mỗi ngày đều làm cho ngươi." Hắn cương triều mà nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, "Tạ ơn phu quân. Bất quá về sau nấu cơm sự tỉnh giao cho ta à, ta không muốn để cho phu quân khổ cực như vậy." Nàng nghiêm túc nói rằng, "Tốt, vậy sau này chúng ta liền cùng một chỗ làm." Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Sau khi cơm nước xong, Hứa Trường Sinh quyết định mang Trần Phỉ Nguyệt đi mua một cái pháp bảo, coi như chính mình đưa cho nàng tín vật đi nước. Bọn hắn tay nắm tay dạo bước trên đường phố, đi tới, bọn hắn đi tới một nhà pháp bảo cửa hàng. "Hai vị đạo hữu, có gì cần?" Chủ cửa hàng nhiệt tình chào đón hỏi. Hứa Trường Sinh cười trả lời, "Chúng ta muốn nhìn một chút có hay không thích hợp nữ tính sử dụng thượng phẩm pháp khí." Có, mời tới bên này." Chủ cửa hàng nhiệt tình mang theo hai người tới một cái biểu hiện ra giá trước, phía trên trưng bày các loại tinh xảo pháp bảo. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, dịu dàng nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi ưa thích cái nào pháp bảo, ta mua cho ngươi." Trần Phỉ Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, "Ta không muốn, những này pháp bảo quá mắc." Nàng nhìn xem những này pháp bảo giá cả, trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới vậy mà đều là bốn chữ số giá cả, thế là quả quyết lựa chọn cự tuyệt. "Đồ đần, ngươi còn lo lắng cho ngươi phu quân liền những linh thạch này đều không có sao? Như thế không tin phu quân." Hứa Trường Sinh giả bộ tức giận nói. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng giải thích, "Không phải, chỉ là..." "Vậy ngươi còn không mau chọn một cái, nói không chừng về sau phu quân ta tao ngộ nguy hiểm còn muốn lấy ngươi tới cứu ta đâu. Đến lúc đó ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ?" Hứa Trường Sinh cố ý đùa nàng. "Không, muốn thương tổn phu quân nhất định phải từ trên thân thể của ta bước qua đi." Trần Phỉ Nguyệt một mặt kiên định nói. "Tốt, ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Ngươi nhanh chọn lựa một cái thích hợp ngươi pháp khí a." Hứa Trường Sinh cười một cái nói. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là nghiêm túc chọn lựa ra. Nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào một thanh tên là Thanh Vũ trên phi kiếm. Thanh phi kiếm kia toàn thân xanh biếc, thân kiếm dài nhỏ, chỗ chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu xanh lục, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt, Hứa Trường Sinh cười đem phi kiếm gỡ xuống đưa cho Trần Phỉ Nguyệt, "Thích không?" "Ừm, bất quá." Trần Phỉ Nguyệt mừng rỡ tiếp nhận phi kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích, nhưng cùng lúc cũng có chút do dự. "Ưa thích liền tốt." Hứa Trường Sinh cười nói. Lúc này, chủ cửa hàng đi tới giới thiệu nói, "Đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt, cái này Thanh Vũ kiếm thế nhưng là áp dụng nhất giai đỉnh phong yêu thú Thanh Lân Lưng Dương sống lưng cùng mấy loại hi hữu khoáng thạch trải qua 7749 ngày luyện chế mà thành, vô cùng sắc bén, tốc độ phi hành cực nhanh. Bất luận là dùng đến đối địch vẫn là chạy trốn đều là nhân tuyển tốt nhất." Chủ cửa hàng đi lên chính là dừng lại ba thổi phồng, không đợi được hắn nói xong, Hứa Trường Sinh đi vào một cái vòng ngọc trước, "Tốt lão bản, cái này kiếm tăng thêm cái kia vòng ngọc 4000 linh thạch bán hay không?" Chủ cửa hàng nghe xong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, nói, "4000 linh thạch? Đạo hữu ngươi giá tiền này quả thực thấp một chút a. Cái này Thanh Vũ kiếm thế nhưng là nhất giai thượng phẩm pháp khí, mà kia xương lạnh vòng tay cũng là nhất giai thượng phẩm pháp khí bên trong chân phẩm, cái này hai kiện cộng lại ít nhất phải 4500 linh thạch a, ngươi cái này trực tiếp chặt 500 linh thạch có phải hay không quá phù hợp?" Hứa Trường Sinh cười cười, không nhanh không chậm nói rằng, "Lão bản, ngươi pháp khí này bán đi có thể kiếm nhiều ít ta cũng đại khái biết, chúng ta liền đều thối lui một bước, ngươi kiếm ít một chút. Nói không chừng qua cái mấy năm, ta sẽ còn lại đến nhà ngươi mua nhất giai đỉnh phong pháp khí đâu." Sau đó hai người bắt đầu có kẻ mặc cả lên. Một khắc đồng hồ sau, chủ cửa hàng mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này thật quá thấp, ta sẽ lô 4. Hứa Trường Sinh lắc đầu, kiên định nói, "4200 linh thạch, không thể nhiều hơn nữa." Mà thôi, ai bảo ta cùng vị đạo hữu này hữu duyên, vậy thì 4200 linh thạch bán cho ngươi đi. Bất quá đạo hữu lần sau mua pháp khí cần phải nhất định đến ta trong tiệm a." Chủ cửa hàng một bộ thịt đau dáng vẻ, "Không có vấn đề." Hứa Trường Sinh sảng khoái bằng lòng. Thanh toán linh thạch sau, đi ra cửa hàng sau. Phỉ Nguyệt vươn tay ra đến. Hứa Trường Sinh đem vòng ngọc đeo ở Phỉ Nguyệt trên tay, vòng tay tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, cùng Phỉ Nguyệt da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. "Thích không?" Hứa Trường Sinh nhẹ giọng hỏi. Phỉ Nguyệt đỏ mặt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Tạ ơn phu quân. Hi hi, ngươi ưa thích liền tốt. Hứa Trường Sinh cười kéo Trần Phỉ Nguyệt tay, tiếp tục đi dạo lên phiên chợ. Chờ một chút. Trần Phỉ Nguyệt đột nhiên dừng bước, nhìn xem Hứa Trường Sinh, phu quân, ngươi nhắm mắt lại. Hứa Trường Sinh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Hứa Trường Sinh trên mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy ra. Hứa Trường Sinh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn đuổi theo, nắm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 8 tháng. 7 tháng trước, Trần Phỉ Nguyệt liền về tới Huyền Linh Tông. 7 tháng trước, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt trải qua một phen sau khi thương nghị, quyết định không hướng Hứa Niệm Ly giấu giếm quan hệ giữa bọn họ. Giấu giếm lời nói, nếu là ngày sau bị Hứa Niệm Ly trong lúc vô tình phát hiện, có thể sẽ dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng, tương phản không bằng chủ động thẳng thắn. Chương 146, thẳng thắn chương 146, thẳng thắn giờ phút này, ở ngoại môn Huyền Linh Tông bên trong, Trần Phỉ Nguyệt đang nằm ở trên giường, trong tay cầm một chi bút vẽ, dưới thân thì là một bản họa bản. Họa bản bên trên tràn đầy đều là Hứa Trường Sinh thân ảnh, đây đều là nàng tại quá khứ trong vòng 7 tháng, mỗi khi trời tối người yên lúc, không cách nào ức chế đối Hứa Trường Sinh tưởng niệm mà vẽ xuống. Nếu không phải vì Hứa Niệm Ly, nàng định sẽ không rời đi Huyền 88 phường thị, chắc chắn một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Chờ đến tới Niệm Ly thông cảm, ta liền lập tức rời khỏi Huyền Linh Tông. Trần Phỉ Nguyệt ở trong lòng âm thầm thề. Bây giờ, nàng bức thiết hy vọng Hứa Niệm Ly sớm ngày đột phá bế quan, nhưng lại mâu thuẫn sợ hãi nàng phá quan mà ra. Loại này xoắn xuýt tâm tình nhường nàng có thụ dày vò, không biết nên như thế nào đối mặt sắp đến cuộc diện. Người khác vẫn luôn đem ngươi làm quê mật, thế nhưng là vừa bế quan đi ra nhưng ngươi thành người khác tiểu mụ. Cái này đổi ai đến cũng không tiếp thụ được a. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác được xung quanh linh khí đang không ngừng hướng lấy Niệm Ly gian phòng dũng mãnh lao tới, nàng biết, đây là Hứa Niệm Ly muốn xuất quan. Trần Phỉ Nguyệt nhanh lên đem họa bản thu vào, hít sâu một hơi, cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, Hứa Niệm Ly từ bên trong đi ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt sau, lập tức chạy tới ôm lấy nàng. "Phỉ Nguyệt, ta thành công đột phá." Trần Phỉ Nguyệt cười chúc mừng nàng, trong lòng lại có chút khẩn trương. Hứa Niệm Ly dường như đã nhận ra tâm tình của nàng, nghi hoặc mà nhìn xem nàng, hỏi: "Phỉ Nguyệt, ngươi thế nào? Có phải là có tâm sự gì hay không?" Trần Phỉ Nguyệt do dự một chút, ấp úng nói: "Niệm Ly, ta có lỗi với ngươi, lúc đầu Hứa Trường Sinh kế hoạch là Trần Phỉ Nguyệt trước mang theo Hứa Niệm Ly đi vào Huyền 88 phường thị sau, từ Hứa Trường Sinh đến nói cho Hứa Niệm Ly chuyện này. Nhưng Trần Phỉ Nguyệt cảm thấy vẫn là từ chính mình tự mình cùng Hứa Niệm Ly nói, không phải nàng tâm bất an. Thế nào, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ?" Hứa Niệm Ly nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. "Niệm Ly, ta cho ngươi biết sau, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, nhưng ưng thuận với ta, không muốn không để ý tới ta có thể chứ?" Trần Phỉ Nguyệt nắm thật chặt Hứa Niệm Ly tay, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Hứa Niệm Ly cười cười, an ủi: "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta không phải đã sớm nói xong, chúng ta muốn minh viễn cùng một chỗ, ân còn muốn tăng thêm ba bà cùng một chỗ. Cho nên ta chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi, ngươi nói đi." Nghe được câu này, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng thoáng an định một chút, nàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta và cha ngươi cha ở cùng một chỗ." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn Hứa Niệm Ly phản ứng. Hứa Niệm Ly nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt. "Cái gì? Ngươi cùng ba ba? Các ngươi làm sao lại?" Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Hứa Niệm Ly lui về phía sau mấy bước, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lòng của nàng giống như là bị xé nứt như thế đau đớn, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng một mực xem Trần Phỉ Nguyệt vì chính mình tốt nhất khuê mật, không nghĩ tới vừa xuất quan, nàng liền lắc mình biến hóa thành chính mình tiểu mụ. Vậy lần sau nàng xuất quan, có hay không có thể nói mình liền có thêm một cái em trai em gái? Trần Phỉ Nguyệt khẩn trương nhìn xem nàng, liền vội vàng tiến lên mong muốn giải thích, lại bị Hứa Niệm Ly cắt ngang. Hứa Niệm Ly nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung hai con người, nhìn thẳng trước mắt cái này để cho mình thất vọng cực độ người, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy nói: "Ngươi dừng lại, đừng tới đây. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta một mực lấy ngươi làm tốt nhất khuê mật bằng hữu, mà nhưng ngươi Trần Phỉ Nguyệt trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ cho Hứa Niệm Ly mang đến lớn như thế tổn thương." Nàng vội vàng giải thích nói: "Niệm Ly, ngươi nghe ta nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ." Nhưng mà, Hứa Niệm Ly căn bản không nghe nàng. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Niệm Ly thương tâm bộ dáng, trong lòng càng thêm áy náy cùng tự trách. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở miệng lần nữa: "Niệm Ly, ngươi nghe ta nói, ta và cha ngươi cha là thực lòng yêu nhau." Hứa Niệm Ly xoa xoa nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: "Vậy ta đâu? Ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao?" Trần Phỉ Nguyệt đau lòng nhìn xem Hứa Niệm Ly, đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi: "Niệm Ly thật xin lỗi, ta biết cái này đối với ngươi mà nói rất đông nhiên, nhưng ta và cha ngươi cha không muốn đối ngươi có chỗ giấu giếm." Hứa Niệm Ly trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Đủ, ta không muốn nghe." Nói xong, nàng xoay người chạy trở về gian phòng của mình, bịch một tiếng khép cửa phòng lại, cũng đem bên trong căn phòng pháp trận mở ra. "Niệm Ly, Niệm Ly." Trần Phỉ Nguyệt lo lắng hô hoán Hứa Niệm Ly danh tự, nhưng trong phòng từ đầu đến cuối không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Nàng bất đắc dĩ thở dài, trong lòng minh bạch hiện tại bất luận nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trước hết để cho Hứa Niệm Ly một người yên lặng một chút, cho nàng một chút thời gian đi chậm chậm tiếp nhận cái này hiện thực tăng tốc. Mấy ngày trôi qua, cửa phòng đóng chặt rốt cục bị mở ra, Hứa Niệm Ly chậm rãi đi ra. Trần Phỉ Nguyệt thấy thế, vội vàng áp sát tới, lo lắng mà hỏi thăm: "Niệm Ly?" Hứa Niệm Ly nhìn xem muốn nói lại thôi Trần Phỉ Nguyệt, nói rằng: "Tốt Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nghĩ thông suốt, đã các ngươi là thực lòng yêu nhau, vậy ta còn có gì để nói đâu. Nghe được câu này, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng cảm kích kéo Hứa Niệm Ly tay, nói rằng, cảm ơn ngươi, Niệm Ly, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Hứa Niệm Ly mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phỉ Nguyệt tay, sau đó nói, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi tìm ta ba ba à. Niệm Ly, chuyện này không thể trách phu, không thể trách Hứa thúc thúc. Trần Phỉ Nguyệt ngập ngừng nói rằng. Hứa Niệm Ly thở dài, biết rồi, nhưng các ngươi hai ở giữa sự tình, ta cũng nên đi gặp một lần ba ba à. Trải qua cái này mấy ngày, Hứa Niệm Ly cũng chậm chậm nghĩ thông suốt một ít chuyện. Mặc dù nàng ngay từ đầu biết được tin tức này thời điểm vô cùng chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ nàng ý thức được ván đã đóng thuyền, lại thế nào sinh khí cũng không cách nào cải biến hiện trạng. Hơn nữa, nàng thực sự không nỡ mất đi bất kỳ bên nào, bất luận là ba ba vẫn là Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Kỳ thật, ba ba cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ có thể tiến tới cùng nhau, chính nàng cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Trước kia khi còn bé, ba ba liền cùng mình nói qua, là một nữ nhân đối một người đàn ông sinh ra lòng hiếu kỳ lúc, rất có thể chính là tình yêu nảy sinh nảy mầm thời điểm. Ngay lúc đó Hứa Trường Sinh lo lắng Hứa Niệm Ly quá mức đơn thuần, dễ dàng bị lừa, cho nên đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Hứa Niệm Ly một mực nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, không muốn đối người khác ôm lấy quá nhiều lòng hiếu kỳ, chuyên chú vào chính mình sự tình. Nhưng mà, nàng lại không để mắt đến Trần Phỉ Nguyệt lúc ấy đồng dạng là cái thiên chân vô tả, không dành thế sự thiếu nữ. Chương 147, tha thứ chương 147, tha thứ. Mấy chục năm qua, nàng tại Trần Phỉ Nguyệt trước mặt thường xuyên đề cập cha mình chắc tuyệt cùng thần bí, có lẽ sớm đã tại Trần Phỉ Nguyệt trong lòng gieo liên quan tới phụ thân hạt giống. Trước đó chỉ là Trần Phỉ Nguyệt minh bạch phàm nhân cùng giữa các tu sĩ có lệch trời có khác, tăng thêm càng vô duyên nhìn thấy Hứa Trường Sinh, chút tình cảm này nảy sinh tự nhiên khó mà khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng khi Hứa Trường Sinh chân chính bước vào tu tiên giới, cũng cùng Trần Phỉ Nguyệt gặp nhau lúc này mới trở thành tất cả tình cảm chất biến bắt đầu. Nghĩ thông suốt những ngày về sau, Hứa Niệm Ly không còn trách cứ Trần Phỉ Nguyệt, ngược lại có chút oán trách lên phụ thân của mình đến. Dù sao, Trần Phỉ Nguyệt đối phụ thân tình cảm nảy sinh, chính là nàng nhiều năm qua trong lúc vô tình thúc đẩy kết quả. Đối mặt sự thực như vậy, Hứa Niệm Ly thực sự khó mà lại đối Trần Phỉ Nguyệt sinh khí. Thế nhưng là cha mình đâu, mới nhận biết Phỉ Nguyệt tỷ tỷ bao lâu, liền thích nàng. Tăng thêm Phỉ Nguyệt tỷ tỷ vẫn là mình tốt khuê mật, ba ba chẳng lẽ liền thật không cố kỵ cảm thụ của mình sao? Nàng quyết định đi tìm phụ thân thật tốt hỏi một chút, hắn đến tột cùng tại sao phải dạng này. Lúc chạm vào tối, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người đuổi tới Huyền 88 phường thị sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía Hứa Trường Sinh nơi ở phương hướng tiến đến. Mấy ngày trước, Hứa Trường Sinh liền thu đến hệ thống nhắc nhở, biết mình nữ nhi Niệm Ly đột phá luyện khí 8 tầng tin tức. Đối với chuyện này, Hứa Trường Sinh trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá lần này hắn cũng không có lựa chọn lập tức tăng cao tu vi, mà là tính toán đợi về sau nào đó một đoạn thời gian lại đi đột phá. Thứ nhất thì là phòng ngừa chính mình đột phá quá sắp bị người hữu tâm biết. Dù sao 4 năm từ luyện khí tầng 7 đột phá tới luyện khí 8 tầng tốc độ như vậy, không thua kém những cái kia nắm giữ lục phẩm linh căn tu sĩ. Thứ hai thì là phòng ngừa Niệm Ly cùng Phỉ Nguyệt hoài nghi. Dù sao mình nữ nhi mỗi lần vừa đột phá, hắn cũng theo đó đột phá, khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp chút, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Tuy nói Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt đều là Hứa Trường Sinh người thân nhất người, nhưng hệ thống bí mật Hứa Trường Sinh vẫn là không có ý định cùng các nàng nói. Cái này không phải là bởi vì Hứa Trường Sinh tự tư, mà là bí mật này chỉ có chính mình biết tốt nhất. Niệm Ly, Phỉ Nguyệt. Hứa Trường Sinh nhìn xem mắt hai người thần sắc mừng rỡ hô. Nhưng mà Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt lại không có cùng trước kia như thế làm ra đáp lại. Chỉ có Trần Phỉ Nguyệt càng không ngừng hướng Hứa Trường Sinh ngáy mắt, dường như mong muốn truyền lại một loại nào đó tin tức. Hứa Trường Sinh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện Hứa Niệm Ly trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Rốt cục Hứa Niệm Ly phá vỡ mảnh này trầm tĩnh, nhẹ nói, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn cùng ba ba đơn độc trò chuyện một hồi, có thể chứ? Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nàng yên lặng quay người đi vào gian phòng, đi ngang qua Hứa Trường Sinh bên người lúc, vẫn không quên tiếp tục dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Làm Trần Phỉ Nguyệt sau khi rời đi, chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly hai người đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn nhau lấy. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Niệm Ly, ngươi cũng biết rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy. Giờ phút này, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hứa Niệm Ly, trong lòng tràn đầy thất vọng. Hứa Niệm Ly nhìn xem phụ thân, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng thất vọng, thanh âm của nàng có chút run rẩy, đúng vậy, ta đều biết. Cha, ta không phản đối ngươi tìm đạo lữ, nhưng ngươi vì sao nhất định phải lựa chọn cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ đâu? Nàng nhưng là ta từ nhỏ đến lớn tốt quê mật à, ngươi liền một chút cũng không để ý cùng cảm thụ của ta sao? Đối mặt nữ nhi chất vấn, Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia áy náy. Niệm Ly, chuyện cũng không phải là như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Tìm kiếm đạo lữ một chuyện, ta thật sự là có không cách nào lời nói nỗi khổ tâm trong lòng a. Đến mức Phỉ Nguyệt nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, dường như không biết nên như thế nào hướng nữ nhi giải thích chính mình đối Trần Phỉ Nguyệt tình cảm. Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng, nói thật, lúc đầu ta xác thực chỉ là đem Phỉ Nguyệt coi như cháu gái của mình đồng dạng đối đãi, cũng không sinh ra qua bất kỳ ý nghĩ xấu. Cha, ngươi không thích Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi vì cái gì còn muốn bằng lòng cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ? Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc, ôn nhu nói, Niệm Ly, ba ba biết chuyện này đối với ngươi tới nói rất bỗng nhiên, nhưng là ba ba hy vọng ngươi có thể hiểu được, tình yêu là một loại rất phức tạp tình cảm, có đôi khi rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Niệm Ly ngươi biết không? Mấy tháng trước, Phỉ Nguyệt đột phá luyện khí tầng 7 sau khi thất bại, nàng thương tâm phía dưới đến nơi này, cũng hướng ta biểu đạt tâm ý của nàng. Mới đầu ta nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là nàng cảm xúc xa suốt phía dưới cùng muốn báo đáp ta đối nàng tốt xúc động phía dưới làm ra lựa chọn. Cho nên tại vừa mới bắt đầu ta từ chối nàng, khi đó ta xác thực đối nàng không có đặc thù tình cảm. Nói đến đây, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, nói tiếp, thế nhưng là tại nàng xuất ra một bản nhật ký sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Quyển nhật ký này ghi chép nàng cùng ta ở chung lúc từng ly từng tí, bên trong ký thác nàng đối tình cảm của ta, sau khi xem xong ta mới biết được nàng cũng không phải là xúc động, mà ta cũng là vào thời khắc ấy lên đối tình cảm của nàng phát sinh biến hóa. Ta bị gan lớn của nàng, chân thành cảm động, tình cảm đồ vật này có lẽ liền trong nháy mắt, nó không có bất cứ lý do nào. Niệm Ly, ba ba không muốn thương tổn ngươi, đồng thời cũng không muốn thương tổn Vị Nguyệt. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Hứa Niệm Ly trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, ta không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Trường Sinh đau lòng nhìn xem nữ nhi, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, dịu dàng nói, Niệm Ly, ba ba mãi mãi cũng là cha của ngươi cha, điểm này sẽ không cải biến. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ba ba đều sẽ một mực yêu thương ngươi, ta đối với ngươi yêu không giảm chút nào. Hứa Niệm Ly ngẩng đầu, trong mắt hiện ra nước mắt, có ánh sáng long lanh như chân châu giống như lấp lóe. Nàng nhìn chăm chú phụ thân, nghẹn ngào nói, ba ba, ta hiểu được. Thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định, dường như đang cố gắng tiếp nhận hiện thực. Hứa Trường Sinh cảm thấy một tia vui mừng, hắn mừng rỡ hỏi, thật sao? Niệm Ly, ngươi thật có thể lý giải ba ba sao? Hứa Niệm Ly dùng sức gật gật đầu, ừm, ba ba. Ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, cũng hy vọng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Hứa Trường Sinh kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hắn chăm chú ôm ấp lấy nữ nhi, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, Niệm Ly. Lúc này, trong phòng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hứa Trường Sinh buông ra nữ nhi, nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt đứng ở nơi đó, hốc mắt ướt át. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Hứa Niệm Ly chạy tới, giữ chặt Trần Phỉ Nguyệt tay. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười hứa Niệm Ly, Niệm Ly, cảm ơn ngươi. Sau đó không lâu, ba người liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Hứa Trường Sinh một thân một mình về đến phòng, tâm tình thoải mái không ít. Nếu là mình nữ nhi Niệm Ly thật không tiếp thụ Phỉ Nguyệt cùng hắn, hắn còn thật không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng cũng may chuyện cũng không có hướng nhất chỗ xấu phát triển, cái này không khỏi nhường hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà lúc này căn phòng cách vách bên trong, Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly đang nhớ lại các nàng cùng nhau đi tới chuyện cũ. Chương 148, An bụng Trần Phỉ Nguyệt chương 148, An bụng Trần Phỉ Nguyệt vài ngày sau, nửa đêm thời điểm. Trần Phỉ Nguyệt mở to mắt, nhìn xem bên cạnh đã đang đánh định nhập ngồi Hứa Niệm Ly, nàng tâm tư trong nháy mắt sinh động. Nàng nhẫn mại vài ngày, nhưng bây giờ nàng không muốn nhịn được nữa. Nàng rón rén rời phòng, sợ sẽ kinh động bên cạnh Hứa Niệm Ly. Nhưng nàng thật tình không biết, ngay tại nàng thân ảnh biến mất tại gian phòng một phút này, nguyên bản trong tu luyện Hứa Niệm Ly mở ra cặp kia đôi mắt to sáng ngời, nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt tiểu động tác, Hứa Niệm Ly không khỏi lộ ra cười khổ. Mà tại một bên khác, trong bóng tối, Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra Hứa Trường Sinh cửa phòng, phát hiện Hứa Trường Sinh đang tu luyện, mang trên mặt một tia yên tĩnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng, sợ quấy rầy tới hắn tu luyện. Đi đến bên giường, Trần Phỉ Nguyệt lặng lặng nằm tại Hứa Trường Sinh bên cạnh, nhìn chăm chú Hứa Trường Sinh gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Một lát sau, Trần Phỉ Nguyệt thấy Hứa Trường Sinh vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, liền chuẩn bị yên lặng rời đi. Nhưng mà, làm nàng đứng dậy lúc, lại cảm giác được một cái ấm áp đại thủ ôm thật chặt nàng eo. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Trường Sinh đã mở mắt, trong mắt lóe ra giảo hoạt và mang. Trong phòng của ta thế nào ra một cái tiểu tặc, trộm đồ vật liền muốn chạy. Hứa Trường Sinh thanh âm tại Trần Phỉ Nguyệt bên tai vang lên, mang theo một tia trêu tức. Trần Phỉ Nguyệt cắt giọng, ngươi mới là tiểu tặc đâu? Thiệt thòi ta còn bước lên bị Niệm Ly phát hiện phong hiểm đến phòng ngươi tìm ngươi, ngươi còn như thế trêu đùa ta. Hứa Trường Sinh cười nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi đến phòng ta làm gì? Có phải hay không muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm làm những gì chuyện xấu? Trần Phỉ Nguyệt đỏ mặt lên, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút. Nhìn xem ta. Vậy tại sao lòng ta lại bị ngươi trộm đi? Hứa Trường Sinh cúi người, nhẹ nhàng hôn vào Trần Phỉ Nguyệt trên trán. Trần Phỉ Nguyệt mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, nàng hờn dỗi đánh Hứa Trường Sinh mấy lần, sau đó dựa thế nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực. Phu quân, chờ lần sau về tông sau, ta liền lui tông có được hay không? Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Phỉ Nguyệt, ngươi có thể nghĩ tốt. Rời khỏi Huyền Linh Tông, coi như mang ý nghĩa tiên đồ gãy mất một nửa. Hứa Trường Sinh nghiêm túc nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, không có tiên đồ lại có thể thế nào? Trần Phỉ Nguyệt kiên định ngồi đáp. Đồ đần, cái này tu tiên giới bên trên có bao nhiêu người vì có thể ở tiên đồ bên trên tiến thêm một bước cam nguyện nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, mà nhưng ngươi muốn từ bỏ nó. Hứa Trường Sinh cưng chiều sờ lên Trần Phỉ Nguyệt đầu. Người khác là người khác, ta là ta. Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng phu quân cùng Niệm Ly cùng một chỗ. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi thật là một cái đồ ngốc, bất quá Phỉ Nguyệt, ta cảm thấy vẫn là chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ sau lại rời tông tốt một chút. Hứa Trường Sinh đứng tại Lý Tính góc độ đưa ra cái nhìn của mình. Trần Phỉ Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Hứa Trường Sinh, phu quân, ngươi có chỗ không biết. Như ta loại này, sắp 40 tuổi còn không có đột phá luyện khí hậu kỳ đệ tử là dễ dàng nhất được đến rời tông xin. Một khi ta đột phá trúc cơ kỳ, lại nghĩ rời đi sẽ rất khó. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại kiên quyết cùng bất đắc dĩ. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, tự hỏi Trần Phỉ Nguyệt lời nói. Hắn ý thức được nàng nói rất có đạo lý, Huyền Linh Tông cao tầng cũng không phải là người ngu xuẩn, bọn hắn sẽ không dễ dàng thả đi một cái đã đột phá trúc cơ kỳ đệ tử. Dù sao, trong tông môn thiết trí những cái kia phúc lợi chính là vì tông môn tốt hơn phát triển, làm tông môn càng ngày càng cường thịnh. Vậy chúng ta ngày mai cùng Niệm Ly thương lượng một chút, bảo nàng cũng cùng ngươi cùng một chỗ rời khỏi Huyền Linh Tông. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tâm, dường như đã làm ra quyết định. Hắn cẩn thận đánh giá một phen trên người linh thạch số lượng, trước mắt hắn nắm giữ ước chừng hơn 27,000 khối linh thạch, lại thêm 2 gốc địa đạo trúc cơ linh vật. Coi như không có Huyền Linh Tông duy trì, muốn trợ giúp nữ nhi của mình hoàn thành trúc cơ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chờ nữ nhi của mình thành công trúc cơ về sau, khi đó hắn đồng dạng có thể trở thành trúc cơ cường giả. Đến lúc đó lại đến hiệp trợ Phỉ Nguyệt trúc cơ, cũng liền không còn là cái gì khó giải quyết sự tình. Tuy nói khi đó Phỉ Nguyệt có lẽ đã đi vào khí huyết suy bại giai đoạn, nhưng chỉ cần bỏ được đầu nhập tài nguyên, như cũng có thể thành công trúc cơ. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, trong con ngươi lóe ra một tia cảm động, "Ừm, phu quân." Hai người không chi giao nói chuyện bao lâu. "Phu quân, ta phải trở về. Nếu không chờ một lúc khẳng định sẽ bị Niệm Ly phát giác ta không thấy." Trần Phỉ Nguyệt vừa nói vừa chuẩn bị từ Hứa Trường Sinh trong ngực tránh thoát ra. Nhưng mà, nàng chưa rời đi Hứa Trường Sinh ôm ấp, lại lần nữa bị Hứa Trường Sinh kéo về, cũng bị chăm chú đặt ở dưới thân. "Phỉ Nguyệt, ngươi đêm nay thế mà còn muốn trở về? Chẳng lẽ là ngươi đánh giá cao ta tự chủ, còn đánh giá thấp ngươi tự thân mị lực đâu?" Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia trêu tức. "Phu quân, đừng làm loạn, mau thả ta trở về. Không phải Niệm Ly thật muốn phát hiện, về sau ta lại cho ngươi có được hay không?" Trần Phỉ Nguyệt một mặt lo lắng nói. "Phỉ Nguyệt, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi vụng trộm tới tìm ta, Niệm Ly sẽ không biết sao? Hai người các ngươi thế nhưng là tại một gian phòng, bất kỳ nhất cử nhất động thần thức đều có thể cảm giác được." Hứa Trường Sinh khẽ môi nhếch lên một tia cười xấu xa. "A, không được, ta phải nhanh đi về." Trần Phỉ Nguyệt gấp đến độ kém chút khóc lên, thế nhưng là bất luận nàng thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát Hứa Trường Sinh trói buộc. Hứa Trường Sinh ôm chặt lấy Trần Phỉ Nguyệt, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ cùng mềm mại, trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Hắn nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt kia gợi cả môi đỏ, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn lên. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Trần Phỉ Nguyệt, bị Hứa Trường Sinh ngăn chặn miệng, chỉ có thể không ngừng mà phát ra ngô ngô thanh âm. Nhưng rất nhanh, tay của nàng liền chủ động quấn lên Hứa Trường Sinh cổ, nhiệt liệt đáp lại. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu sáng toàn bộ phòng. Trần Phỉ Nguyệt lười biếng rũi ra lưng mỏi, đầy đặn dáng người lập tức bại lộ trong không khí, mê người đường cong nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem bên giường trống rỗng vị trí, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Nhưng mà, làm nàng ý thức được đây là Hứa Trường Sinh gian phòng lúc, trong lòng lại dâng lên một hồi ngượng ngùng. "Xong, xong, quá xa đều đi ra, ta còn tại phu quân gian phòng, Niệm Ly khẳng định đã biết." Nàng đội vàng đứng dậy mặc quần áo, trốn trở về gian phòng của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện Niệm Ly đã đi ra ngoài. Mới vừa vào cửa, liền thấy Hứa Niệm Ly ngồi tại trước bàn, cười như không cười nhìn qua nàng. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, trở về." Hứa Niệm Ly khẽ miệng có chút dương lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Trần Phỉ Nguyệt mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng lắp bắp giải thích nói, "Ừm, ta buổi sáng ra ngoài luyện công buổi sáng." Hứa Niệm Ly nháy mắt mấy cái, cười nói, "A, thì ra là thế. Kia Phỉ Nguyệt tỷ tỷ về sau buổi sáng ra ngoài cũng phải cẩn thận a, ta thế nào muộn dường như nghe phía bên ngoài có người đang một mực cầu xin tha thứ a." Nói xong, con nghịch ngậm hướng Trần Phỉ Nguyệt trừng mắt nhìn. Chương 149, Hứa Niệm Ly lựa chọn chương 149, Hứa Niệm Ly lựa chọn Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt càng thêm xấu hổ, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, "Niệm Ly, ngươi hôm nay có sắp xếp gì không?" Hứa Niệm Ly mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, hồi đáp, "Ta à, dự định tu tập một chút đoạn thời gian trước đi trong tàng kinh các xuất gia tố tâm kiếm. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" Nghe nói như thế, Trần Phỉ Nguyệt nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, tay của nàng không tự giác nắm chặt góc áo. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nhường thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nói rằng, "Không được, Niệm Ly, ta hơi mệt chút." Hứa Niệm Ly nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt thần sắc nói rằng, "Vậy được rồi, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a." Đợi đến Hứa Niệm Ly rời đi trở về phòng sau, Trần Phỉ Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi cùng Hứa Niệm Ly đối thoại, trong lòng càng phát ra bối rối. Nàng biết chuyện xảy ra tối hôm qua, Hứa Niệm Ly khẳng định có phát giác, nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng lập tức biến đỏ bừng, tựa như quả táo chín đồng dạng. Ban đêm, ánh trăng như nước tung xuống, chiếu sáng trong núi đường mòn. Hứa Trường Sinh, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, thưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Trên bàn đá bày đầy các món ăn ngon, mùi thơm nức mũi. Linh thú màu da trạch sáng rõ, hoa văn rõ ràng, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, dường như có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó linh khí. Linh sơ tản ra nhàn nhạt thanh hương, lá cây xanh biếc biếc. Linh mễ hạt tròn sung mãn, có ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Toàn bộ bàn đá dường như bị một tầng nhàn nhạt linh khí bao phủ, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một ngụm cái này mỹ vị món ngon. "Oa, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ đây đều là ngươi làm sao? Nhìn thật tốt ăn a." Hứa Niệm Ly một mặt vui mừng nói. Trần Phỉ Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, "Ừm, các ngươi mau nếm thử a, đây là ta chuyên môn học, nhìn xem ta chủ nghệ thế nào." Nói xong, nàng kẹp lên một khối linh thú thịt bỏ vào Hứa Trường Sinh trước mặt trong chén, ánh mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía Hứa Trường Sinh. Vì một ngày này, nàng thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu, mấy tháng trước nàng tại Huyền Linh Tông thời điểm liền đã tại học tập như thế nào nấu nướng linh thiện. "Tốt, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ thật sự là trọng sắc khinh hữu. Có ba ba quên ta cái này từ nhỏ đến lớn tỷ muội đúng không?" Hứa Niệm Ly làm bộ tức giận mân mê miệng đến. "Không phải, Niệm Ly." Trần Phỉ Nguyệt vội vàng cũng hướng Hứa Niệm Ly trước mặt trong chén kẹp một miếng thịt. "Hừ, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ thiết bị. Tốt, Niệm Ly ngươi còn ăn cha người dâm a?" Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. "Hừ hừ, rõ ràng là ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ thời gian lâu nhất, nhưng bây giờ Phỉ Nguyệt tỷ tỷ lại là cùng ba ba quan hệ tốt nhất." Hứa Niệm Ly không phục lẩm bẩm. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nha. Nhìn xem chính mình bộ dáng của nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Hứa Trường Sinh tinh tế nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là tùy ý nếm thử một miếng, lại không nghĩ rằng hương vị như thế tươi ngon, viễn siêu hắn mong muốn. Hứa Niệm Ly cũng giống như thế, nàng kinh ngạc nhìn xem thức ăn trên bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi tại chủ nghệ bên trên lại có thiên phú như vậy. Sớm biết, chúng ta tại Huyền Linh Tông liền hàng ngày mua linh mễ cùng linh thú thịt trở về nấu lấy ăn. Đúng vậy a Phỉ Nguyệt, những món ăn này đến thật tốt, hương vị đều có thể so ra mà vượt những cái kia mở tiểu lâu cùng linh tiệm lâu. Hứa Trường Sinh từ đáy lòng tán thán nói. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, các ngươi ưa thích liền tốt. Bữa tối tại vui sướng bầu không khí bên trong tiến hành, ba người một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên tán gẫu. Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua Trần Phỉ Nguyệt, hơi có sở ý nói, Niệm Ly, ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Ba ba, ngươi nói. Ngay tại hưởng thụ mỹ thực, Hứa Niệm Ly dừng tay lại bên trong đũa, nhìn về phía Hứa Trường Sinh, chờ đợi hắn nói tiếp. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi nói rằng, ta cùng Phỉ Nguyệt thương lượng một chút, quyết định nhường nàng rời khỏi Huyền Linh Tông. Cho nên ta muốn cho ngươi cũng rời khỏi Huyền Linh Tông, không phải đến lúc đó chỉ có một mình ngươi tại trong tông môn, ta không phải rất yên tâm. Tiếp đấy, hắn lại bổ sung, bất quá, Niệm Ly ngươi yên tâm, dù cho không dựa vào Huyền Linh Tông những cái kia phụ cấp, ta cũng có thể đưa ngươi phụng dưỡng tới trúc cơ kỳ. Trần Phỉ Nguyệt cũng ở một bên quên ngủ, đúng vậy à, Niệm Ly, ngươi cùng ta cùng một chỗ rời khỏi Huyền Linh Tông a. Hứa Niệm Ly lặng lặng nghe phụ thân cùng Trần Phỉ Nguyệt lời nói, trong lòng bắt đầu tự hỏi, nếu như nàng rời khỏi Huyền Linh Tông, như vậy phụ thân muốn tập hợp đủ chính mình đột phá trúc cơ cần thiết tài nguyên, cần có linh thạch số lượng sẽ gấp bội. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tới phụ thân cùng Trần Phỉ Nguyệt tài nguyên tu luyện, thậm chí khả năng dẫn đến bọn hắn mất đi trúc cơ cơ hội. Mà nàng lưu tại Huyền Linh Tông, có thể lợi dụng tông môn cung cấp tài nguyên tiến hành tu luyện, đồng thời còn có thể mượn nhờ tông môn đệ tử thân phận đến giúp đỡ phụ thân. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Niệm Ly ngẩng đầu, nghiêm túc đối Hứa Trường Sinh nói, "Ba ba, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn tiếp tục lưu lại Huyền Linh Tông." Mặc dù nàng cũng rất muốn rời tông cùng bọn hắn vĩnh viễn không phân ly, nhưng vì tương lai nàng tình nguyện hy sinh chính mình. Hứa Trường Sinh nhíu mày hỏi, "Vì sao?" "Niệm Ly, ngươi không phải đã nói muốn vĩnh viễn không cùng ta còn có ngươi phụ thân tách rời sao?" Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Niệm Ly lắc đầu, kiên định ngồi đáp, "Không phải Nguyệt tỷ tỷ, ta như vậy cũng không tính tách rời a, dù cho ngươi lui tông, ta như cũng có thể mỗi nửa năm qua tìm ngươi cùng ba ba. Hơn nữa Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, ta nếu là lui tông, đến lúc đó chúng ta tài nguyên tu luyện làm sao bây giờ? Trúc cơ đan ở bên ngoài giá cả không chỉ có đắt đỏ, hơn nữa số lượng có hạn, đến lúc đó có lẽ chúng ta liền thật kẹt tại luyện khí biên mãn." Trần Phỉ Nguyệt nghe xong Hứa Niệm Ly lời nói, không khỏi ngây ngẩn. Nàng biết Hứa Niệm Ly nói không sai, nếu như các nàng đều rời đi tông môn, tu luyện về sau con đường sẽ biến dị thường gian nan. Nàng trước đó chỉ cân nhắc tới chính mình không muốn cùng phu quân tách rời, lại là quên cái này một góc dạng. Nhưng mà, Trần Phỉ Nguyệt vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng là, Huyền Linh Tông chỉ còn một mình ngươi. Hứa Niệm Ly cười cười, an ủi Trần Phỉ Nguyệt, không có quan hệ, các ngươi cũng không phải không biết ta, về tông sau trên cơ bản không ra ngoài, nửa năm bế cái quan liền đi qua. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi nhu thuận dáng vẻ, trong lòng vô cùng khó chịu, giữa yết hầu càng là giống như xương cá kẹt tại như thế, có lời nói không ra. Hắn rất muốn đánh nhịp nói cho Niệm Ly, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn không dám cầm Hứa Niệm Ly tiên đồ nói đùa, lại không dám lấy chính mình tiên đồ nói đùa, trong lòng đối Niệm Ly chỉ còn lại có càng nhiều ấy nấy. Chính như Hứa Niệm Ly nói tới, nếu là nàng không rời tông, tại Hứa Trường Sinh trợ giúp dưới, trúc cơ cơ hội là 100% chuyện. Dù cho lần thứ nhất trúc cơ thất bại, cũng có thể tại trong vòng mấy năm bắt đầu lần thứ hai trúc cơ. Thất phẩm linh căn dù cho có trúc cơ đan, cũng có thất bại khả năng. Nhưng nếu là Niệm Ly tối lui ra khỏi Huyền Linh Tông, không có Huyền Linh Tông đệ tử thân phận, tại ngoại giới trúc cơ một lần linh thạch tốn hao cao đến 4-5 vạn, trúc cơ đan 2-3 vạn, trúc cơ linh vật 1-2 vạn, như vậy trúc cơ một lần cũng sẽ hao hết Hứa Trường Sinh tất cả tích xúc. Nếu là vận khí kém lời nói lần thứ nhất thất bại lời nói, như vậy chờ đợi Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly đám người chính là tiên đồ vỡ vụn. Bởi vì thất bại hậu quả là lần sau lần nữa tập hợp đủ 4-5 vạn linh thạch cũng phải vào thời gian 10 năm sau, cho dù là Hứa Niệm Ly đều phải khí huyết suy bại. Chương 150, Trần Phỉ Nguyệt rời tông. Chương 150, Trần Phỉ Nguyệt rời tông. Hứa Niệm Ly dường như bén nhạy đã nhận ra Hứa Trường Sinh kia hơi có vẻ xa suốt tâm tình. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Hứa Trường Sinh bên người, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt cái kia đôi chút lộ ra thô ráp đại thủ, trên mặt toát ra như ngày xuân nắng ấm giống như mỉm cười, ôn nhu nói, "Cha, đừng khổ sở, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình." Hứa Trường Sinh nhìn qua nữ nhi như vậy hiểu chuyện nhu thuận dáng vẻ, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng cùng cảm động. Hắn biết rõ, Hứa Niệm Ly đã làm ra quyết định này, cũng là vì bọn hắn cái nhà này tương lai suy nghĩ. Sau bữa cơm chiều, Hứa Niệm Ly cặp kia linh động đôi mắt nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta đêm nay muốn luyện một môn công pháp này cực kỳ đặc thù, không thích hợp có người bên ngoài ở bên cạnh ta. Cho nên đêm nay ngươi nếu không đi cha ta trong phòng ngủ một đoạn thời gian, chờ ta tu luyện hoàn tất sẽ gọi ngươi trở về." Trần Phỉ Nguyệt mặt bá một chút đỏ đấu, giống như quả táo chín, nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng lay hay đôi đũa trong tay, ngập ngừng nói, "Cái này không được đâu." Bên cạnh Hứa Trường Sinh tại tiếp thu được nữ nhi của mình không ngừng mà ánh mắt ra hiệu sau, đội vàng đáp ứng, "Lã Niệm Ly đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền đừng quấy rầy nàng tu luyện, ngươi đêm nay liền ngủ phòng ta à? Vậy ta trước hết trở về phòng tu luyện đi. Hứa Niệm Ly nói xong, liền giống một cái nhẹ nhàng chim nhỏ giống như quay người rời đi. Nhìn xem Hứa Niệm Ly bóng lưng rời đi, Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, nhẹ nói, Phỉ Nguyệt, chúng ta về phòng trước à? Trần Phỉ Nguyệt hướng Hứa Trường Sinh trên thân nhẹ nhàng bấm một cái, gắt giọng, muốn chết à? Niệm Ly sẽ nhìn ta như thế nào? Không có chuyện gì. Hôm qua hai ta ăn bụng Niệm Ly đều không có chê cười ngươi, cái này có gì có thể trò cười? Hứa Trường Sinh an ủi nói rằng. Sau đó, hai người tại cái này liếc mắt đưa tình không khí lần sau tới gian phòng, lẫn nhau dựa sát vào nhau, ôm nhau ngủ. Mấy tháng sau, Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt liền bước lên đường về tới Huyền Linh Tông. Lần này các nàng không có chờ tới đầy một năm kỳ hạn lại về, chỉ vì Trần Phỉ Nguyệt loáng thoáng cảm giác được chính mình sắp đột phá luyện khí tầng 7. Nàng biết rõ, nhất định phải tại đột phá trước đó làm lui tông xin. Nếu không một khi đợi nàng thành công đột phá, Huyền Linh Tông khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả nàng rời đi. Ở đằng kia nguy nga đứng bước tu tiên tông môn bên trong, dương quang khẳng khái chiếu xuống đá xanh lát thành rộng lớn trên quảng trường, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt kiên quyết, nện bước nặng nề lại kiên định bộ pháp hướng phía chấp sự đường đi đến. Mỗi một bước đều dường như gánh chịu lấy nội tâm của nàng quyết đoán cùng đối tương lai mong đợi. Chấp sự đường bên trong, mấy vị chấp sự đang bề bộn lục xử lý lấy trong tông môn phức tạp sự vụ. Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm vận sóng, đối với trong đó một vị chấp sự cung kính chắp tay nói, "Chấp sự đại nhân, đệ tử Trần Phỉ Nguyệt đến đây làm lui tông công việc." Kia chấp sự nghe nói, nao nao ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn nhìn chăm chú Trần Phỉ Nguyệt, chậm rãi nói rằng, "Trần Phỉ Nguyệt, ngươi cần phải biết, cái này lui tông sự tình không thể coi thường, một khi rời khỏi, liền lại không quay đầu con đường. Ngươi trước mắt mặc dù còn không có đột phá luyện khí hậu kỳ, nhưng ngươi cũng mới không đến 40 tuổi, cố gắng một chút, còn có thể tại 40 tuổi trước đó đột phá luyện khí hậu kỳ, ngươi xác định không nghĩ thêm muốn?" Trần Phỉ Nguyệt cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, "Chấp sự đại nhân, đệ tử tâm ý đã quyết. Tại tông môn nhiều năm, đệ tử tu vi tiến triển chậm chạp, tự giác khó có thành tựu, không muốn lãng phí nữa tông môn quý giá tài nguyên." Chấp sự nhíu mày, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, "Mà thôi, đã ngươi kiên quyết như thế, liền theo quy củ tới đi." Dứt lời, hắn tử chồng chất như núi văn án bên trong lấy ra một phần văn thư, đưa cho Trần Phỉ Nguyệt, "Ở trên đây ký tên đồng ý, trả lại tông môn tín vật, từ đây ngươi liền cùng bản tông lại không liên quan." Trần Phỉ Nguyệt tiếp nhận văn thư, nhìn qua kia quen thuộc tông môn huy trường, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc, nhưng nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên cầm bút lên, ký xuống tên của mình. Sau đó cởi xuống bên hông đại biểu tông môn đệ tử thân phận ngọc bội kia dưới ánh mặt trời lóe ra ôn nhuận và mang, nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn, dường như buông xuống quá khứ tất cả. Chấp sự thu hồi văn thư cùng tín vật, lần nữa nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Trần Phỉ Nguyệt, ra cái này tông môn, về sau đường cũng không tốt đi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Trần Phỉ Nguyệt ôm quyền hành lễ, đa tạ chấp sự đại nhân, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nói xong, nàng chậm rãi quay người, nện bước chân nặng nề, từng bước một đi ra chấp sự đường. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, lui tông xin làm tốt." Hứa Niệm Ly vội vàng chạy đến, vội vàng hỏi, "Ừm, Niệm Ly, ta phải đi, ngươi một cái tại trong tông môn phải chiếu cố thật tốt chính mình. Vừa có thời gian liền đi tìm chúng ta." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Yên tâm đi, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ba ba thế nhưng là mua cho ta truyền âm thạch đâu." Hứa Niệm Ly xuất ra kia trung phẩm truyền âm thạch đặt ở Trần Phỉ Nguyệt trước mặt. "Cái này truyền âm thạch chính là Hứa Trường Sinh tại Hứa Niệm Ly về tông trước đó mua hai cái." Trần Phỉ Nguyệt rời tông sau, Huyền Linh Tông bên trong chỉ có Hứa Niệm Ly một người, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên cùng nàng một người nhằm chán, Hứa Trường Sinh vẫn là cắn răng quyết định mua hai cái truyền âm thạch. Một cái cho Hứa Niệm Ly, một cái thì lưu tại hắn hoặc là Trần Phỉ Nguyệt trên thân. Đến lúc đó, cho dù Hứa Niệm Ly không ở bên cạnh cũng có thể thiên lý truyền âm. "Vậy sau này có tình huống như thế nào tùy thời cùng chúng ta liên hệ." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Niệm Ly bả vai. "Yên tâm, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mau đi đi, ba ba còn chờ ngươi ở ngoài đâu." Hứa Niệm Ly trên mặt tràn đầy nụ cười. "Ta đi đây Niệm Ly, bảo trọng." Trần Phỉ Nguyệt lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Hứa Niệm Ly, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Hứa Niệm Ly hốc mắt có chút phím hồng. Mà lúc này Hứa Trường Sinh sớm đã tại Huyền Linh Tiên Thành nội thành cửa ra vào chờ đã lâu, nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt đi ra, hắn mỉm cười nên đón tiếp lấy. "Phu quân, tất cả thuận lợi, hiện tại ta có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hứa Trường Sinh hướng Huyền Linh Tiên Thành nội thành quan sát, dùng truyền âm thạch hướng Hứa Niệm Ly phát một tin tức, lập tức nói rằng, "Đi thôi." Hai người ra Huyền Linh Tiên Thành sau, trực tiếp thẳng ngồi lên một đầu hắc điêu trên thân. Hắc điêu dương cánh bay cao, xuyên vân phá vụ, trải qua một ngày thời gian dài dằng dặc, rốt cục về tới Huyền 88 phường thị. Lúc này Huyền 88 phường thị vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, như nước chảy. Bởi vì 10 năm một lần linh dược đại hội đấu giá đem tại tháng sau cử hành, toàn bộ phường thị đều đắm chìm trong một loại hưng phấn cùng mong đợi trong không khí. Nhìn thấy phường thị như thế náo nhiệt, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi nghĩ tới 10 năm trước cùng Hứa Niệm Ly hứa hẹn, "Phu quân." Chương 151, lại nổi sóng gió chương 151, lại nổi sóng gió thế nào, Phỉ Nguyệt? Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo lo lắng. 10 năm trước, ta cùng Niệm Ly ước định muốn tham gia lần này linh dược đại hội đấu giá. Thế nhưng là bởi vì ta nguyên nhân, nhường Niệm Ly bỏ qua lần này đại hội." Nói, Trần Phỉ Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy. Lúc đầu nếu là Hứa Niệm Ly đợi đến một năm kỳ hạn đầy sau lại về Huyền Linh Tông, là có thể tham gia lần này linh dược đại hội đấu giá. Nhưng là bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến sớm về tông, bây giờ cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Không có chuyện gì. Ngươi quên vi phu dạy ngươi cầu đạo. Niệm Ly hiện tại cũng liền luyện khí 8 tầng, còn chưa tới luyện khí viên mãn, nói không chừng không đi tham gia còn là một chuyện tốt đâu. Hứa Trường Sinh nhẹ lời an ủi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phỉ người tay. Đúng lúc này, hai bên đường phố truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Các ngươi nghe nói không có, lần này thi từ đại hội tới thật nhiều người. Một người hưng phấn nói, thanh âm trong đám người phá lệ vang dội. Nghe nói là lần trước thi từ đại hội xuất hiện một bài kinh thế chi thơ, lúc này mới dẫn đến lần này thi từ đại hội sẽ có nhiều người như vậy mộ danh đến đây. Một người khác theo sát lấy phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Không sai, theo ta hiểu rõ, lần trước tham gia thi từ đại hội người đại đa số đều là mộ danh thanh linh tiên tử mà đến, mà lần này lại là muốn gặp một lần làm ra kia kinh thế chi thơ người. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ chiêm ngưỡng một chút có thể làm ra như thế tuyệt làm nên người phong thái. Nói chuyện trời đất đám người lúc này nhao nhao lâm vào cảm khái, dường như có thể nhìn thấy kia làm thơ người là bọn hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Nhưng bọn hắn thật tình không biết chính là bọn hắn cảm khái người vừa mới liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Phu quân, những người này giống như đều rất sùng bái ngươi a. Trần Phỉ Nguyệt hé miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy hoài bát. Đi mau Phỉ Nguyệt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu là bị bọn hắn biết vi phu thân phận, như vậy về sau đem không có an bình thời gian. Hứa Trường Sinh cười khổ lắc đầu, kéo Trần Phỉ Nguyệt tay bước nhanh hơn. Ân phu quân. Trần Phỉ Nguyệt thuận theo sát hắn. Đúng lúc này, hai bên đường phố xuất hiện rối loạn tương mừng. Chỉ thấy trong đám người có người hô, nhìn, là Thanh Linh tiên tử. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trên đường phố nguyên bản không khí náo nhiệt trong nháy mắt bị đánh phá, mọi người bắt đầu táo động. Thanh Linh tiên tử, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng là tới tham gia thi từ đại hội? Nghe nói Thanh Linh tiên tử mỹ mạo như là chính là chân chính trên trời tiên tử, hôm nay rốt cục có thể nhìn nó mắt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng đã quấy rầy tiên tử. Trong đám người truyền đến trận trận sợ hai thán phục đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh, vô số người bắt đầu giống như thủy triều hướng Thanh Linh tiên tử phương hướng tụ tập, mỗi cái đều rối cổ, mong muốn khoảng cách gần thấy tiên tử phong thái. Ngay cả những cái kia nắm giữ đạo lữ tu sĩ cũng không ngoại lệ, nhao nhao dứt bỏ bên cạnh bạn lữ, không kịp chờ đợi hướng phía Thanh Linh tiên tử chạy đi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng. Hứa Trường Sinh thấy thế vội vàng lôi kéo Trần Phỉ Nguyệt xuyên qua đám người, hắn cũng không muốn tham dự vào trong đó, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa một vị cô gái mặc áo xanh, huyền giống như tiên tử, phiêu nhiên mà tới. Dáng người của nàng nhẹ nhàng như yến, áo xanh chế phục càng là tung bay theo gió, tại huyền 88 phường thị trên không ngự không mà đi, dường như lăng ba vi bộ, không dính phàm trần. Người này chính là 10 năm trước tới tham gia thi từ đại hội Thanh Linh tiên tử. Bất quá cùng 10 năm trước so sánh, Thanh Linh tiên tử mặc kệ là thực lực, danh vọng vẫn là khí chất đều càng hơn một bậc. Trên người nàng áo xanh chế phục chính là rất tốt chứng minh, áo xanh chế phục tại Huyền Linh Tông đại biểu cho nội môn đệ tử, đồng thời cũng nói cái này thời gian 10 năm Thanh Linh tiên tử đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Mọi người xung quanh nhìn thấy Thanh Linh tiên tử hiện thân, đều hưng phấn hoan hô lên, thanh âm kia sóng sau cao hơn sóng trước, hướng Thanh Linh tiên tử ném lấy nhiệt liệt ánh mắt, dường như nàng là thế gian lộng lẫy nhất minh châu. Nhưng rất nhanh, Thanh Linh tiên tử bóng người liền biến mất trong mắt của mọi người, chỉ để lại một mảnh tán thưởng cùng không thôi thanh âm trong không khí quanh quẩn. Hai người đi tại u tĩnh trong hẻm nhỏ, Trần Phỉ Nguyệt tự ti mặc cảm nói, vị kia Thanh Linh tiên tử thật sự là đẹp như tiên nữ a. Ta tại Huyền Linh Tông liền từng nghe qua thanh danh của nàng, hôm nay gặp mặt quả nhiên so theo như đồn đại quân mỹ. Nàng xem như Huyền Linh Tông đệ tử tự nhiên nghe nói qua Thanh Linh tiên tử thanh danh, chỉ là nàng cùng Hứa Niệm Ly tại trong tông quá cậu, dẫn đến đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Linh tiên tử. Vì Nguyệt ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi trong lòng ta không thể so với kia Thanh Linh tiên tử chênh lệch. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, giọng thành khẩn. Thật sao? Phu quân chẳng lẽ không thích Thanh Linh tiên tử? Phải biết Thanh Linh tiên tử người theo đuổi cho dù là tại Huyền Linh Tông bên trong đều có thể từ cái này xếp tới phường thị xuất khẩu. Trần Phỉ Nguyệt có chút ngửa đầu, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thì tính sao, trong lòng của ta hiện tại chỉ có Phỉ Nguyệt, Phỉ Nguyệt. Hứa Trường Sinh đem Trần Phỉ Nguyệt tay cầm thật chặt, truyền lại chính mình ấm áp cùng kiên định. Phu quân. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, lại có mấy đạo thân mặc áo xanh chế phục nam tử thân ảnh từ phường thị trên không xẹt qua. Hứa Trường Sinh một mắt liền nhận ra một người trong đó chính là hơn 10 năm trước Thác Bạt Hoành. Phiền toái. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn biết Thác Bạt Hoành tới đây tuyệt đối là không có sự tình tốt xảy ra. Một bên khác, Thác Bạt huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Thác Bạt Hoành bên cạnh mấy tên Huyền Linh Tông nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Bọn hắn mấy người kia đều là Thanh Linh tiên tử cùng nhiệt người theo đuổi, thậm chí vì thế từ bỏ chính mình quý giá thời gian tu luyện, chuyên môn theo đuôi Thanh Linh tiên tử đi vào cái này Huyền 88 phường thị. Đi Lý gia tìm Lý Ký. Thác Bạt Hoành ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. Lý Ký, chính là lần trước công bố kêu bài thơ nhưng lại không phải bản nhân sở tác Lý Ký. Một người trong đó cho mày, như có điều suy nghĩ nói rằng, bọn hắn đều từng nghe tới lần trước thi từ đại hội sự tích, tự nhiên cũng nghe qua Lý Ký tin tức. Không sai, bây giờ chúng ta năm cái Huyền Linh Tông nội môn đệ tử ra mặt đi tìm hắn, ta cũng không tin, hắn còn dám không nói ra kia làm thơ người thân phận. Thác Bạt Hoành một mặt âm hiểm nói, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Cái này không được đâu, Thác Bạt huynh. Tông môn thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép chúng ta tùy ý đối với mấy cái này trong phường thị gia tộc ra tay, một khi ra tay tự gánh lấy hậu quả. Hơn nữa theo ta được biết cái này Lý gia ở bề ngoài tuy chỉ có 4 vị trúc cơ, nhưng âm thầm trúc cơ tu sĩ ít ra còn có 4-5 vị, chỉ bằng chúng ta còn uy hiếp không được bọn hắn Lý gia à. Trong đó một tên Huyền Linh Tông nội môn đệ tử lo lắng nói. bọn hắn thân làm Huyền Linh Tông đệ tử, tự nhiên biết một chút không muốn người biết nội tình. Giống như là có thể ở Huyền Linh Tiên Thành trung quanh trong phường thị đặt chân một vài gia tộc, cái nào không có một chút nội tình, có chút trong gia tộc không chỉ có mấy tên ẩn dấu trúc cơ tu sĩ, thậm chí có chút gia tộc có trúc cơ viên mãn lao tổ tọa trấn. Chỉ là tại ngoài sáng bên trên đều chỉ hiện lộ mấy vị, để mà chấn nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu người. Chương 152, bước bách chương 152, bước bách chư vị yên tâm, ta Thác Bạn Hoành tự nhiên không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng nhường chư vị đi thật tại Lý gia giết người, chỉ là muốn mượn dùng một chút đại gia tiết tuổi, dọa một cái kia Lý Ký, để hắn nói ra kia bài thơ người giật dây. Thác Bạn Hoành vội vàng giải thích nói, ý đồ bỏ đi bọn hắn lo lắng. Sau đó hắn tiếp tục mê hoặc nói, các ngươi liền không muốn biết, Thanh Linh Tiên Tử chỗ hâm mộ người hình dạng thế nào sao? Nói đến đây, Thác Bạn Hoành khẽ miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười, vì một ngày này hắn nhưng là từ 10 năm trước liền bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. 10 năm này ở giữa, hắn không ngừng gieo hạt ra Thanh Linh Tiên Tử sở dĩ không tiếp thụ bọn hắn truy cầu, cũng là bởi vì kêu bài thơ sáng tác người. Tại hắn từ không sinh có châm ngòi bên trong, cái này bốn người cũng đã đối sáng tác kêu bài thơ người sinh ra thật sâu sát ý quả nhiên. Nghe xong Thác Bạn Hoành nói như vậy, bốn người khác lập tức trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đã như vậy, vậy thì nghe Thác Bạn Hoành. Bất quá Thác Bạn Hoành, sau khi chuyện thành công, người kia nhất định phải từ chúng ta xử trí. Một người khác cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Tốt. Thác Bạn Hoành trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là cười đáp ứng. Mấy người thương lượng một phen sau, liền trực tiếp hướng Lý gia bay đi. Sau đó không lâu, bọn hắn bay đến Lý gia cửa ra vào. Lý gia thủ vệ đầu lĩnh trông thấy người tới, chân đạp hư không, người mặc màu xanh huyền linh chế phục, lập tức minh bạch người tới thân phận tôn quý. Tiểu nhân, Lý Kiêm gặp qua chư vị. Không biết chư vị tới ta Lý gia có chuyện gì quan trọng? Lý Kiêm kinh sợ nói, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Đi thông báo các ngươi Lý gia tam gia, liền nói ta Thác Bạn Hoành tìm hắn có việc hiểu rõ. Thác Bạn Hoành bên vá hung hăng nói. Lý Kiêm ánh mắt ra hiệu, lập tức có cái Lý gia thủ vệ đội vàng đi vào bẩm báo Lý Ký. Chư vị tiền bối, còn mời tiến về ta Lý gia đại sảnh hơi chờ một lát, ta đã phái người cáo chi tam gia. Lý Kiêm cung kính nói rằng, không dám chậm trễ chút nào. Thác Bạn Hoành một đoàn người bênh báo tự đắc tiến vào Lý gia đại sảnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên dẫn một đám người khí thế bất phàm đi đến. Không biết mấy vị đạo hữu đến đây, có gì muốn làm? Trung niên nhân nhìn xem Thác Bạn Hoành bọn người, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn tại tiếp vào bẩm báo sau, liền đã biết được Thác Bạn Hoành mang theo mấy cái nội môn đệ tử khí thế hung hăng hướng nhà hắn bay tới, trong lòng sớm đã có đề phòng. Lý Ký Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thác Bạn Hoành ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Hóa ra là Thác Bạn Hoành, ngươi không tại Huyền Linh Tông đợi, đến ta Lý gia chuyện gì? Lý Ký vẻ mặt lãnh đạm. Thác Bạn Hoành đi thẳng vào vấn đề, Lý Minh, thực không dám giấu giếm, hôm nay chúng ta đến đây chỉ vì một sự kiện. A, không biết cần làm chuyện gì? Lý Ký mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là ra vẻ hồ đồ mà hỏi thăm. Chúng ta muốn biết 10 năm trước kia thần bí thi nhân thân phận. Thác Bạn Hoành bọn người cười lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Ký, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Lý Ký trong lòng giận mình, quả nhiên là như thế, nhưng hắn vẫn giả bộ như chấn định đáp lại nói, Thác Bạn Hoành sợ là hiểu lầm. Lúc ấy ta đã nói kia bài thơ chỉ là ta ngẫu nhiên từ một cái người thần bí cho ta, ta cũng không hiểu biết thần bí nhân kia thân phận. Thác Bạn Hoành cười lạnh một tiếng, Lý Huynh làm gì giả ngu, việc này quan hệ trọng đại, mong rằng Lý Huynh nói rõ sự thật. Lý Ký do dự một chút, kiên định nói, ta xác thực không biết rõ, nếu là Thác Bạn Huynh không tin, ta cũng không thể tránh được. Thác Bạn Hoành ánh mắt lạnh lẽo, xem ra Lý Huynh là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Năm người nhìn thoáng qua nhau, lập tức năm cố khí tức cường đại hướng phía Lý Ký ép đi. Lý Ký đương nhiên không chút gì yếu thế, cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Tuy nói Lý Ký cũng là trúc cơ cường giả, thậm chí đơn nhất so sánh, không thể so với trong đó bất kỳ người nào chênh lệch. Nhưng lấy một địch năm, trong nháy mắt trên khí thế liền đã rơi vào hạ phong. Các ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn tại ta Lý gia bên trong động thủ với ta? Lý Ký trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn. Thác Bạn Hoành cất cao giọng nói, Lý Minh, chúng ta cũng không muốn làm có ngươi, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thần bí thi nhân thân phận, chúng ta lập tức đi ngay. Lý Ký nói, ta nói qua, ta cũng không biết người kia thân phận. Song phương rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như một cây kéo căng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua như hồng trung giống như truyền đến, làm cản, chư vị đây là không đem ta Lý gia để vào mắt sao? Theo cái này âm thanh gầm thét, một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước dạo bước mà đến, trên thân tản ra cường đại mà uy nghiêm khí tức, giống như một tòa núi cao nguy nga, khiến Thác Bạn Hoành đám người khí thế vì đó trì trệ. Trúc cơ kỳ hậu kỳ. Thác Bạn Hoành đám người đều là rung động, sắc mặt biến hóa, vội vàng ôm quyền hành lễ nói, hóa ra là Lý tiền bối, văn bối đám người cũng không phải cố ý mạo phạm Lý gia, chỉ là việc này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Mặc dù chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ, bọn hắn năm người liên thủ lại cũng không sợ. Nhưng là thân phận địa vị của hắn có thể so sánh Lý Ký cao hơn, chính là Lý gia chân chính cầm quyền người. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trọng yếu đến đâu sự tình, cũng không thể tại ta Lý gia như thế làm càn. Lý Ký là ta Lý gia người, há lại cho các ngươi như vậy uy hiếp. Thác Bạn Hoành mặt lộ vẻ khó xử, Lý tiền bối, là chúng ta đường đột. Chỉ là thân phận của người kia thật đối với chúng ta rất trọng yếu, chúng ta bất đắc dĩ mới. Lão giả ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thác Bạn Hoành, dù vậy, cũng không nên lấy loại phương thức này. Nếu không phải nhìn xem các ngươi là Huyền Linh Tông đệ tử về mặt thân phận, hôm nay các ngươi tất nhiên đi không ra đại môn này. Các ngươi trở về đi, chớ có lại đến dây dưa, nếu không cho dù các ngươi là Huyền Linh Tông đệ tử chạy không thoát nơi này. Thác Bạn Hoành chờ người đưa mắt nhìn nhau, Do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là chắp tay nói, đã Lý tiền bối ra mặt, vậy văn bối nhóm liền cáo lui. Dứt lời, năm người quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Lý gia ngoài cửa. Lão giả nhìn về phía Lý Ký, vẻ mặt hơi chậm, "Lý Ký, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lý Ký thở dài, đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng giảng thuật một lần, không dám có chút giấu giếm. Lão giả sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu mới nói, "Nhớ Nhi, ngươi là có hay không thật biết được thân phận của người kia?" "Lão tổ, ta biết, người này là ta bằng hữu, ta không thể bán hắn." Cân nhắc một lúc lâu sau, Lý Ký quyết định vẫn là cùng nhà mình lão tổ nói thật, trong ánh mắt lộ ra kiên định. "Tốt, đã Nhớ Nhi làm như vậy khẳng định có làm như thế đạo lý, ta cũng liền không hỏi nhiều." Lão giả khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. "Lão tổ, ta như vậy có thể hay không cho gia tộc mang đến phiền toái?" Lý Ký lo lắng nói. Lão giả vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Nhớ Nhi, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là mấy cái Huyền Linh tông nội môn đệ tử, nếu không có thân phận bối cảnh ngược không chỗ sợ. Huống hồ bọn hắn hẳn là cũng không muốn vì bực này việc nhỏ cùng chúng ta Lý gia kết thành sinh tử đại địch." Lão giả tại hiểu rõ xong đại khái chuyện, trong lòng minh bạch những người này chỉ là ghen nhất thời xúc động, nhưng chỉ cần đầu óc bình thường cũng sẽ không chân chính cùng bọn hắn Lý gia là địch. Lý Ký trịnh trọng gật gật đầu, "Ta hiểu được, lão tổ." Chương 153, điên cuồng thác bạn hành chương 153, điên cuồng thác bạn hành thác bạn hành năm người xám xịt từ Lý gia sau khi đi ra, sắc mặt đều như là bị mây đen dày đặc giống như âm trầm đến đáng sợ, dường như có thể nhỏ xuống nước đến. "Chư vị, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy." Thác bạn hành nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nói rằng, hai tay nắm thật chặt quyền, chỗ khớp nối đều bởi vì dùng sức mà mọc lên màu trắng. "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Đám người nhìn về phía Thác bạn hành, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng do dự, ánh mắt lấp loé không yên. Thác bạn hành trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, còn giống như là con sói đói hung ác, đã Lý gia không đem chúng ta để vào mắt, như thế tùy ý vũ nhục chúng ta sao không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp. Nói, hắn làm một cái cắt cổ động tác, biểu lộ dữ tợn và mẹo, để cho người ta không rét mà run. "Cái này, Thác bạn huynh, cái này không cần thiết ta. Nếu là thật sự giết Lý Ký, vậy chúng ta cùng Lý gia coi như thật là không chết không thôi sinh tử đại thủ." Trong đó có một tên đệ tử bị Thác bạn hành ý nghĩ điên cuồng giật nảy mình, vội vàng lên tiếng khuyên can. "Sợ cái gì? Chỉ cần làm được gọn gàng, không có chút nào sơ hở, ai có thể biết là chúng ta làm? Lý gia cho dù có hoài nghi, không có chứng cứ xác thực lại có thể nhịn chúng ta gì?" Thác bạn hành thâm trầm nói, kia âm trầm ngữ khí dường như từ địa ngục truyền đến, dường như đặt quyết tâm muốn đem cái này điên cuồng ý nghĩ biến thành hành động. Nhưng là, vạn nhất sự tình bại lộ, một người đệ tử khác lòng còn sợ hãi, trên trán thậm chí toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống. "Không có vạn nhất, chỉ cần chúng ta kế hoạch chu đáo kín đáo, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, đem kia làm thơ người giết, chúng ta liền có thể quét dọn chứng ngại. Đến lúc đó chúng ta liền công bằng cạnh tranh, ai dẫn đầu bắt được Thanh Linh Tiên Tử Phương Tâm, Thanh Linh Tiên Tử là thuộc về ai? Các ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Thanh Linh Tiên Tử kết làm cho người hâm mộ đạo lữ sao?" Thác bạn hành tiếp tục mê hoặc lấy đám người, thanh âm bên trong tràn đầy rất có dụ hoặc ma lực. Ngay tại có người sắp bị Thác bạn hành mê hoặc thành công lúc, một người đứng ra nói rằng, "Các ngươi muốn tìm cái chết, ta vẫn còn muốn sống. Tha thứ ta không phục bồi, cáo tử." Nói xong, hắn liền biến thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa vội vã đi, phi hành trên không trung hắn không khỏi lẩm bẩm, "Một đám ngu xuẩn, em chút còn bị cái này ngu xuẩn Thác bạn hành cho lắc lư, vì chỉ là một tin tức cùng cái này Lý gia kết xuống sinh tử đại thủ, không phải đầu óc có cứ sao? Về sau đến rời cái này Thác bạn hành xa một chút, người này đầu óc không bình thường, đi theo hắn sớm muộn đạt được sự tỉnh." Người kia sau khi rời đi, Thác bạn hành sắc mặt biến cực kỳ khó coi, giống như màu gan heo đồng dạng, cực kỳ khó coi. Hắn hướng về phía còn lại mấy người giận dữ hét, "Nhìn các ngươi chút can đảm này, hắn đi vừa bạn, chúng ta mấy cái làm, sau khi chuyện thành công Thanh Linh Tiên Tử chính là chúng ta." Nhưng mà ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Thác bạn hành như chó điên mất lý trí, trong lòng do dự càng thêm rõ ràng, như là vẻ lo lắng giống như bao phủ trong lòng. Một người trong đó nói rằng, "Thác bạn huynh, ta cảm thấy vừa mới bị kia Văn huynh nói đến có lý, nguy hiểm này thực sự quá lớn, thực sự không đáng a." Một người khác cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Thác bạn huynh, vì chút chuyện như vậy cùng Lý gia kết xuống tử thủ, thật không đáng a." Thác bạn hành thấy mọi người nhao nhao lùi bước, trong lòng tức giận không thôi, nổi trận lôi đỉnh, giống như núi lửa phun trào, "Các ngươi bọn này nhát như chuột ra hỏa, bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo, về sau cũng đừng hối hận." Dứt lời, hắn hất lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng một mình rời đi, chỉ lưu lại một đạo phẫn nộ bóng lưng. Ba tên kia đệ tử nhìn qua Thác bạn hành đi xa bóng lưng, đều âm thầm thở dài một hơi, dường như trong lòng tự thạch rơi xuống. Trước đó thế nào không có phát hiện cái này Thác bạn hành lòng dạ nhỏ mọn, làm việc xúc động à, vừa mới kém chút còn bị hắn cho mê hoặc. "Đúng vậy a, nhờ có Văn huynh đi trước một bước, này mới khiến chúng ta tỉnh táo lại. Không sai, chúng ta về sau vẫn là cách xa hắn một chút, miễn cho bị hắn liên lụy, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đi thôi, chúng ta cũng đừng tại cái này mù nhúng vào, ta phải nhanh đi nhìn Thanh Linh có gì cần ta hỗ trợ." Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi, chạy như bay. "Chờ ta một chút, ta cũng đi. Còn có ta." Ba người nói xong, lập tức hóa thân liếm cẩu, vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt về đến trong nhà, còn không biết Thác bạn hành đã tìm tới Lý Ký, thậm chí cho Lý Ký mang đến tiền toái cực lớn. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt ngồi tại trong phòng, Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng cho Hứa Trường Sinh rót một chén hương khí bốn phía trà. Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc dặn dò, "Phỉ Nguyệt, đoạn thời gian này bên ngoài nhiều người phức tạp, thế cục cũng tương đối hỗn loạn, chúng ta cũng không cần tùy ý ra cửa." "Ừ, ta minh bạch,
Phu quân.
Trần Phỉ Nguyệt nhu thuận gật đầu. Hai người đang nói, Hứa Trường Sinh bên hông truyền âm thạch đống nhiên phát sáng lên, lóe ra tia sáng kỳ dị. Hứa Trường Sinh xuất ra xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Thế nào, phu quân? Trần Phỉ Nguyệt hỏi, trong lòng dâng lên một tia bất an. Là Lý Đại Ca tin tức truyền đến, xem ra chuyện biến càng thêm phức tạp khó giải quyết. Hứa Trường Sinh cau mày nói rằng, lo lắng, song mi nhíu chặt. Đoạn thời gian trước, Hứa Trường Sinh mua truyền âm thạch tự nhiên cũng đem chính mình truyền âm hào nói cho Lý Ký. Trường Sinh lão đệ, trong khoảng thời gian này ít đi ra ngoài, nhất là kia thi từ đại hội ngươi tuyệt đối đừng lại đi tham gia. Vừa mới kia Thác Bạn Hành còn mang theo 4 tên Huyền Linh tông nội môn đệ tử tới tìm ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Hứa Trường Sinh chau mày, hồi âm nói, Lý đại ca, cho ngươi thêm phiền toái, thực sự xin lỗi. Không cần Lý Ký dặn dò, Hứa Trường Sinh cũng căn bản không có ý định tham gia kia thi từ đại hội. Mặc dù nói ban thưởng là vô cùng chân quý trúc cơ linh vật, nhưng là đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, cầm không được. Hứa Trường Sinh thu hồi truyền âm thạch, đối Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, Phỉ Nguyệt, xem ra chúng ta đến càng cẩn thận e dè hơn. Bất quá cũng không cần lo lắng, chỉ cần Lý đại ca bên kia không bại lộ, bọn hắn hẳn là tìm không thấy chúng ta, không phải 10 năm trước ta liền bị phát hiện. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ có chút sầu lo, "Ừm, phu quân." Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, "Phỉ Nguyệt, trước mắt ngươi chuyện gấp gáp nhất chính là đột phá luyện khí tầng 7." "Minh bạch phu quân." Phỉ Nguyệt định không phụ phu quân hy vọng. Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt một mực chờ trong nhà, không dám tùy tiện ra ngoài. Nhưng mà thi từ đại hội cũng không có bởi vì bọn hắn mà đình chỉ cử hành, trong nháy mắt thi từ đại hội ngày đã đến. Thi từ đại hội hiện trường dị thường náo nhiệt, đến từ 4 phương 8 hướng văn nhân mặc khách nhào nhào tụ tập nơi này, ngâm thi phú tử, luận bàn kỹ nghệ, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Bất quá, đại gia trong lòng đều tin tưởng, lần này tới tham gia thi từ đại hội người, đa số đều là hướng về phía 10 năm trước vị kia thần bí thi nhân mà đến, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này nhân vật trong truyền thuyết sẽ hay không lần nữa hiện thân. Phía chủ sự tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, cho nên bọn họ cấp tốc khai thác hành động, hướng Lý Ký phát ra một phần đặc biệt mời, khiến Lý Ký không thể không tham gia cái này thi từ đại hội. Cùng Lý Ký tại thi từ đại hội bên trên bị chúng nhân chú mục đem so sánh thì là Hứa Trường Sinh lặng lặng chờ trong nhà tu luyện, trồng trọt tụ linh thảo, dường như phía ngoài tất cả cùng hắn kia không quan hệ chút nào. Chương 154, lần nữa cường hóa dòng dõi chương 154, lần nữa cường hóa dòng dõi mặc dù thi từ đại hội bên trên cũng không có kia thần bí thi nhân hiện thân, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc. Mà Lý Ký bởi vì bản thân thân làm trúc cơ cường giả, tăng thêm phía sau còn có Lý gia xem như cường đại hậu thuẫn, đám người cũng không dám ở thi từ đại hội bên trên làm khó dễ Lý Ký. Thi từ đại hội vừa kết thúc, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt đều an tâm không ít, thậm chí liền tu luyện đều mau hơn không ít, hiệu suất tăng trưởng rõ rệt. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh tại ngoài phòng đi qua đi lại, trong lòng rất là lo lắng. Hắn sợ hai Trần Phỉ Nguyệt lần này cũng không thể đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh. Nếu là thật là như thế, không chỉ có sẽ lãng phí nàng mỗi năm thời gian, hơn nữa còn sẽ đối với nàng về sau tu hành tạo thành to lớn lòng tin đả kích, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đang lúc Hứa Trường Sinh lo lắng thời điểm, bên trong căn phòng Trần Phỉ Nguyệt lúc này lại tới đột phá thời khắc mấu chốt. Trần Phỉ Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chau mày, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo chạy xiết luồng khí xoáy. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang chịu đựng áp lực lớn, trên trán mồ hôi dày đặc. Hứa Trường Sinh ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, không dám phát ra một tia tiếng vang, thậm chí liền hô hấp đều tận lực chậm dần, sợ ảnh hưởng đến Trần Phỉ Nguyệt đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, trong phòng truyền đến một hồi mãnh liệt sóng linh khí, Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, hai tay không tự giác nắm chặt. Ngay sau đó, chấn động dần dần lắng lại, cửa phòng từ từ mở ra, Trần Phỉ Nguyệt mặt mỉm cười đi ra. "Phu quân, ta thành công." Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn nói, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hứa Trường Sinh vui mừng quá đỗi, một tay lấy Trần Phỉ Nguyệt ôm vào trong ngực, "Quá tốt rồi, Phỉ Nguyệt, ta liền biết ngươi nhất định có thể." "Nhường phu quân lo lắng." Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng nói, trong mắt tràn đầy cảm động. Ban đêm, Hứa Trường Sinh hai tay đem Trần Phỉ Nguyệt êm ái ôm vào trong ngực. "Phỉ Nguyệt, chúng ta muốn đứa bé thế nào?" Hứa Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. "Tất cả toàn từ phu quân làm chủ." Trần Phỉ Nguyệt thẹn thùng đáp lại. "Nếu như thế, Phỉ Nguyệt trời đêm đã muộn, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tạo ra con người kế hoạch a." Hứa Trường Sinh không kịp chờ đợi. "Ừm." Thế là sau đó đêm dài đằng đẵng bên trong, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt một mực đắm chìm trong tạo ra con người kế hoạch trong vui sướng không thể tự kiềm chế. Cho đến mặt trời lên cao, hai người mới vội vàng kết thúc trận này ngọt ngào chiến đấu. Hứa Trường Sinh thì là bình thường đi linh điền quản lý tụ linh thảo, mà Trần Phỉ Nguyệt thì là bởi vì tối hôm qua quá mức mệt nhọc, dẫn đến ở nhà ngủ ròng rã một ngày. Cho đến ban đêm Hứa Trường Sinh trở về, mới khó khăn lắm tỉnh lại. "Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là bát phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi?" "Cấp 28 cường hóa, 10 linh thạch dòng dõi là cựu phẩm linh căn, 100 linh thạch dòng dõi là bát phẩm linh căn sơ cấp cường hóa, 1000 linh thạch dòng dõi là thất phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 10000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 100000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn, phải tốn hao 10000 linh thạch lựa chọn trung cấp cường hóa." Đối với cường hóa, Hứa Trường Sinh tự nhiên là đem hết khả năng lựa chọn tốt nhất cường hóa. Trước mắt hắn tích xúc linh thạch ước chừng có chừng 3 vạn, 2 vạn linh thạch cần lưu cho Niệm Ly chuẩn bị trúc cơ tài nguyên, vừa vặn còn lại 10000 tả hữu linh thạch có thể cung cấp Hứa Trường Sinh cường hóa dòng dõi. Chính mình dòng dõi muốn sinh thì sinh đến tiên phú cao, dù sao hắn hệ thống này không phải đa tử đa phúc loại hình. Mặc dù cũng có thể dựa vào số lượng tích lũy, nhưng là một khi dựng dục những cái kia bát phẩm cựu phẩm linh căn dòng dõi, không chỉ có thể sẽ không hình thành trợ lực, ngược lại là vướng hữu. Hắn cũng không muốn về sau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này thân nhân sinh ly tử biệt tình huống hắn cũng không muốn lại trải qua. Đây chính là hắn trước đó không có lựa chọn tìm đạo lữ thai nghén dòng dõi nguyên nhân một trong. Rất nhanh, thời gian tựa như thời gian qua nhanh giống như đi qua hơn một tháng, trong lúc đó có thụ chú mục linh dược đại hội đấu giá thuận lợi kết thúc. Kết thúc sau mấy ngày này, phương thị bên ngoài có thể nói là một hồi gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là giết người đoạt thuốc tàn khốc cảnh tượng. Máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người sợ hãi. Tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy vô tình, nhược nhục cường thực pháp tắc ở chỗ này bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Như Hứa Trường Sinh là một cái bình thường tu tiên giả, đoán chừng cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó, suốt ngày trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, chỉ vì tranh đoạt kia một tia đại đạo tiên đồ, tại cái này tàn khốc thế giới bên trong gian nan cầu sinh. Cũng may hắn có Lao Thiên chiếu cố, hệ thống bản thân, mặc dù hắn cái hệ thống này giai đoạn trước có chút gân gà, nhưng thắng ở hắn sắp vượt qua giai đoạn trước, tương lai tràn đầy vô hạn khả năng. Một ngày này sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng, hai người đang lặng yên ăn linh cháo, Trần Phỉ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một hồi buồn nôn. Nàng vội vàng đi đến trước gương, chỉ thấy sắc mặt của mình tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như một trương giấy trắng. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng giật mình, chẳng lẽ là? Nàng đưa tay sờ sờ bụng của mình, trong lòng dâng lên một loại không hiểu dự cảm. Thân làm tu tiên giả, Trần Phỉ Nguyệt tự nhiên có thể bén nhạy cảm giác trong cơ thể mình tình huống. Nàng đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét bụng của mình, phát hiện nơi đó có một đoàn nhỏ nhỏ sinh mệnh ngay tại ngoan cường mà trưởng thành. "Phỉ Nguyệt, ngươi thế nào?" Hứa Trường Sinh bước ra hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng khẩn trương. Trần Phỉ Nguyệt ngạc nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng cùng dịu dàng, quang mang kia dường như có thể chiếu sáng cả gian phòng, đối với Hứa Trường Sinh nói rằng, "Phu quân, ta có thai." Hứa Trường Sinh nghe vậy, kích động buông xuống bắt đũa, bước nhanh đi đến Trần Phỉ Nguyệt bên người, hai tay không tự giác run rẩy, "Thật quá tốt rồi." Mặc dù đã sớm biết được đứa bé này tồn tại, Hứa Trường Sinh vẫn là không khỏi vui vẻ đến như cái hài tử. Bất quá sau đó Hứa Trường Sinh lại không khỏi lo lắng, chân mày hơi nhíu lại, "Phỉ Nguyệt, ngươi bây giờ có bầu, cần phải càng thêm cẩn thận điều dưỡng. Ngàn bạn không thể có chút nào qua loa." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười gật đầu, nụ cười kia như gió xuân giống như ấm áp, "Phu quân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng hài tử. Ân Phỉ Nguyệt, từ nay về sau, ngươi tận lực ít đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm, ta cũng sẽ càng thêm cẩn thận, bảo đảm nhà chúng ta an toàn." Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. "Đúng rồi, phu quân ta mang thai việc này có phải hay không hẳn là nói cho Niệm Ly một tiếng?" Trần Phỉ Nguyệt trong ánh mắt mang theo chờ mong, "Là nên nói cho Niệm Ly một lần." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì không biết thế nào mở miệng nói cho Niệm Ly, dù sao chuyện này có chút khó mà mở miệng. "Phu quân, vậy cái này sự kiện liền giao cho ta a." Trần Phỉ Nguyệt nhìn ra Hứa Trường Sinh khó xử, chủ động xin đi nói. Giỏi đoán ý người nàng luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt là Hứa Trường Sinh chia sẻ phiền não. "Tốt." Hứa Trường Sinh đem truyền âm thạch giao cho Trần Phỉ Nguyệt, trong lòng thở dài một hơi. Chuyện này hắn xác thực không biết nên thế nào cùng Hứa Niệm Ly nói, có lẽ nhường Trần Phỉ Nguyệt tới nói càng thêm phù hợp. Trần Phỉ Nguyệt tiếp nhận truyền âm thạch, cho Hứa Niệm Ly đưa tin, đầu tiên là lo lắng hỏi thăm một chút tình huống của nàng, cũng đem chính mình mang thai chuyện 1 năm 10 cáo chi nàng. Chương 155, cái thứ hai dòng dõi chương 155, cái thứ hai dòng dõi ở xa Huyền Linh Tông bên trong Hứa Niệm Ly, đang một mình trong động phủ tu luyện. Nhìn xem đưa tin thạch tin tức, Hứa Niệm Ly trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ cô đơn. Bất quá rất nhanh liền bị nàng xảo diệu che giấu đi, đổi lại một bộ vui vẻ thần sắc. Sau đó không lâu, Trần Phỉ Nguyệt trong tay truyền âm thạch tỏa ra ánh sáng, truyền đến Hứa Niệm Ly thanh âm, "Chúc mừng ngươi Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ ở nửa năm sau tiến về đi tìm ngươi cùng ba ba." Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Trường Sinh nghe được Hứa Niệm Ly hồi phục, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh đối Trần Phỉ Nguyệt càng là quan tâm đầy đủ, trong nhà sự vụ cơ hồ toàn bộ ông đồn, giặt quần áo nấu cơm, quét dọn đình viện, chỉ vì nhường Trần Phỉ Nguyệt có thể an tâm dưỡng thai. Mà Trần Phỉ Nguyệt cũng không biết từ chỗ nào làm ra một bộ tu tiên giả dưỡng thai pháp môn, bắt đầu dựa theo tu tiên giả dưỡng thai pháp môn, mỗi ngày tu luyện điều dưỡng, tâm vô bằng bụng, bảo đảm thai nhi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, Trần Phỉ Nguyệt bụng dần dần hở ra. Hứa Trường Sinh nhìn xem biến hóa của nàng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, thời gian 8 tháng thoáng một cái đã qua. Giờ phút này, Hứa Trường Sinh gian phòng bên trong có vẻ hơi náo nhiệt, mấy cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ không ngừng trong phòng bận trước bận sau, chuẩn bị nên đón tân sinh mệnh giáng lâm. Hứa Trường Sinh thì là tại ngoài phòng như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía bên trong, hai tay gấp nắm chặt thành quyền đầu. Lần này hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Trải qua một lần thống khổ kinh nghiệm, Hứa Trường Sinh trong lòng lo lắng không thôi. Hắn mười phần sợ hai Trần Phỉ Nguyệt giống Hứa Niệm Ly mẫu thân mục ly như thế bởi vì khí huyết không đủ, khó sinh. Tuy nói tu sĩ muốn so phạm nhân khí huyết sung túc rất nhiều, hắn thậm chí không nghe nói người tu sĩ nào sẽ chết tại khó sinh bên trên. Nhưng đã từng lưu lại bóng ma vẫn là như vẻ lo lắng giống như bao phủ hắn, nhường hắn khó mà tiêu tan. Nhìn xem Hứa Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, một bên Hứa Niệm Ly ý đồ chuyển di sự chú ý của hắn. "Ba ba, trước kia nương cũng là dạng này sinh hạ ta sao?" Nghe nhà mình nữ nhi hỏi thăm, Hứa Trường Sinh lâm vào hồi ức, không khỏi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia thống khổ cùng ngày nấy. "Năm đó mẹ ngươi nghi ngờ ngươi thời điểm cũng là như thế, chỉ là..." Nhớ tới chuyện cũ, hắn liền một hồi ấy nấy, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. "Yên tâm đi, ba ba. Vì Nguyệt tỷ tỷ là tu sĩ, chắc chắn sẽ không giống nương như thế." Hứa Niệm Ly an ủi Hứa Trường Sinh, ánh mắt kiên định mà tràn ngập hy vọng. Ngay tại Hứa Niệm Ly tiếng an ủi rơi xuống không bao lâu, đột nhiên một tiếng to rõ hài nhi khóc tiếng gãy vang vọng cả phòng. Hoa, sinh, sinh, là cái nam hải. Bà đỡ ôm hải tử vui mừng quá đỗi, thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Hứa Trường Sinh một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, hắn bước nhanh như bay đi vào gian phòng, nhìn xem suy yếu nhưng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Trần Phỉ Nguyệt cùng trong tã lót hải tử, trong mắt tràn đầy mừng rỡ như điên thần sắc. Vất vả ngươi, Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, phu quân, để ngươi lo lắng. Hứa Niệm Ly tiến lên trước, nhìn xem trong tã lót nam hải, trong mắt tràn đầy yêu thích, nói, ba ba, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ để cho ta ôm một cái hắn. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử, nhẹ nhàng ôm cho Hứa Niệm Ly. Tiểu gia hỏa tại Hứa Niệm Ly trong ngực không khóc không náo, tò mò nhìn quanh bốn phía, kia ánh mắt sáng ngời phảng phất tại thăm dò cái này thế giới mới lạ. Thật đáng yêu a. Hứa Niệm Ly vui vẻ cười. Ba ba, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ các ngươi nói hắn là gọi ta là tỷ tỷ đâu vẫn là cô đâu? Đúng lúc này Hứa Niệm Ly bỗng nhiên nói lời kinh người. Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn cũng còn không có suy nghĩ qua vấn đề này, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời thế nào Hứa Niệm Ly. Tốt tốt, vẫn là để hắn gọi ta là tỷ tỷ a. Ta cũng không muốn sớm như vậy liền có người gọi ta cô. Hứa Niệm Ly hoạt bát nói, trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem một màn này, trong lòng cũng ấm áp, dường như bị một dòng nước ấm bao vây lấy. Nàng quay đầu đối Hứa Trường Sinh nói, chúng ta cho hắn đặt tên a. Hứa Trường Sinh nghĩ nghĩ, ánh mắt kiên định nói rằng, liền gọi Hứa Thiên Thành a. Hy vọng hắn tương lai đời người có thể xuôi gió xuôi nước, thiên thành chi vận. Đối với hải tử tính danh, Hứa Trường Sinh đã sớm nghĩ kỹ. Tuy nói trước mắt hắn còn không có đột phá trúc cơ, nhưng hắn đã bắt đầu hiểu rõ sáng tạo gia tộc công việc. Đầu tiên là về sau hắn dòng dõi chắc chắn sẽ không thiếu, để cho tiện quản lý cùng truyền thừa, hắn hiện tại liền cần sáng tạo chữ lót. Thiên địa huyền chính là hắn chuẩn bị trước ba cái bối phận, mặc dù có chút thông tục, nhưng không thiếu dễ dàng ký ức. Hứa Thiên Thành. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái tên này thật tốt. Hứa Thiên Thành. Hứa Thiên Thành ngay cả một bên Hứa Niệm Ly cũng bắt đầu không ngừng ngửa lên, trong phòng tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Cảnh tượng lập tức một hồi ấm áp, để cho người ta say mê tại cái này hạnh phúc bầu không khí bên trong. Mấy tháng sau, Hứa Niệm Ly liền muốn trở lại Huyền Linh Tông, mỗi lần nàng đi ra chỉ có thể chờ thời gian một năm. Tại trước khi đi, Hứa Trường Sinh cho Hứa Niệm Ly 5000 linh thạch, cũng dặn dò nàng thật tốt tu luyện, nếu có cần tùy thời thông qua truyền âm thạch đưa tin. Hứa Niệm Ly hốc mắt ướt át mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, nhẹ gật đầu. Nàng vốn không muốn tiếp cái này 5000 linh thạch, bởi vì mấy lần trước Hứa Trường Sinh cho nàng linh thạch nàng còn thừa lại 3000. Nhưng Hứa Trường Sinh lại gọi nàng hiện tại liền có thể bắt đầu lưu ý chút cơ linh vật, bất quá cũng làm cho nàng cẩn thận một chút, tránh cho linh thạch lộ ra ngoài bị người để mắt tới. Cuối cùng lại trải qua liên tục dặn dò sau, Hứa Niệm Ly mới lưu luyến không rời đi Huyền 88 phường thị. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, Hứa Thiên Thành đã 3 tuổi, hắn tại mọi người che chở hạ dần dần trưởng thành. Mà Hứa Trường Sinh vì để cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, càng thêm cố gắng tu luyện cùng quản lý linh điền, đem lúc đầu 18 mẫu linh điền càng là khuyết trương thuê cho tới bây giờ 20 mẫu. Đây cũng không phải là Hứa Trường Sinh cực hạn, chỉ có thể quản lý 20 mẫu linh điền, mà là hắn cần chờ lại một chút thời gian làm bạn Trần Phỉ Nguyệt cùng giáo dục Hứa Thiên Thành. Hắn phi thường trọng thị đối tiểu Thiên Thành giáo dục, bởi vì hắn biết rõ một khi còn bé không có giáo dục tốt dẫn đến hài tử dài lệ ra, như vậy khả năng liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Dù sao bất luận là kiếp trước làm tinh bên trên vẫn là bây giờ tu tiên giới, con cái hố cha thí dụ chỗ nào cũng có. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh tình nguyện thiếu chút thu nhập cũng muốn giáo dục tốt tiểu Thiên Thành. Ban đầu là mẹ người Trần Phỉ Nguyệt tuy có đau lòng, bất quá tại Hứa Trường Sinh khuyên bảo vẫn là lựa chọn ủng hộ nhà mình phu quân. Bất quá cũng may, Hứa Thiên Thành từ nhỏ đã cho thấy phi phàm thông minh tài trí. Đối với phụ thân hắn dạy bảo càng là khắc trong tâm khảm, nói gì nghe nấy. Ngoài ra, Hứa Trường Sinh phi thường trọng thị nhi tử trưởng thành, thường xuyên mua sắm một chút thượng đẳng linh mễ cùng linh thú thịt trở về, nhường tiểu Thiên Thành từ nhỏ đã có thể hưởng thụ được tốt đẹp dinh dưỡng bổ sung, là ngày sau tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc. Có thể nói, Hứa Thiên Thành con đường tu luyện so với Hứa Niệm Ly tới nói muốn thuận lợi được nhiều. Hứa Niệm Ly tại Huyền Linh Tông bên trong cũng khắc khổ tu luyện, thường xuyên thông qua truyền âm thạch cùng trong nhà liên hệ, quan tâm Hứa Thiên Thành trưởng thành. Chương 156, luyện khí tầng 9 chương 156, luyện khí tầng 9 ngày này, Hứa Trường Sinh đang bệ bội lục tại trong linh điện, cũng là ngoài ý muốn thu vào Hứa Niệm Ly đột phá tin tức. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 9. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu? Không. Hứa Trường Sinh không có lập tức lựa chọn là, hắn lúc này còn tại trong linh điện, bốn phía chống trải lại linh khí mỏng manh, nơi đây quả thực không thích hợp đột phá, vẫn là chờ hắn về nhà lại nói càng thêm ổn thỏa. Đồng thời hắn cũng là không khỏi không cảm khái, Hứa Niệm Ly tốc độ đột phá nhanh chóng, chỉ sợ là toàn ngày đều dùng vào tu luyện. Đừng nhìn Hứa Niệm Ly tại có tài nguyên duy trì dưới, cũng muốn 4-5 năm khả năng đột phá. Nhưng cái này tốc độ tu luyện đã vượt qua đa số thất phẩm linh căn tu sĩ, thậm chí so với lục phẩm tu sĩ đều không chậm. Hoàng hôn, chân trời dáng chiều như hoa mỹ họa quyển, Hứa Trường Sinh quản lý xong linh điền, kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể hướng về trong nhà tiến đến. Hứa Trường Sinh đi vào trong nhà, liền thấy Trần Phỉ Nguyệt đang kiên nhận cho Hứa Thiên Thành phổ cập lấy tu tiên giới kiến thức căn bản. "Ta trở về." Hứa Trường Sinh vừa nói, một bên thả ra trong tay linh cụ. Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười đáp lại, "Phu quân, vất vả rồi." Hứa Trường Sinh đi đến vợ con ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng sờ lên Hứa Thiên Thành đầu, trong mắt tràn đầy tự ái, "Thiên Thành, hôm nay có hay không cố gắng học tập nha?" "Cha, hôm nay ta có thể ngoan, học giỏi nhiều tri thức." Hứa Thiên Thành giơ lên non nớt khuôn mặt nhỏ, một mặt kiêu ngạo. Không sai, tiếp tục bảo trì, ngày mai ba ba đi trên đường mua cho ngươi một người yêu nhất linh thịt vịt. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. A a, tạ ơn ba ba. Hứa Thiên Thành sau khi nghe được trong nháy mắt vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Từ nhỏ hắn liền thích ăn nhất kia từ trong phường thị Vương gia nuôi dưỡng linh thịt vịt. Bất quá cái này linh thịt vịt bởi vì hương vị tươi ngon tăng thêm dinh dưỡng phong phú, cho nên giá cả không ít. Cho dù là mạnh như Hứa Trường Sinh cũng không phải hàng ngày có thể mua cho Hứa Thiên Thành ăn. Đúng rồi, phu quân, sáng hôm nay Niệm Ly cho ta phát tới truyền tin, nói cho ta nàng đã thành công phá vỡ mà vào luyện khí tầng 9. Lúc này Trần Phỉ Nguyệt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói rằng: "Thật sao? Kia thật sự là quá tốt." Hứa Trường Sinh lộ ra 10 phần mừng rỡ bộ dáng, nàng có hay không nói nàng lúc nào tới một chuyến, đều 2 năm chưa thấy qua nàng. Niệm Ly nói nàng củng cố một chút tu vi liền đến, đại khái thời gian nửa tháng. Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng hồi đáp. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nửa tháng cũng tốt, vừa vặn chúng ta sớm chuẩn bị cho Niệm Ly thật tốt đón tiếp. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh một nhà đều đang vì Hứa Niệm Ly trở về làm lấy chuẩn bị. Trần Phỉ Nguyệt thì vội vàng quét dọn gian phòng, đem mỗi một cái góc đều lau đến không nhốn bụi trần, lại tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị linh thực. Hứa Thiên Thành cũng không nhàn rỗi, hàng ngày ngóng trông tỉ tỉ trở về, còn tự tay vẽ lên một bức sắc thái lộng lẫy họa, chuẩn bị đưa cho Hứa Niệm Ly. Hắn tuy nhỏ không nhớ rõ Hứa Niệm Ly, nhưng Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc tới, lâu mà chi tự nhiên biết Hứa Niệm Ly tồn tại, trong lòng đối vị này chưa từng gặp mặt tỉ tỉ tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hứa Trường Sinh một nhà sớm chờ ở cửa nhà. "Ba ba, Niệm Ly tỷ tỷ làm sao còn chưa tới nha?" Hứa Thiên Thành có chút nóng nảy mà hỏi thăm, cái đầu nhỏ càng không ngừng nhìn quanh. "Đừng có gấp, Thiên Thành, Niệm Ly tỷ tỷ cũng sắp đến." Hứa Trường Sinh an ủi nhi tử, ánh mắt nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh ngự kiếm mà đến, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, chính là Hứa Niệm Ly. "Tỷ tỷ!" Hứa Thiên Thành hưng phấn hô hào, tay nhỏ càng không ngừng gơ. Hứa Niệm Ly vững vàng rơi trên mặt đất, bước nhanh đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt. "Ba ba, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, còn có Tiểu Thiên Thành." Hứa Niệm Ly trong mắt tràn đầy vui sướng cùng tưởng niệm. "Niệm Ly tỷ tỷ, ngươi thế nào gọi mẹ thân tỷ tỷ nha?" Tuổi nhỏ Hứa Thiên Thành nghe được Hứa Niệm Ly hô mẫu thân mình tỷ tỷ, mà chính mình lại gọi nàng tỷ tỷ, cái này cùng hắn ngày thường sở học có chỗ tương bác, không khỏi mở miệng dò hỏi, bộ dáng kia thiên chân vô tả. Lập tức đám người dở khóc dở cười, sau đó bắt đầu giải thích cho hắn trong đó quan hệ phức tạp. Sau bữa cơm chiều, Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá trò chuyện lên thiên. "Niệm Ly, mấy năm này tại Huyền Linh Tông còn trôi qua quen thuộc sao?" Hứa Trường Sinh lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nữ nhi. "Thật thói quen, mỗi ngày đều tại tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh." Hứa Niệm Ly mỉm cười trả lời, trong ánh mắt lộ ra kiên định. "Vất vả ngươi." Hứa Trường Sinh khẽ khẽ thở dài. "Ba ba, mới vất vả đâu. Mỗi ngày đều đang xử lý linh điền, cho chúng ta kiếm lấy tài nguyên tu luyện, ba ba chính mình lại dùng rất ít." Hứa Niệm Ly đau lòng nhìn xem phụ thân, hốc mắt có chút phím hồng. Nhìn xem cha mình cơ hồ không sử dụng tài nguyên tu luyện. Bây giờ tu vi đều có luyện khí 8 tầng, nếu là sử dụng lời nói bây giờ khả năng đều đã trúc cơ. Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu đau lòng lên phụ thân của mình, vì đem linh thạch lưu cho chính mình, không tiếp tự đoạn tiên đồ. Cho nên nàng mới cố gắng như vậy tu luyện cùng trước đó dễ dàng như vậy tha thứ phụ thân cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ ở giữa chuyện. Đối diện Hứa Trường Sinh tự nhiên không rõ Hứa Niệm Ly suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy nhà mình nữ nhi mười phần hiểu chuyện. "Niệm Ly a, ngươi bây giờ đã luyện khí tầng 9, tiếp xuống có thể có tính toán gì?" Hứa Trường Sinh lo lắng mà hỏi thăm, biểu lộ biến nghiêm túc lên. Hứa Niệm Ly khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng: "Ba ba, ta muốn mau sớm xung kích trúc cơ, chỉ là cái này trúc cơ linh vật thực sự khó được." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đội vàng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đây đúng là cái nan đề, bất quá ngươi cũng đừng quá gấp, ta bên này đã có 2 cái trúc cơ linh vật, chỉ là đều không phải là thuộc về loại kia cao cấp. Nói, hắn đem trong nhẫn chữ vật thiên địa trúc cùng biển linh chi lấy ra. Hứa Niệm Ly nhìn xem trước mặt trúc cơ linh vật kinh hỉ nói, thật đúng là. "Ba ba, nữ nhi lại không truy cầu loại kia hoàn mỹ địa đạo trúc cơ, chỉ cần có thể đột phá trúc cơ là được." Nàng minh bạch hoàn mỹ nói trúc cơ không chỉ có cần thiết khổng lồ linh thạch, hơn nữa có linh thạch cũng không còn đường mua. Tại cái này thiên đạo trúc cơ linh vật không ra thời đại, cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật liền trở thành các đại gia tộc cướp đoạt tài nguyên, ai cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Cho nên dù cho trước đó Lý Ký tại toàn bộ Lý gia trợ giúp dưới cũng liền chỉ lấy tập tới 2 gốc cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật. Vẫn là ba ba không đủ mạnh, không phải? Hứa Trường Sinh tự chất nói. "Hứa Niệm Ly, ba ba, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi tại nữ nhi trong lòng chính là tuyệt nhất." Câu này đúng là Hứa Niệm Ly trong lòng lời nói thật, dưới cái nhìn của nàng, phụ thân của mình có thể lấy lực lượng một người từ thế tục giới đi vào cái này tu tiên giới, đã vượt qua vô số người. Bây giờ tu vi càng là đạt đến luyện khí hậu kỳ, nếu không phải tài nguyên cho nàng, nói không chừng đã trúc cơ. Chương 157, Trần Phỉ Nguyệt sầu lo. Chương 157, Trần Phỉ Nguyệt sầu lo. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt đi tới, cầm trong tay một bàn linh quả, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, "Cha con các người hai đừng chỉ nói chuyện, ăn chút linh quả." Hứa Niệm Ly tiếp nhận linh quả, nhẹ cắn nhẹ, khen, "Ừm, thật ngọt, tạ ơn Phỉ Nguyệt tỷ tỷ." Hứa Trường Sinh nhìn xem cái này ấm áp cảnh tượng, trong lòng tràn đầy vui mừng, trong mắt lộ ra hạnh phúc quang mang. "Niệm Ly, lần này trở về nhiều ở ít ngày, thật tốt bồi bồi chúng ta." Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt nhu hòa nói rằng, "Tốt lắm, ta cũng nghĩ nhiều bồi bồi các ngươi." Hứa Niệm Ly đáp, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Người một nhà ở dưới ánh trăng, cười cười nói nói, thưởng thụ lấy cái này khó được đoàn tụ thời gian, ấm áp không khí dường như có thể đem tất cả phiền não đều xua tan. Nửa năm sau, Hứa Trường Sinh cảm thấy thời cơ đã phù hợp, chuẩn bị hấp thu tu vi trả về đến tiến hành đột phá. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hít sâu một hơi, nhường tâm cảnh của mình bình phục lại, sau đó mở ra hệ thống, trong lòng mặc niệm, hấp thu. Lập tức, một cỗ cường đại mà mãnh liệt linh lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn vội vàng vận chuyển thể nội linh khí, dẫn dắt đến cỗ này bàng bạc linh lực ở trong kinh mạch có thứ tự đi khắp. Theo linh lực không ngừng cọ rửa, Hứa Trường Sinh khí tức dần dần tăng cường, hắn quanh thân dường như bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, dường như có thể xuyên thấu hắc ám. Rốt cục đột phá, hắn cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời vui sướng. Hắn ra khỏi phòng, Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly lập tức tiến lên đón. Các nàng đều là cảm nhận được Hứa Trường Sinh đột phá lúc sinh ra động tĩnh, trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại chờ mong. "Phu quân, ngươi đột phá?" Trần Phỉ Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy thích thú cùng lo lắng. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, tùy ý tìm một cái lấy cớ nói rằng, "Không sai, trong khoảng thời gian này đến nay cùng các ngươi cùng một chỗ, tâm niệm thông suốt, chợt có sở ngộ phía dưới trực tiếp đột phá luyện khí tầng 9." Hứa Niệm Ly hưng phấn nói, "Ba ba, quá tốt rồi." Trên mặt của nàng toát ra nụ cười sáng lạ, vì phụ thân đột phá cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Trần Phỉ Nguyệt cười tiếp tục lấy nói, "Bây giờ phu quân đột phá, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen. Ta bây giờ liền đi chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn." Hứa Trường Sinh gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta người một nhà thật tốt náo nhiệt một chút." Một nhà bốn miệng đắm chìm trong vui sướng, tiếng cười trong phòng quanh quẩn. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Hứa Niệm Ly liền lại muốn trở về trong tông. Lần này Hứa Niệm Ly rời đi, Hứa Trường Sinh cũng không có đem hai gốc địa đạo trúc cơ linh vật cùng mua sắm trúc cơ đan linh thạch giao cho nàng, mà là cho nàng 8000 linh thạch, cộng thêm nàng tự thân còn có 4-5000 linh thạch, đủ để cho nàng mua sắm một chút trúc cơ linh vật cùng tu luyện tài nguyên. Dù sao nàng vừa mới đột phá, muốn đến luyện khí đỉnh phong ít ra còn cần thời gian mấy năm lắng đọng. Hứa Niệm Ly đi sau, Hứa Trường Sinh cuộc sống của bọn hắn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ban ngày hắn chính là quản lý linh điền, bởi vì tu vi lại một lần nữa đột phá, mỗi ngày cần thiết thời gian biến càng ít. Quản lý xong linh điền sau, hắn chính là về nhà giáo dục Tiểu Thiên Thành cùng làm bạn Trần Phỉ Nguyệt. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt chính là một năm qua đi. Vài ngày trước, Trần Phỉ Nguyệt cuối cùng thời gian 6 năm cuối cùng từ luyện khí tầng 7 thành công đột phá tới luyện khí 8 tầng, đây là tại tài nguyên tu luyện tương đối dư giả dưới tình huống. Không phải Trần Phỉ Nguyệt ít ra còn phải 2-3 năm khả năng đột phá. Bất quá lúc này Trần Phỉ Nguyệt lại là đang lo lắng một chuyện khác. Ban đêm, Trần Phỉ Nguyệt nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực, ánh mắt mang theo nồng đậm u buồn chi sắc. "Phu quân, Thiên Thành bây giờ cũng nhanh 6 tuổi, sẽ phải tiến hành linh căn kiểm trắc, ta sợ hãi." Trần Phỉ Nguyệt thanh âm run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy bất an. Hứa Trường Sinh tự nhiên minh bạch Trần Phỉ Nguyệt lo lắng, đơn giản chính là sợ hãi nhà mình nhi tử không có linh căn, chỉ có thể biến thành phàm nhân. Mặc dù Hứa Trường Sinh biết nhà mình nhi tử nắm giữ linh căn mà lại còn là lục phẩm linh căn, nhưng Hứa Trường Sinh cũng không biết như thế nào hướng Trần Phỉ Nguyệt giải thích. "Yên tâm đi, Phỉ Nguyệt, Thiên Thành từ nhỏ đã thông minh, khẳng định sẽ có linh căn, dù sao hổ phụ không quyền tử." Hứa Trường Sinh một mặt khí phách an ủi, ngữ khí kiên định mà hữu lực, ý đồ xua tan thê tử trong lòng vẻ lo lắng. "Sú Mỹ." Trần Phỉ Nguyệt được an bình an ủi sau, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại bắt đầu sầu lo sự tình khác. "Phu quân, ngươi nói chúng ta muốn hay không nhường Thiên Thành tham gia Huyền Linh Tông đệ tử đại điện?" Đối với chuyện này, Hứa Trường Sinh trong lòng đã sớm có dự định. Bất quá hắn không có lập tức nói ra, mà là dự định xem trước một chút Phỉ Nguyệt ý kiến. "Phỉ Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta có chút không nỡ, ta muốn cho Thiên Thành cùng chúng ta cùng một chỗ." Trần Phỉ Nguyệt chăm chú giúp vào Hứa Trường Sinh trong ngực, thanh âm bên trong mang theo một tia không bỏ. "Tốt, vậy thì không tham gia Huyền Linh Tông đệ tử đại điện." Hứa Trường Sinh không chút do dự đáp, ý nghĩ của hắn cùng thê tử không như mà hợp. Tính toán của hắn cũng là không đem Thiên Thành đưa vào Huyền Linh Tông. Mặc dù nói tiến vào Huyền Linh Tông sau tài nguyên tu luyện gì đó đều sẽ tốt hơn, nhưng đợi đến Hứa Trường Sinh đột phá trúc cơ sau, thật đúng là cũng không để ý điểm này tài nguyên ưu đãi. Ngược lại là sáng tạo gia tộc sau, bên người thiếu một chút hạch tâm thành viên, mà Hứa Thiên Thành xem như trưởng tử tự nhiên phải nhận lãnh trưởng tử trách nhiệm. Hắn dự định đem Hứa Thiên Thành bồi dưỡng thành đời thứ hai tộc trưởng, chờ sáng tạo gia tộc sau, vượt qua gia tộc khó khăn nhất phát dục thời kỳ sau, hắn liền lui đến phía sau màn, nhường Hứa Thiên Thành toàn quyền quản lý. "Phu quân, ngươi thật tốt." Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng sầu lo dần dần tiêu tán. Theo sầu lo toàn bộ giải quyết, Trần Phỉ Nguyệt rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà Hứa Trường Sinh thì là suy tính được càng sâu, tỉ như cần chuẩn bị Hứa Thiên Thành tu luyện công pháp chờ một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này Hứa Niệm Ly cũng là chuyển đến tin tức tốt. Nói nàng tại Huyền Linh Tông cũng là thành công mua được một gốc hơn 4000 linh thạch trúc cơ linh vật. Địa đạo trúc cơ linh vật có rất nhiều loại hình, giống loại kia 1-2000 linh thạch tả hữu rất dễ dàng mua sắm, mà 3000 tả hữu trở lên thì là cần chút mua sắm con đường. Đối với cái này Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt cũng là hưng phấn không thôi, khoảng cách Hứa Niệm Ly trúc cơ lại tiến một bước. Tuy nói Hứa Trường Sinh không có ý định nhường Hứa Niệm Ly tiến hành song mỹ địa đạo trúc cơ, nhưng hắn cũng sẽ không để Niệm Ly sử dụng cấp thấp trúc cơ linh vật. Ngày này, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt mang theo Hứa Thiên Thành đi tới Lý gia kiểm trắc linh căn sân bãi. Chờ bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít đeo lấy hải tử gia trưởng, trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong cùng khẩn trương. Không sai, hôm nay chính là Lý gia kiểm trắc con em nhà mình linh căn tiên phú thời điểm, mà Hứa Thiên Thành cũng có 6 tuổi chi linh. Bởi vì mỗi lần khởi động kiểm trắc thạch đều cần tốn hao nhất định tài nguyên, cho nên cho dù là Lý gia cũng biết hàng năm cố định thời gian thống nhất kiểm trắc. Giống như là loại này có thể kiểm trắc linh căn kiểm trắc thạch không phải tiện nghi, một cái liền phải hết mấy vạn linh thạch. Tán tu thật đúng là mua không nổi, cũng liền từng cái gia tộc sẽ mua, bất quá một chút nơi hẻo lánh gia tộc thậm chí là mấy chục cơ gia tộc liên thủ mua sắm một cái. Chương 158, lục phẩm linh căn. Chương 158, lục phẩm linh căn. Bất quá nghe nói tu vi tới chút cơ kỳ, liền có thể thông qua tu tập một loại chuyên môn thuật pháp, đến kiểm trắc linh căn, đến lúc đó liền không cần mượn nhờ kiểm trắc thạch. Bất quá cũng có tệ nạn chính là cần tiêu hao linh lực cùng thần thức, hiển nhiên cũng không thích hợp cho một số đông người kiểm trắc. Cho nên nói đồng dạng gia tộc vẫn là sẽ mua sắm kiểm trắc thạch dùng cho kiểm trắc. Nhìn thấy cái này kiểm trắc thạch, Hứa Trường Sinh nhớ tới thế tục giới bên trong, mỗi cái thành lớn đều có một cái kiểm trắc thạch, Huyền Linh Tông quả nhiên là tài đại khí thô. Bất quá ngẫm lại cũng là, có lẽ cái này mấy vạn linh thạch tại một chút nhỏ chút cơ gia tộc trong mắt là một món tài sản khổng lồ. Nhưng ở những cái kia kim đan, Nguyên Anh gia tộc khả năng liền không coi vào đâu. Huống chi là thế lực cấp độ bá chủ Huyền Linh Tông trong mắt đâu. Lần này, Hứa Trường Sinh cũng là thông qua Lý Ký lấy được giúp Hứa Thiên Thành em thẩm kiểm trắc linh căn cơ hội. Bình thường tham gia Lý gia linh căn kiểm trắc sau, bị kiểm trắc ra đến cũng sẽ phải cầu gia nhập Lý gia. Bọn hắn đứng tại phía ngoài đoàn người vây, lặng lặng chờ đợi lấy người phía trước hoàn thành kiểm trắc. Làm tất cả mọi người tán đi về sau, bọn hắn mới có thể tiến lên kiểm trắc. Không linh căn. Cái thứ nhất tiếp nhận kiểm trắc hải tử bị tuyên bố không có linh căn. Kế tiếp, phụ trách kiểm trắc Lý gia người tiếp tục hô hào. Bát phẩm linh căn. Lại có một đứa bé bị kiểm trắc ra linh căn. Thất phẩm linh căn. Đương nhiên, kiểm trắc Lý gia người kích động vô lớn. Nghe được kết quả này, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đây là con cái nhà ai, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Có người sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, thất phẩm linh căn. Về sau chúc cơ có hy vọng a. Một người khác phụ hòa nói. Ngươi có thể nguyện sửa họ Lý, trở thành ta Lý gia tử đệ. Liên chủ trì kiểm trắc đại hội Lý gia trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Cái kia nắm giữ thất phẩm linh căn hài tử tại phụ mẫu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt, không chút do dự gật đầu bằng lòng. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh hâm mộ tiếng nghị luận. Gia nhập Lý gia cùng trở thành Lý gia tử đệ có thể là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mặc dù cần sửa họ, nhưng cái này cùng tương lai tiên độ so sánh thực sự không có ý nghĩa. Kiểm trắc tiếp tục tiến hành, cái này đến cái khác hài tử linh căn bị kiểm trắc ra đến. Có hài tử mặt lộ vẻ vui mừng, có hài tử thì có vẻ hơi thất lạc. Rốt cục, tất cả hài tử đều đã hoàn thành kiểm trắc, đám người bắt đầu dần dần tản đi. Hứa Trường Sinh mang theo Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành đi ra phía trước, hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho phụ trách kiểm trắc Lý gia trưởng lão. Lý trưởng lão tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu kiểm trắc. "Đừng sợ, Thiên Thành, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ một mực yêu ngươi." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng an ủi, thanh âm của nàng dịu dàng mà kiên định. Hứa Trường Sinh cũng đưa tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hứa Thiên Thành đầu, trong mắt tràn đầy cổ vũ vẻ mặt. Hứa Thiên Thành cũng là một mặt bình tĩnh, hắn chậm rãi đi đến kiểm trắc thạch bên cạnh, rất thẳng người. Trải qua Hứa Trường Sinh dài đến mấy năm dạy bảo, Hứa Thiên Thành cùng người đồng lứa khí chất rõ ràng khác biệt, trên người hắn nhiều một cỗ trầm ổn cùng tỉnh táo. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tay nhỏ đặt ở kiểm trắc thạch bên trên. Trong chốc lát, kiểm trắc thạch phát ra hào quang chói sáng, hào quang sáng chói thậm chí so trước đó vị kia nắm giữ thất phẩm linh căn hài tử còn chói mắt hơn chói mắt. Lý gia trưởng lão ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lục phẩm linh căn. Cái này Hứa Trường Sinh cũng là 10 phần bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm biết nhà mình nhi tử linh căn. Nếu không phải sợ Trần Phỉ Nguyệt lo lắng, hắn đều không muốn để cho Hứa Thiên Thành đến kiểm trắc. Bất quá, Trần Phỉ Nguyệt phản ứng thì là khác biệt, nàng kích động đến bịt miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lý gia trưởng lão cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hứa Thiên Thành, nói rằng: "Hai tử, có thể nguyện gia nhập ta Lý gia chắc chắn toàn lực bồi dưỡng ngươi." Hứa Trường Sinh vội vàng tiến lên nói rằng: "Lý trưởng lão, đứa nhỏ này thế nhưng là trong lòng của chúng ta định, chúng ta thực sự không nỡ nhường hắn gia nhập Lý gia. Huống hồ, chúng ta trước đó đã nói xong, chỉ là mượn dùng quý tộc kiểm trắc thạch đến kiểm trắc một chút mà thôi." Lý gia trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, mặc dù lòng dạ biết rõ chính mình đối lý, nhưng vẫn là kiên trì nói rằng, cái này kiểm trắc thạch chính là ta Lý gia chi vật, bây giờ kiểm trắc ra như thế ưu tú linh căn, nếu là không gia nhập ta Lý gia, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi a. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, hắn biết, nếu như không báo ra Lý Ký thân phận, chuyện này chỉ sợ khó mà thiện. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, từ trong ngực lấy ra Lý Ký cho lệnh bài của hắn, đối với Lý trưởng lão lung lay, "Lý trưởng lão, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Lý trưởng lão vừa nhìn thấy Hứa Trường Sinh trên tay lệnh bài, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản sắc mặt âm trầm lập tức biến lạnh mặt lên. Hắn liên tục gật đầu không người nói rằng: "Ai nha nha, hóa ra là Tam gia quý khách a. Thật sự là thất lễ, là tại hạ vô lý thủ nháo, xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu nhân so đo." Kỳ thật, cái này cũng không thể trách Lý trưởng lão thái độ chuyển biến to lớn như thế. Từ khi Lý Ký Hoàn Mỹ nói chúc cơ sau, tại Lý gia địa vị càng là không ngừng kéo lên. Bây giờ thậm chí là chỉ thiếu chút nữa càng là có thể tấn cấp nhị phẩm luyện dược sư. Đây cũng là vì cái gì liền Lý gia lão tổ sẽ không tiếc đắc tội mấy vị Huyền Linh tông nội môn đệ tử, ra mặt ủng hộ Lý Ký nguyên nhân. Hứa Trường Sinh thu hồi lệnh bài, ôn quyền nói: "Lý trưởng lão, có nhiều đắc tội, còn mời Lý trưởng lão có thể giữ bí mật." Lý trưởng lão liền vội vàng cười nói rằng: "Kia là tự nhiên. Vậy chúng ta trước là được cáo từ." Hứa Trường Sinh: "Đi thong thả, về sau có dùng được địa phương, cứ mở miệng." Hứa Trường Sinh mang theo Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành rời đi kiểm trách chi địa. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Lý trưởng lão rơi vào trầm tư, chính mình muốn hay không báo cáo gia tộc. Tính toán, ta hướng Tam gia hồi báo một chút, nhìn Tam gia xử trí như thế nào. Cứ như vậy, gia tộc cũng sẽ không đổ tội lên đầu ta. Lý trưởng lão tự đủ. Một bên khác, Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn không thôi, phu quân, Thiên Thành lại là lục phẩm linh căn, thật sự là quá tốt. Hứa Trường Sinh mỉm cười nói, kia là tự nhiên, không nhìn là ai loại. Bất quá thiên phú chỉ là tu tiên cơ sở, về sau còn cần không ngừng cố gắng tu luyện. Hứa Thiên Thành hiểu chuyện nói, cha, mẹ, ta sẽ cố gắng tu luyện, không cho các ngươi lo lắng. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt Hứa Thiên Thành, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Hắn nhẹ nhàng vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, ôn hòa nói, Thiên Thành, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phải chính thức đạp vào con đường tu luyện. Đoạn đường này sẽ tràn ngập khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng cũng sẽ có vô hạn khả năng. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hứa Thiên Thành ngỡ ngực, ánh mắt kiên định, không chút do dự hồi đáp, cha, ta chuẩn bị xong. Ta biết con đường này không dễ đi, nhưng ta không sợ. Ta phải cố gắng tu luyện, trở thành một tên cường đại tu sĩ, bảo hộ cha mẹ, còn có Niệm Ly tỷ tỷ. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra kiêu ngạo đủ cười, tốt, không hổ là con của ta. Đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, sáng mai ngươi đem chính thức mở ra con đường tu tiên của ngươi hành trình. Hứa Thiên Thành hưng phấn đáp ứng, trong mắt lóe ra đối tương lai ước ao và chờ mong. Chương 159, Thiên Thành đột phá. Chương 159, Thiên Thành đột phá. Ban đêm, Hứa Trường Sinh sau khi trở lại phòng của mình, liền thu vào Lý Ký đưa tin. Hắn lấy ra truyền âm thạch, đặt ở bên tai, nghe được Lý Ký thanh âm quen thuộc, Trường Sinh lão đệ, chuyện hôm nay ta đã biết. Chúc mừng a, không nghĩ tới Thiên Thành chất tử đúng là lục phẩm linh căn. Ngươi yên tâm, ta đã phân phó kia Lý trưởng lão thủ khẩu như mình, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái. Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cảm kích đáp lại nói, đa tạ Lý đại ca. Những thời giờ này đến nay Lý đại ca đối chiếu cố cho ta, ta Hứa Trường Sinh ghi nhớ trong lòng, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Lý Ký cười nói, Trường Sinh lão đệ nói quá lời, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Đúng rồi, Thiên Thành đứa nhỏ này tiên phú cực giai, ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng. Hai người lại hàn huyên vài câu, mới kết thúc lần này đưa tin. Kết thúc cùng Lý Ký trò chuyện sau, Hứa Trường Sinh trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Thiên Thành cũng đã từ trên giường bỏ lên, tinh thần phấn chấn tìm tới Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử chăm chỉ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn từ trong ngực móc ra một bản cổ pháp thư tịch, Hỗn Nguyên Công quyển sách này là hắn bỏ ra hơn 8000 khối linh thạch mới mua được. Dù cho đối với hắn mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ. Thiên Thành, đây là ta cố ý chọn lựa cơ sở tu luyện công pháp, nó vô cùng thích hợp người mới học, ngươi nhất định phải dụng tâm lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Hứa Trường Sinh thâm thía đối Hứa Thiên Thành nói rằng, mặc dù nó chỉ có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn, so sánh cái khác đồng dạng có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn công pháp so sánh đắt mấy lần, bất quá đúng là đáng giá. Hỗn Nguyên Công là trên thị trường lưu truyền tương đối tốt cơ sở tu luyện công pháp một trong, nó đặc điểm lớn nhất chính là không thuộc tính, nói cách khác bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, hơn nữa sẽ không nhận thuộc tính hạn chế. Đồng thời đây cũng là Hứa Trường Sinh mua nguyên nhân trọng yếu nhất, có thể nhường Hứa Trường Sinh đem coi là về sau chấn tộc công pháp, về sau dòng dõi đều có thể dùng. Đến mức trước mắt chỉ có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn việc này, ngược cũng không cần gấp, chờ Thiên Thành tu luyện tới luyện khí viên mãn lúc đoán chừng đều muốn mấy chục năm sau. Cái này thời gian mấy chục năm đủ để cho hắn mưu đồ tới trúc cơ kỳ Hỗn Nguyên Công. Nếu là thực sự mưu đồ không đến cũng chỉ có thể tốn hao một chút tiến hành chuyển tu. Hứa Thiên Thành trịnh trọng tiếp nhận công pháp, trong mắt lóe ra kiên định và mang, tạ ơn ba bà, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ ba bà cùng nương kỳ vọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết các loại pháp môn tu luyện cùng khẩu quyết tâm pháp, giống như một tòa bảo khố chờ đợi hắn đi thăm dò. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hứa Thiên Thành về mặt tu luyện có thể nói là tiến triển thần tốc, làm cho người chú mục. Hắn bằng tốc độ kinh người, thành công đem linh khí dẫn vào thể nội, trở thành một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy tại Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra tới túc chủ nhi tử Hứa Thiên Thành đột phá tới luyện khí tầng 1. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu. Hứa Trường Sinh nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, lập tức ưa thích lông mày. Hắn không khỏi cảm thán, không hổ là lục phẩm linh căn a. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Hứa Thiên Thành liền có thể đột phá tới luyện khí tầng 1, tốc độ như vậy thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Hứa Trường Sinh nhớ tới năm đó Niệm Ly, nàng lúc trước dẫn khí nhập thể có thể chọn vẹn hao tốn gần thời gian 1 năm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Thiên Thành bây giờ điều kiện tu luyện cùng Niệm Ly so sánh sát thực ưu việt rất nhiều. Hắn thở nhỏ liền hưởng thụ lấy các loại linh mễ, linh thú thịt cùng linh dược tầm bổ, lại thêm tự thân linh căn so Niệm Ly cao hơn một bậc, lấy được như thế nhanh chóng tiến bộ cũng thì chẳng có gì lạ. Hứa Trường Sinh không chút do dự lựa chọn lập tức hấp thu, sau đó một cỗ yếu ớt nhưng tinh khiết khí tức giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Quả nhiên, luyện khí tầng 1 tu vi trả về đối với hiện tại để ta nói không khác một dòng sông nhỏ chảy vào một đầu trong nước, là không nổi cái gì bằng nước. Hứa Trường Sinh lẩm bẩm. Mặc dù đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất lạc. Đang lúc hoàng hôn, Hứa Trường Sinh quản lý tốt linh điền sau, liền hướng phía nhà phương hướng đi đến. Hứa Thiên Thành sớm đã trước cửa nhà chờ đợi đã lâu, thấy một lần Hứa Trường Sinh thân ảnh, hắn vội vàng hưng phấn chạy lên tiến đến. "Ba ba, ngài trở về rồi. Ngài nhìn ta đã đột phá luyện khí tầng 1, trở thành một cái luyện khí tu sĩ." Hứa Thiên Thành hưng phấn nói. Hứa Trường Sinh cười sờ lên đầu của hắn, nói rằng: "Thiên Thành, không tệ à, nhanh như vậy đã đột phá tới luyện khí tầng 1. Đều là ba ba có phương pháp giáo dục." Hứa Thiên Thành khéo léo trả lời. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử khiêm tốn bộ dáng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đi vào trong nhà, Trần Phỉ Nguyệt đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối. "Phu quân, mau tới ăn cơm, hôm nay đặc biệt vì Thiên Thành làm hắn thích ăn, chúc mừng hắn chân chính đạp vào con đường tu tiên." Trần Phỉ Nguyệt vừa cười vừa nói, sau đó lôi kéo Hứa Trường Sinh đi đến trước bàn ngồi xuống. Trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, tản ra mùi thơm mê người. Hứa Thiên Thành thì ngồi ở một bên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau bữa ăn, Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Thành, thầm thì nói, "Thiên Thành, mặc dù ngươi đã đột phá, nhưng con đường tu luyện không thể buông lỏng, còn cần càng thêm cố gắng." Hứa Thiên Thành chăm chú gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, ba, ta minh bạch." Ban đêm, Hứa Trường Sinh trong phòng, Trần Phỉ Nguyệt chăm chú giúp vào Hứa Trường Sinh trong lực, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp. Hứa Trường Sinh nhẹ giọng hỏi, "Phỉ Nguyệt, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá rồi a?" Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, "Đúng vậy, phu quân. Đoán chừng không cần mấy tháng ta liền có thể đột phá luyện khí 8 tầng." Nàng hao tốn gần thời gian 7 năm mới từ luyện khí tầng 7 tu luyện tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. So sánh dưới, Hứa Niệm Ly chỉ dùng hơn 4 năm liền từ luyện khí tầng 7 đột phá tới luyện khí tầng 8. Như vậy chênh lệch nhường nàng cảm thấy có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Bất quá, Hứa Trường Sinh lý giải tâm tình của nàng, an ủi, "Phỉ Nguyệt, không nên quá để ý những này. Ngươi ở giữa mang thai Thiên Thành, hơn nữa còn hao tốn bộ phận thời gian đang chiếu cố tiểu Thiên Thành bên trên, tự nhiên dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp, không muốn cho mình áp lực quá lớn." Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng cô đơn dần dần tan đi. Chương 160, bí cảnh thí luyện chương 160, bí cảnh thí luyện bất quá Phỉ Nguyệt, Thiên Thành đã 6-7 tuổi, có thể không cần giống như tiểu trước đây quá chú tâm chiếu cố hắn. Ngươi sau đó phải đem trọng tâm đặt trên tu luyện, ta không hy vọng ngươi." Hứa Trường Sinh tâm thía nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Ta hiểu được, phu quân." Nàng tự nhiên minh bạch Hứa Trường Sinh ý tứ. Bây giờ nàng đã 44 tuổi, nếu như 55 tuổi trước đó không thể đến luyện khí viên mãn lời nói, kia tỷ lệ lớn là khó mà đột phá trúc cơ. Lấy nàng cái này bắt phẩm linh căn tư chất, mong muốn duy nhất một lần đột phá trúc cơ xác suất cũng không lớn, chỉ có 4 thành, đây là tại sử dụng trúc cơ đan dưới tình huống. Mà một khi vượt qua 60 tuổi, thân thể liền sẽ bắt đầu già yếu, khí huyết suy bại, dù cho có trúc cơ đan, tỷ lệ thành công cũng chỉ biết hạ thấp 2 thành tả hữu. Cho nên hiện tại mỗi 1 năm đều phi thường mấu chốt, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong bất chi bất giác 1 năm liền đi qua. Trong thời gian này, Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Cùng lúc đó, tin tức tốt cũng như gió xuân giống như không ngừng truyền đến. Đầu tiên, Trần Phỉ Nguyệt trải qua không ngừng cố gắng, hơn nửa năm trước thành công đột phá tới luyện khí 8 tầng cảnh giới, nhường đám người mừng rỡ không thôi. Tiếp theo, Hứa Trường Sinh thông qua cùng Lý Ký nhiều lần giao lưu, thành công từ trong tay hắn mua được một gốc giá trị hơn 3000 linh thạch địa đạo trúc cơ linh vật. Bây giờ, trong tay của hắn đã nắm giữ 3 cây địa đạo trúc cơ linh vật, lại thêm Hứa Niệm Ly trong tay kia một gốc, bọn hắn tổng cộng nắm giữ 4 cây chân quý linh vật. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời ngã về tây, dư huy vậy ở trên mặt đất. Hứa Trường Sinh giống thường ngày nện bước nhẹ nhàng bộ pháp về đến trong nhà. Nhưng mà, khi hắn bước vào ra một lúc, lại bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. "Không xong, không xong phu quân." Trần Phỉ Nguyệt vội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. "Thế nào, Phỉ Nguyệt?" Hứa Trường Sinh lo lắng mà hỏi thăm, nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt kia vẻ mặt lo lắng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Trần Phỉ Nguyệt thở hổn hển nói rằng, vừa mới Niệm Ly truyền đến tin tức, nói là Huyền Linh Tông chuẩn bị nhường tất cả tu vi đến luyện khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử tham gia một cái bí cảnh thí luyện. "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Phỉ Nguyệt tiếp lấy giải thích nói, "Ta cũng không biết, phu quân." Không chiếm được câu trả lời, Hứa Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vàng hỏi, "Phỉ Nguyệt, truyền âm thạch đâu? Cho ta đến tự mình hỏi một chút." Trần Phỉ Nguyệt vội vàng đem truyền âm thạch đưa cho Hứa Trường Sinh, Hứa Trường Sinh sau khi nhận lấy, lập tức hướng Hứa Niệm Ly khởi sướng đưa tin. Một lát sau, truyền âm trong đá truyền đến Hứa Niệm Ly thanh âm, "Ba, nữ nhi cũng không rõ lắm vì sao tông môn bỗng nhiên làm ra như thế quyết định, nhưng mời ba yên tâm, nữ nhi chắc chắn hành sự cẩn thận." Nghe được nữ nhi lời nói, Hứa Trường Sinh càng phát ra lo lắng, "Niệm Ly à, kia bí cảnh thí luyện nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, nếu là cảm thấy quá mức nguy hiểm, liền trực tiếp từ bỏ lần luyện tập này a." Hứa Niệm Ly lại hết sức kiên định, "Ba, đây là tông môn cưỡng chế yêu cầu, tất cả luyện khí hậu kỳ đệ tử đều phải tham gia lần này bí cảnh thí luyện, phía trên không có bối cảnh là tránh không xong." Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, "Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, mau chóng tới tìm chúng ta gặp một lần." Nói xong, hai người liền kết thúc đưa tin. Kết thúc đưa tin sau, Hứa Trường Sinh cau mày, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Một bên Trần Phỉ Nguyệt thấy thế, liền vội vàng hỏi, "Phu quân, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Hứa Trường Sinh lướt bước đầu, một mặt buồn rầu, "Ta cũng không biết." Gặp phải loại chuyện này, Hứa Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, kế hoạch ban đầu trong nháy mắt bị đánh loạn. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh một nhà đều đắm chìm trong lo nghĩ bên trong, mỗi ngày đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Hứa Niệm Ly trở về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau Hứa Niệm Ly rốt cục xuất hiện ở cửa nhà. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt đội vàng nên đón tiếp lấy. "Niệm Ly, ngươi có thể tỉnh tới." Hứa Trường Sinh vội vàng nói. Hứa Niệm Ly mỉm cười lắc đầu, nói, "Cha, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, để các ngươi lo lắng." Người một nhà đi vào trong nhà, Hứa Trường Sinh không kịp chờ đợi hỏi, "Niệm Ly, liên quan tới lần này bí cảnh thí luyện, ngươi biết nhiều ít?" Hứa Niệm Ly nhíu mày, chậm rãi nói rằng, "Cha, lần này bí cảnh nghe nói là tông môn phát hiện mới, tình huống bên trong 10 phần nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ. Nhưng nghe nói bên trong có thiên đạo trúc cơ linh vật. Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi, cái gì? Thiên đạo trúc cơ linh vật? Đây chính là hiếm thấy chân bảo a. Đã bên trong có bảo vật như vậy, vậy tại sao Huyền Linh Tông sẽ để cho các ngươi những đệ tử này đi vào mạo hiểm đâu? Hứa Niệm Ly thở dài, nói, theo ta thăm dò được tin tức, tiến vào bí cảnh người lại nhận cường đại áp chế, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ có thể bảo trì thực lực không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Huyền Linh Tông mới quyết định nhường tất cả luyện khí kỳ đệ tử tiến vào bí cảnh, tìm kiếm thiên đạo trúc cơ linh vật. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, lại hỏi, nhiều như vậy luyện khí kỳ đệ tử cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, cạnh tranh chẳng phải là rất kịch liệt? Hơn nữa bí cảnh bên trong nguy hiểm cũng không thể khinh thường. Hứa Niệm Ly gật gật đầu, nói, đúng vậy, ba ba. Vậy cái này được đến thiên đạo trúc cơ linh vật là về người tất cả sao? Trần Phỉ Nguyệt yếu ớt hỏi một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu và không xác định. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, tự nhiên cũng phải. Trước mắt tin tức là tiến vào bí cảnh tất cả mọi người. Một khi được đến thiên đạo trúc cơ linh vật nhất định phải nộp lên cho tông môn. Đồng thời tông môn cũng biết làm ra một chút đền bù, mỗi được đến một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật ban thưởng 3 viên trúc cơ đan cùng 5 cây cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật. Hứa Niệm Ly ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kể từ đó cũng là có thể thuyết phục. Bất quá những phần thưởng này dù cho rất tốt, nhưng là cùng thiên đạo trúc cơ linh vật so sánh vẫn kém hơn không ít. Hứa Trường Sinh nhíu mày. Hắn biết rõ thiên đạo trúc cơ linh vật uy tín, cũng minh bạch cái này phía sau thâm ý đúng vậy, bây giờ trong tông môn càng là quần quật sóng ngầm. Nghe nói, những cái kia thực lực bài danh phía trên ngoại môn đệ tử nhao nhao được đến kim đan đại tu thậm chí là nguyên anh tu sĩ triệu kiến, ta muốn mục đích khẳng định là những ngày kia nói trúc cơ linh vật. Hứa Niệm Ly thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo. Niệm Ly a, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị tham lam choáng váng đầu óc, tiến vào di tích về sau nhất định phải lập tức tìm kiếm một cái địa phương an toàn ẩn nấp lên, tận lực tránh đi đám người dày đặc địa phương, nhớ chưa? Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự đi ra, đây chính là lớn nhất thành công. Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc dặn dò. Hắn thật đúng là sợ trước mắt Hứa Niệm Ly bị Huyền Linh Tông ban thượng choáng váng đầu óc. Dù sao 3 viên trúc cơ đan cùng 5 cây cao cấp trúc cơ linh vật cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ. Một bên Trần Phỉ Nguyệt cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Niệm Ly, này thiên đạo trúc cơ linh vật có thể không phải chúng ta có thể mơ ước, vẫn là lấy an toàn làm trọng. Hứa Niệm Ly nhu thuận gật đầu, cha, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Chương 161, bí cảnh mở ra. Chương 161, bí cảnh mở ra. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái nhất giai cực phẩm phòng ngự bảo y, một cái nhất giai cực phẩm bảo kiếm, vài bình nhất giai cực phẩm đan dược, còn có mấy chục tấm nhất giai cực phẩm phụ lục các loại vật phẩm đưa cho Hứa Niệm Ly. Những bảo vật này đều là Hứa Trường Sinh nâng lý ký quan hệ thật vất vả mua được, trong đó món kia bảo y càng là có giá trị không nhỏ, hao tốn Hứa Trường Sinh dòng giá 9999 khối linh thạch. Lại thêm vật phẩm khác chi tiêu, tổng cộng hao tốn 24000 linh thạch. Có thể nói, lần này Hứa Trường Sinh cơ hồ dốc hết tất cả, nguyên bản để dành tới 36000 linh thạch, hiện tại chỉ còn lại có 12000 linh thạch. Cái này 12000 linh thạch Hứa Trường Sinh nếu không phải muốn giữ lại cho Hứa Niệm Ly mua trúc cơ đan, hắn thậm chí đều sẽ toàn mua thành đồ vật bảo mệnh cho Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly nhìn trước mắt vật phẩm, hốc mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng biết rõ những vật phẩm này giá trị, nàng nhẹ nói, "Cha, những này vẫn là ngài giữ đi." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt ve nữ nhi tóc, dịu dàng nói, "Nha đầu ngốc, cha ở nhà không dùng được những vật này, ngươi cầm lấy càng hữu dụng, tương thuận với ta nhất định phải còn sống đi ra." Hứa Niệm Ly nghe xong phụ thân lời nói, trong lòng cảm động không thôi. Nàng biết phụ thân một mực yên lặng ủng hộ lấy nàng, vì nàng trưởng thành bỏ ra rất nhiều. Nàng gật gật đầu, biểu thị nhất định sẽ cố gắng sống sót, không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Hứa Niệm Ly nhận lấy vật phẩm sau, trong nhà ở mấy ngày, liền muốn về tông môn chuẩn bị bí cảnh thí luyện. Tại rời nhà ngày đó, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt tự mình đưa nàng đến cửa nhà. Hứa Trường Sinh nắm thật chặt Hứa Niệm Ly tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. "Niệm Ly, nhất định phải chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm không muốn tùy mạnh. Vô luận như thế nào, đều phải sống trở về. Chúng ta chờ ngươi về nhà." Hứa Trường Sinh dặn dò. Trần Phỉ Nguyệt cũng nói bổ sung, "Niệm Ly, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nhớ kỹ, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất." Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Niệm Ly rời đi thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Bọn hắn nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hứa Niệm Ly sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt thời gian lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng lo âu trong lòng lại một khắc cũng chưa từng giảm bớt. Hứa Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày quản lý linh điền, Trần Phỉ Nguyệt thì chuyên tâm tu luyện, mà Tiểu Thiên Thành cũng đang cố gắng tu luyện Hỗn Nguyên Công. Nhưng bởi vì trong lòng sầu lo, mấy người hiệu suất nhau nhau hạ xuống. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong mấy mắt, bí cảnh thí luyện mở ra thời gian tới gần. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt cả ngày đứng ngồi không yên, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hứa Niệm Ly có thể bình an vô sự. Rốt cục, tới bí cảnh thí luyện mở ra ngày đó, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt đứng trước cửa nhà, nhìn qua Huyền Linh Tông phương hướng, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, hy vọng Niệm Ly tất cả thuận lợi a. Cùng lúc đó, tại Huyền Linh Tông bên trong, trên quảng trường, tiếng người huyên náo. Đông đảo Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử vây tụ ở đây, chờ đợi bí cảnh bắt đầu. Bọn hắn có đang thảo luận sắp đến bí cảnh, có tại trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, còn có đang khoe khoang thực lực của mình cùng trang bị. Toàn bộ quảng trường tràn đầy khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí. Quảng trường trung ương, trưng bày một cái cửa đá thật to. Cửa đá cao đến mấy chục trượng, bề rộng chừng hơn 10 trượng, trên cửa khắc đầy lít nha lít nhít phù văn thần bí, tản mát ra khí tức cường đại. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như nói cổ lão bí mật. Đây chính là thông hướng bí cảnh lối vào, chỉ có thông qua tòa này cửa đá mới có thể tiến nhập tới trong bí cảnh. Tại cửa đá hai bên đứng vững mấy vị trưởng lão, bọn hắn đều là Huyền Linh Tông nhân vật trọng yếu, có được cao thâm tu vi cùng kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn người mặc hoa lệ trường bào, thần sắc trang nghiêm, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Trong đó có mấy vị trưởng lão phụ trách ghi chép danh sách, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên quảng trường ngoại môn đệ tử, trong tay cầm lấy ghi chép ngọc sách, thỉnh thoảng lại viết cái gì. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử đến quảng trường. Bọn hắn hoặc là đi bộ mà đến, hoặc là khống chế lấy phi kiếm, từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có mấy đạo lưu quang sẽ qua, kia là một chút thực lực khá mạnh đệ tử thi triển phi hành thuật chạy đến. Hứa Niệm Ly đứng ở trong đám người, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nàng nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng lặng yên suy nghĩ, cha, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bình an trở về. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông du dương tại trong sân rộng quanh quần ra, phá vỡ yên tĩnh. Một cái âm thanh vang dội vang lên, giờ đã đến, mở ra bí cảnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị này nói chuyện trưởng lão trên người. Theo trưởng lão vừa dứt tiếng, cửa đá bên cạnh mấy vị trưởng lão đồng thời ra tay, hai tay của bọn hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, trên cửa đá phù văn thần bí bắt đầu lóe lên, phát ra hào quang chói sáng. Những phù văn này như vật sống, nhảy lên, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Ngay sau đó, cửa đá bắt đầu chậm rãi di động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong môn tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, như là một cô vô hình của phong, thổi hướng đám người. Các đệ tử cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Rốt cục, cửa đá hoàn toàn rộng mở, lộ ra một đầu thông hướng bí cảnh nội bộ thông đạo. Thí luyện bắt đầu, các đệ tử nhanh chóng tiến vào. Các trưởng lão lần nữa la lớn. Chúng đệ tử nhao nhao hành động, dựa theo trước đó an bài tốt trình tự, có thứ tự đi tiến vào bí cảnh. Hứa Niệm Ly cũng đi theo đám người, bước ra kiên định bộ pháp, bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực. Chờ một tên sau cùng đệ tử sau khi tiến vào, trên cửa đá lấp lóe phù văn dần dần bình ổn lại, bí cảnh lối vào cũng biến mất theo. Toàn bộ sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có những trưởng lão kia còn lưu tại nguyên địa, nhìn chăm chú lên bí cảnh phương hướng, chờ mong các đệ tử biểu hiện. Cũng không biết lần này có bao nhiêu đệ tử có thể có thu hoạch. Một vị trưởng lão thấp giọng nói rằng, cái này bí cảnh nguy hiểm trung điểm, có thể bình an trở về đã là không dễ. Một vị trưởng lão khác đáp lại nói, đúng vậy à, cũng không biết tông chủ là như thế nào nghĩ, loại này không biết bí cảnh thế nào nhường tất cả tinh anh ngoại môn đệ tử tiến vào, cho dù là có thiên đạo trúc cơ linh vật cũng. Một vị trưởng lão khác thầm nói, hắn liền có một vị tầng tôn nữ, hắn mười phần yêu thích, đối với nó yêu thương vô cùng, thiên phú cũng là ngũ phẩm linh căn, tại trợ giúp của hắn về sau thành tựu kim đan cơ hồ không thành vấn đề. Thế nhưng là bây giờ lại bị buộc tiến vào trong bí cảnh. Cái này cũng không trách tông chủ, chỉ cần có thể được đến đầy đủ thiên đạo trúc cơ linh vật, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Trong đó một tên trưởng lão giải thích nói, kỳ thật các vị trưởng lão trong lòng đều là người biết chuyện, Huyền Linh Tông không thiếu những này địa đạo trúc cơ đệ tử. Dù cho nhóm này luyện khí hậu kỳ đệ tử toàn bộ ngã xuống, đối Huyền Linh Tông cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Bọn hắn những trưởng lão này cũng là bởi vì đều chỉ là địa đạo trúc cơ mới có thể đều bị vây ở kim đan kỳ chậm chạp khó mà tiến bộ. Nếu như bọn hắn đều là thiên đạo trúc cơ lời nói, hẳn là sẽ có một hai người có thể đột phá nguyên anh kỳ. Chương 162, bí cảnh gặp nạn. Chương 162, bí cảnh gặp nạn. Cho nên đối với lần hành động này, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có quá nhiều phản đối. Bởi vì chỉ cần thời gian 10 năm, Huyền Linh Tông liền có thể một lần nữa bồi dưỡng lên. Nhưng là nếu như nhóm này đệ tử có thể từ trong bí cảnh mang về đại lượng thiên đạo trúc cơ linh vật, như vậy không nghi ngờ gì sẽ gia tăng thật lớn tương lai trong tông môn xuất hiện nguyên anh cảnh giới tu sĩ khả năng. Đây mới là Huyền Linh Tông chân chính nội tình chỗ, đối với như thế nào lấy hay bỏ, Huyền Linh Tông các cao tầng tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Trong bí cảnh, Hứa Niệm Ly vừa bước vào trong đó, lập tức cảm nhận được một cô áp lực cực lớn mãnh liệt mà đến. Trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến mơ hồ không rõ, dường như đưa thân vào một thế giới hư ảo bên trong. Nàng cố gắng chấn định tâm thần, quyết định trước hết nghe từ phụ thân dặn dò, tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn ẩn giấu đi. Nhưng trước đó, nàng cần trước quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía mới quyết định. Nàng cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Nơi này cây cối cao lớn che trời, cành lá giăng khắp nơi, cơ hồ hoàn toàn che đậy bầu trời. Trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng, tản mát ra mục nát khí tức. Hứa Niệm Ly cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước phóng ra bước chân, trên thân sớm đã mặc vào món kia chân quý bảo y, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, thời khắc bảo trì cảnh giác, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến, trong nội tâm nàng giật mình, dừng bước. Đây là thanh âm gì? Hứa Niệm Ly trong lòng âm thầm cục, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nàng khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác quan sát bốn phía. Nàng lặng lẽ núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, thăm dò hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn yêu thú đang hướng phía phương hướng của nàng đi tới. Con yêu thú này ngoại hình giống sư tử, nhưng hình thể lại so sư tử lớn mấy lần, trên thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhất giai hậu kỳ yêu thú. Thế nào vừa mới tiến đến liền gặp phải a? Hứa Niệm Ly hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mặc dù nàng đối yêu thú hiểu rất ít, nhưng từ con yêu thú này trên thân phát ra khí tức khủng bố đánh giá ra, thực lực của nó rất mạnh. Đối mặt như thế yêu thú cường đại, Hứa Niệm Ly không muốn cùng nó giao thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm có thể ẩn thân hoặc chạy trốn lộ tuyến. Ngay tại nàng suy nghĩ đối sách thời điểm, con yêu thú kia dường như phát hiện nàng tồn tại, bước nhanh hơn, hướng phía nàng bổ nhào tới. Hứa Niệm Ly gặp tình hình này, không còn dám có chút chần chờ, quay người liền hướng phía rừng rậm bên ngoài chạy như điên. Nàng tại trong rừng cây rậm rạp linh hoạt xuyên thẳng qua, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia răng khắp nơi nhánh cây cùng dây leo. Mà con yêu thú kia thì chăm chú theo ở sau lưng nàng cách đó không xa, trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Chạy trong chốc lát, Hứa Niệm Ly chợt phát hiện phía trước xuất hiện một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Nàng trong lòng sáng lên, nảy ra ý hay, lập tức quyết định lợi dụng con suối nhỏ này đến thoát khỏi yêu thú truy sát. Thế là, nàng không chút do dự thả người nhảy vào suối nước bên trong, theo dòng nước ra sức hướng phía dưới bơi đi. Con yêu thú kia đuổi tới bên dòng suối, bước chân im bặt mà dừng, nó đứng tại bên bờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận gầm nhẹ, phảng phất tại cân nhắc lợi hại. Hiển nhiên, đối với trước mắt vùng nước này, nó vẫn là có chỗ cố kỵ. Hứa Niệm Ly ở trong nước liều mạng du động một khoảng cách. Thằng đến xác nhận yêu thú cũng không tiếp tục đuổi chạy tới, mới yên lòng bò lên trên bờ. Nàng lúc này toàn thân đã ướt đẫm, mệt mỏi thở hổn hển, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng may mắn. Thật sự là quá kinh hiểm, kém một chút liền bị yêu thú kia đuổi kịp, cũng may ra hỏa không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Hứa Niệm Ly lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Giờ phút này nàng cũng không biết, kỳ thật tại dưới nước còn có càng nhiều đáng sợ tồn tại, chỉ là nàng hôm nay vận khí đủ tốt mà thôi. Trải qua phen này dày vò, nàng không còn dám lưu lại ở nơi này. Thế là quyết định rời đi nơi này xa một chút, để tránh lần nữa gặp phải đầu kia ngoại hình cực giống sư tử yêu thú. Hứa Niệm Ly hơi hơi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái sau, liền tiếp theo hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Lần này, nàng biến càng cẩn thận kỹ càng, mỗi đi mấy bước liền sẽ dừng lại quan sát tình huống xung quanh. Đi tới, nàng đỗng nhiên phát hiện phía trước có vài quặng tản ra tia sáng kỳ dị linh thảo. Hứa Niệm Ly trong lòng vui mừng, đang muốn tiến lên ngắt lấy, nhưng ra ngoài cảnh giác vẫn là dừng bước. Linh thảo này xung quanh sẽ có hay không có nguy hiểm gì đâu? Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ sàn sạt âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Hứa Niệm Ly trong nháy mắt cảnh giác lên, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một đầu to lớn mãng xà đang từ từ hướng nàng tới gần. Con mãng xà này thân thể trắng kiện, trên người lân phiến lóe ra băng lãnh quang mang, để cho người ta không rét mà run. Tại sao lại là nhất giai hậu kỳ yêu thú? Hứa Niệm Ly sắc mặt đại biến, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, không ngừng hướng lui về phía sau. Làm sao bây giờ? Trốn không thoát. Hứa Niệm Ly trong lòng lo lắng và phần, nhìn trước mắt đã không có đường lui chính mình. Kia mãng xà dường như nhìn ra sợ hãi của nàng, tăng thêm tốc độ đánh tới. Hứa Niệm Ly không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển ra mình học tố tâm kiếm pháp. Trong tay linh lực không ngừng hướng về bảo kiếm truyền đi, bảo kiếm phía trên xuất hiện lập tức mấy đạo kiếm mang hướng phía mãng xà mà đi. Nhưng mà kiếm mang đánh vào mãng xà trên thân, lại chỉ là để nó lân phiến nổi lên một chút ánh sáng nhạt, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Mãng xà bị chọc giận, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ màu đen nọc độc. Hứa Niệm Ly nghiêng người trốn tránh, nọc độc ở tại bên cạnh trên cành cây, trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng hụ thực. Nhìn thấy nọc độc của mình không có đưa đến tác dụng, mãng xà mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Hứa Niệm Ly đánh tới, ý đồ trực tiếp đem người trước mặt nuốt sống. Hứa Niệm Ly ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng rất nhanh, mãng xà liền đã tới trước mặt nàng, nàng chỉ có thể cắn răng giơ trường kiếm lên, ý đồ ngăn cản mãng xà công kích. Nhưng mà, mãng xà lực lượng lớn, như là một tòa núi nhỏ đánh tới, trực tiếp đem Hứa Niệm Ly đụng bay ra ngoài. Hứa Niệm Ly ngã rầm trên mặt đất, đau đớn một hồi đánh tới, nàng cảm giác xương cốt của mình tựa hồ cũng muốn đứt gãy ra. Nhưng nàng không dám có do dự chút nào, cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Giờ này phút này, trong lòng của nàng nhớ tới phụ thân dạy bảo, cậu cái chữ này, nàng đã thực tiễn mấy chục năm. Nhưng phụ thân dạy bảo hung ác nàng nhưng lại chưa bao giờ chân chính dùng qua. Hiện tại, chính là nàng lần thứ nhất thực tiễn thời điểm. Nói, Hứa Niệm Ly khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết. Nàng không còn e ngại mãng xà cường đại, ngược lại chủ động đón mãng xà vào tới. Hứa Niệm Ly đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thi triển ra tố tâm kiếm mạnh nhất một thức. Chỉ thấy thân thể của nàng trung quanh nổi lên một tầng quang mang nhạt, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Chương 163, đánh giết thiên độc mãng. Chương 163, đánh giết thiên độc mãng. Mãng xà bị nàng bất thình lình biến hóa làm cho có chút trở tay không kịp, nguyên bản hung mạnh thế công cũng biến thành trì hoãn một chút. Ở trong mắt nó, trước mặt nữ tử trong nháy mắt từ một con dê đợi làm thịt biến thành một đầu hung mãnh sư tử. Kiếm ảnh thời gian lập lòe, một người một rắn triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, mãng xà lực lượng to lớn, mấy lần va chạm đều kém chút nhường Hứa Niệm Ly bảo kiếm trong tay chóc ra. Nàng cắn chặt răng, toàn lực ứng đối, trong lòng không ngừng nghĩ đến đối sách. Đương nhiên, nàng nhớ tới trước đó phụ thân đã từng đã nói với nàng, rắn nhược điểm tại nó bảy tấc chỗ, chỉ cần có thể đánh trúng nơi đó, liền có thể dễ dàng đem nó chém giết. Nghĩ tới đây, Hứa Niệm Ly quyết định nếm thử một phen, tìm cơ hội công kích mãng xà bảy tấc chỗ. Nhưng mà, mãng xà dường như đã nhận ra Hứa Niệm Ly ý đồ, căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Hứa Niệm Ly chỉ có thể một bên khó khăn ngăn cản mãng xà công kích, một bên lưu ý lấy mãng xà động tác, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Rốt cục, tại mãng xà lần nữa đánh tới thời điểm, Hứa Niệm Ly chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên, tránh đi mãng xà chính diện xung kích. Cùng lúc đó, kiếm trong tay của nàng tựa như tia chớp hướng phía mãng xà bảy tấc mạnh mẽ đâm tới. Một kiếm này ngưng tụ nàng toàn bộ linh khí, mang theo kiếm khí bén nhọn thẳng bức mãng xà yếu hại. Mãng xà phát giác được nguy hiểm, đội vàng xoay người, ý đồ dùng cái đuôi đưa nàng quét ra. Nhưng mà, Hứa Niệm Ly sớm đã có chuẩn bị, nàng sớm ở trên người dán lên một trường cực phẩm kim cương phủ, khiến cho thân thể của mình như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Làm cái đuôi của mãng xà quét ngang khi đi tới, nàng lợi dụng kim cương phủ lực lượng thành công ngăn cản một kích này, đồng thời trường kiếm trong tay hung hăng đâm về mãng xà bảy tấc chỗ. Bất quá kim cương phù mặc dù có thể ngăn cản kia mãng xà tổn thương, nhưng lại không thể tan mất kỳ lực. Hứa Niệm Ly cũng bị mãng xà kia to lớn lực trùng kích đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng nàng cố nén đau xót, dãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía kia mãng xà. Mãng xà hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ cũng dám bước lên cùng mình đồng quy vu tận phong hiểm đến công kích nó. Bị đâm trúng bảy tấc chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, để nó nhịn không được phát ra thống khổ kêu gào âm thanh. Thân thể của nó bắt đầu kịch liệt uốn éo, ý đồ thoát khỏi trường kiếm trói buộc. Nhưng mà, bởi vì bảy tấc chỗ đã bị trường kiếm kiếm mang đâm ra một cái to lớn máu quật, sinh mệnh lực của nó ngay tại cấp tốc trôi qua. Bất luận như thế nào dãy rủa đều không thể cải biến số chết. Theo mãng xà dãy rủa dần dần yếu bớt, động tác của nó cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Còn tốt có phụ thân cho nhất giai cực phẩm kim cương phủ cùng cái này pháp y liệ, không phải. Hứa Niệm Ly lòng vẫn còn sợ hãi nói một mình, may mắn chính mình có thể sống sót. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được cái nặng, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, nàng cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, dường như bị rút đi tất cả khí lực. Nhưng nàng biết hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Thế là nàng gắng chống đỡ thân thể hư nhược, cố gắng đứng dậy, chậm rãi đi hướng kia vài cọng tản ra kỳ dị mùi hương linh thảo. Hứa Niệm Ly cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt linh thảo lá cây, cảm thụ được mềm mại của nó cùng cứng cỏi. Nàng biết, những linh thảo này đều là bảo vật chân quý, không thể tùy tiện phá hư. Nàng dùng tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng đem linh thảo từ trong đất bùn móc ra, sợ làm bị thương gốc rễ của nó. Mỗi một gốc linh thảo đều bị nàng cẩn thận để vào một cái đặc chế trong hộp ngọc, bảo đảm bọn chúng sinh cơ không bị ảnh hưởng. Nhìn xem hộp ngọc trong tay, Hứa Niệm Ly lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng lặng yên suy nghĩ, phen này khổ chiến, cuối cùng không có uổng phí. Mặc dù không biết rõ những linh thảo này là cái gì chủng loại, nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn hắn ẩn chứa linh khí nồng nặc, nhất định là cực kỳ chân quý linh dược. Xử lý xong linh thảo sau, Hứa Niệm Ly lại đi hướng cái kia khổng lồ mãng xà thi thể. Nàng cầm lấy một thanh sắc bén dao găm, cẩn thận từng ly từng tí từ mãng xà trong thi thể lấy ra một quả óng ánh sáng long lanh yêu đan. Viên này yêu đan tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là nhất giai yêu thú nội đan. Tiếp lấy, nàng lại cắt lấy một bộ phận mãng xà thịt, bỏ vào trong túi. Sau khi làm xong, nàng liền vội vàng đứng lên rời đi. Không dám ở nơi đây ở lâu, chuẩn bị chuyển sang nơi khác lại đi chữa thương. Nàng biết rõ dãy núi này tràn đầy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp phải cái khác yêu thú cường đại hoặc tu sĩ. Ngay tại Hứa Niệm Ly rời đi không bao lâu, mấy tên Huyền Linh Tông đệ tử xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn bén nhạy đã nhận ra trong không khí lưu lại mùi máu tươi cùng linh lực ba động, lập tức cảnh giác lên. Trong đó một tên đệ tử ngắm nhìn bốn phía, nếu mày nói, nơi này có đánh nhau vết tích, xem bộ dáng là vừa mới kết thúc không lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào vết máu trên mặt đất cùng bị phá hủy thảm thực vật bên trên, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Một người đệ tử khác cũng gật đầu phụ họa nói, không sai, hẳn là có người ở chỗ này đã xảy ra cuộc chiến. Chúng ta đến cẩn thận một chút, nói không chừng phụ cận còn có nguy hiểm. Các ngươi nhìn, bên kia có thi thể. Một tên đệ tử đột nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa địa phương nói rằng. Đệ tử khác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ to lớn yêu thú thi thể vượt nằm trên mặt đất. Cỗ thi thể kia toàn thân xanh biếc, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Nhìn yêu thú này thi thể, hẳn là nhất giai hậu kỳ thiên độc mãng, có thể một mình đem nó chém giết, không biết là vị sư minh nào làm. Một người đệ tử khác quan sát đến mãng xà thi thể, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán nói, hẳn là ngoại môn trung thượng nhân bảng sư minh làm, không phải ai lại sẽ có thực lực như thế. Lại có một tên đệ tử nói rằng, trong mắt lóe ra kính nể qua mang. Nghe được nhân bảng hai chữ, mọi người nhất thời đều biến nghiêm túc lên, nguyên một đám toát ra lòng kính sợ. Phải biết, toàn bộ ngoại môn chừng mười mấy bằng nhiều, nhưng có thể leo lên nhân bảng cũng chỉ có trăm người mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực của bọn hắn cùng thiên phú đều viễn siêu thường nhân. Mà một khi leo lên nhân bảng, đoạt được tài nguyên cùng đãi ngộ liền cùng bình thường ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt, có thể nói tốt mấy không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là nhân bảng trước ba ngoại môn đệ tử, càng là có thể từ tông môn đổi được một gốc vô cùng chân quý thiên đạo trúc cơ linh vật, thành tựu ngày đó nói trúc cơ. Loại này kỳ ngộ cùng đãi ngộ, nhường vô số ngoại môn đệ tử vì đó hướng tới. Vậy cũng không nhất định, cái này thiên độc mãng mới nhất giai hậu kỳ, tới một cái luyện khí viên mãn tu sĩ chịu bị thương, cũng không phải là không được đem nó chém giết. Một người đệ tử khác phản bác, bất kể là ai giết cùng đều chúng ta không quan hệ. Vị sư minh kia còn lưu lại cái này thiên độc mãng thi thể không muốn, chắc là không để bảo mắt, chúng ta liền điểm a. Cầm đầu đệ tử nói rằng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chương 164, Mê Vụ Sơn Cốc chương 164, Mê Vụ Sơn Cốc những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù bọn hắn cũng biết làm như vậy có chút không ổn, nhưng đối mặt dụ người như vậy lợi ích, bọn hắn vẫn là không nhịn được động tâm rồi. Dù sao, nhất giai hậu kỳ thiên độc mãng khắp người đều là bảo vật. Ngoại trừ nội đan bên ngoài, mật rắn lân giáp các bộ vị đều có cực cao giá trị. Nếu như cầm tới phường thị đi lên bán, tuyệt đối có thể bán đến một cái giá tốt. Thế là, đám người nhao nhao tiến lên, bắt đầu chia cắt lên thiên độc mãng thi thể đến. Bọn hắn không biết là căn bản không phải Hứa Niệm Ly chướng mắt những này, mà là nàng không biết yêu thú trên thân thứ gì có giá trị, nàng biết chỉ có yêu đan cùng yêu thú thịt có chút giá trị. Mà đổi thành một bên, Hứa Niệm Ly tìm một chỗ tương đối bí mật sơn động, cẩn thận quan sát một chút cảnh vật xung quanh, bảo đảm không có tu sĩ khác sau, liền động thủ bố trí lên một chút giản dị chướng nhãn pháp. Sau khi hoàn thành, nàng lúc này mới yên lòng vào sơn động bên trong, chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Nàng trước từ trong túi chữa vật lấy ra một cái chữa thương đan dược, để vào trong miệng. đan dược vào miệng liền tan, một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiếp lấy, nàng nhắm mắt lại, vận chuyển lên công pháp, dẫn dắt đến linh lực tại thể nội trong kinh mạch đi khắp, chữa trị bị hao tổn bộ vị. Theo thời gian trôi qua, nàng vết thương trên người dần dần khép lại, khí tức cũng dần dần khôi phục bình ổn. Không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, cắt ngang nàng chữa thương. Thanh âm càng lúc càng lớn, nàng nhíu nhíu mày, mở to mắt, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái ngoại môn đệ tử ngay tại vì một gốc linh thảo mà đánh nhau tàn nhẫn. Chiêu thức của bọn hắn sắc bén, lẫn nhau ở giữa không lưu tình chút nào. Hứa Niệm Ly trong lòng thầm than, cái này bí cảnh thí luyện quả nhiên tàn khốc. Ở chỗ này, không chỉ có muốn đối mặt yêu thú cường đại, còn muốn đề phòng đồng môn tu sĩ tập kích bất ngờ cùng cấp đoạn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là lập tức rời đi a. Hứa Niệm Ly tự đủ. Mặc dù thương thế của nàng đã tốt hơn nữa, nhưng nàng cũng không muốn quấn vào những này trong tranh đấu. Dưới cái nhìn của nàng, người so yêu thú càng thêm nguy hiểm, nhất là những cái kia lên nhân bảng cao thủ, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện giết nàng. Hứa Niệm Ly lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động sau, lại bắt đầu tại bí cảnh bên trong rón rén tiến lên. Đoạn đường này đến, nàng đều tận khả năng tránh cho gặp phải những đồng môn khác sư huynh đệ, chỉ tuyển một chút nhìn qua rất lệch, rất yên tĩnh đường đi. Đi tới, nàng tới một cái sơn cốc. Trong cốc tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, ánh mắt nhận trở ngại, nhìn không rõ lắm con đường phía trước. Nơi này thật là cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp, nhưng ta luôn có loại dự cảm bất tường, dường như chỉ cần đi vào liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hứa Niệm Ly trong lòng tràn ngập cảnh giác, xoắn xuýt có nên đi vào hay không. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy một cô yếu ớt sóng linh khí từ phía sau truyền đến. Hứa Niệm Ly giật nảy cả mình, liền vội vàng xoay người, phát hiện có ba người đang hướng bên này đi tới. Hứa Niệm Ly cấp tốc gần thân tại chỗ hắc ám, đóng chặt hô hấp, trên thân còn dán một trương nhất giai cực phẩm liễm tức phù, lặng lặng quan sát đến ba người kia nhất cử nhất động. Chỉ thấy ba người kia mặc Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử quần áo, trên người tán phát ra khí tức vậy mà đều là luyện khí viên mãn. À, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi đây còn có linh khí chấn động, vì sao bây giờ lại không cảm giác được nữa nha? Cầm đầu nam tử nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bên cạnh hắn một tên khác nam tử thì cười hồi đáp, nơi này hoang tàn vắng vẻ, làm sao có người à? Sư minh ngươi có thể là cảm giác sai, nói không chừng chỉ là một cái tiểu linh chuột loại hình tiểu động vật mà thôi. Một người khác cũng là gật đầu biểu thị tán đồng. Tiếp lấy, bọn hắn cùng nhau đưa ánh mắt về phía trước mắt sơn cốc. Sư minh, nơi này nhìn qua tựa hồ có chút quỷ dị, chúng ta phải đi vào thật sao? Một người trong đó mở miệng hỏi, trong giọng nói rõ ràng để lộ ra một chút do dự cùng bất an. Nhưng mà, cầm đầu người kia lại kiên định đáp lại nói, sợ cái gì? Ta tầm bảo la bàn đã rõ ràng nói cho ta, nơi đây ẩn giấu đi to lớn cơ duyên. Trong mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang. Đại cơ duyên. Vậy còn chờ gì, làm liền xong rồi. Chúng ta mặc dù không phải nhân bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng dầu gì cũng là luyện khí viên mãn cảnh giới. Động thủ, liền xem như nhân bảng 50 tên trở xuống cao thủ cũng muốn né tránh 3 phần. Thậm chí cùng 30 tên tả hữu cao thủ cũng có sức liều mạng. Trong bí cảnh này, lại có bao nhiêu địa phương là chúng ta không thể đi? Một người khác hưng phấn hô, dường như đối thực lực của mình có sự tự tin mạnh mẽ. Nói không sai, cơ duyên thường thường cần chính mình đi phân đấu tranh thủ. Nếu là một mặt có vòi, lại có thể nào theo đuổi được chân chính đại đạo đâu? Cầm đầu sư minh cũng khích lệ kia do dự người. Tốt, vậy thì làm. Cái kia do dự người cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, cùng hai người khác cùng nhau tại cốc khẩu dừng lại một lát, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào sơn cốc. Thân ảnh của bọn hắn biến mất tại sơn cốc trong sương mù, dường như bị thôn phệ đồng dạng. Nhìn xem ba người tiến vào sơn cốc bên trong, Hứa Niệm Ly thở dài nhẹ nhõm. May mắn không có phát hiện nàng, không phải thật sự là sinh tử khó liệu. Lập tức nàng cẩn thận từng ly từng tí không người, chậm rãi cách sơn cốc mà đi. Nàng không dám sử dụng bất kỳ linh lực, thậm chí không dám lộ ra thân hình của mình, sợ bị bỗng nhiên đi ra ba người phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ sau, Hứa Niệm Ly rốt cục thành công rời đi sơn cốc bên ngoài mấy cây số. Lúc này, nàng mới dám thoáng buông lỏng một hơi, đang lúc nàng chuẩn bị vận dụng linh lực ra tốc rời đi cái này địa phương nguy hiểm lúc, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Cái này âm thanh gào thét như là một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang, Hứa Niệm Ly trong lòng run lên, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thanh âm này, chẳng lẽ là ba người kia tao ngộ bất trắc? Hứa Niệm Ly trong lòng âm thầm suy đoán, khắp khuôn mặt là hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Nàng không biết rõ trong sơn cốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nói cho nàng tình hình không ổn. Do dự một chút, nàng khẽ cắn răng, quyết định không còn lưu lại, toàn lực vận chuyển linh lực, hướng phía rời xa sơn cốc phương hướng vội vã đi. Ngay tại Hứa Niệm Ly rời đi không lâu, trong sơn cốc mê vụ bắt đầu lăn lộn phun trào, dường như có đồ vật gì muốn từ đó lao ra. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ trong sơn cốc mãnh liệt mà ra, như phong bạo quét sạch bốn phía. Theo khí tức hiện lên, một thân ảnh từ sơn cốc trong sương mù bật ra, theo sát phía sau là một cái to lớn yêu thú. Người kia thình lình chính là trước đó tiến vào sơn cốc một trong ba người, mà giờ khắc này, hắn lại chỉ còn lại có lẻ loi một mình từ trong sơn cốc lao ra. Cùng lúc đó, quần áo của hắn rách nướp, trên thân tràn đầy vết thương, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tại phía sau hắn, có một đầu to lớn yêu thú ngay tại đuổi theo hắn. Đầu này cự thú thân thể dị thường khổng lồ, thô sơ giản lược tính ra thân dài tiếp cận 100 mét, tựa như một tòa di động đồi núi nhỏ, cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Chương 165, Long huyết ngạc chương 165, Long huyết ngạc cự thú mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại lạnh lẽo qua mang, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đầu của nó giống một cái dữ tợn kinh khủng cự ngạc, mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra giao thoa răng nanh, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Phần lưng sinh trưởng một loạt bén nhọn cốt thứ, mỗi cái cốt thứ đều như là sắc bén trường mâu, dường như có thể nhẹ nhõm đâm xuyên bất kỳ trở ngại nào vật. Kia tráng kiện hữu lực cái đuôi quét ngang mà qua, mang theo trận trận cuồng phong, trô đến cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Lại là long huyết ngạc. Nơi đây làm sao có thể có loại này yêu thú? Hứa Niệm Ly quay đầu xa xa thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của nàng. Nàng sợ dĩ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra yêu thú này chủng loại, cũng không phải là bởi vì nàng kiến thức có bao nhiêu lớn. Tương phản, đối với yêu thú nàng hiểu rất ít, chỉ là loại này yêu thú thực sự quá mức nổi danh, ngay cả nàng dạng này yêu thú tiểu bạch đều nghe nói qua. Long huyết ngạc chính là thượng cổ vô địch hung thú giống loài, sau khi thành niên thực lực thấp nhất cũng là tứ giai cất bước, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa tại đồng bậc bên trong cơ hồ là vô địch giống như tồn tại. Trừ cái đó ra, long huyết ngạc chỗ nơi ở còn sinh trưởng lấy rất nhiều chân quý dị dược, thì như có thể làm cho vừa mới chết đi người cải tử hồi sinh long huyết hoàn hồn thảo pha anh đan chủ dược một trong thiên địa long huyết chi thiên đạo trúc cơ linh vật long huyết quả cùng vô số cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật long huyết thảo. Đây đều là thế gian ít có kỳ chân dị bảo, giá trị liên thành. Thời gian trở lại một khắc đồng hồ trước, ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào sân cốc, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Tại la bàn chỉ dẫn dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới long huyết ngạc nơi ở. Nơi này tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh rậm rạp long huyết thảo lúc, tất cả lo lắng đều bị quên sạch sành xanh. Long huyết thảo, cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật. Một người trong đó kích động đến cơ hồ kêu đi ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, tham lam nhìn chằm chằm những này giá trị liên thành thảo dược. Ha ha ha, nhiều như vậy, phát tài. Một người khác cũng hưng phấn cười ha ha. Nhìn xem chung quanh ngàn vạn gốc long huyết thảo, trong mắt ba người lóe ra tham lam qua mang, không kịp chờ đợi đầu nhập vào điên cuồng ngắt lấy bên trong. Bọn hắn luôn cuống tay chân đem từng cây long huyết thảo bỏ vào trong túi, dường như đây đều là vô tận tài phú. Đang lúc bọn hắn đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng lúc, một người trong đó hô to, mau nhìn, đó là cái gì? Còn lại hai người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một gốc to lớn long huyết trên cây treo đầy đỏ rực trái cây, tựa như bảo thạch sáng chói chói mắt. Long huyết quả. Ha ha ha. Ba người lập tức nhảy cẫng hoan hô, phóng tới long huyết cây. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thật tốt thưởng thức cái này chân quý long huyết quả, một người trong đó vừa sợ kêu lên, kia là thiên địa long huyết chi. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất sinh trưởng một đóa tản ra kỳ dị mùi hương linh chi, chính là trong truyền thuyết thiên địa long huyết chi. Ba người vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng phía thiên địa long huyết chi phương hướng chạy đi, hoàn toàn quên đi chúng quanh nguy hiểm. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt ở đằng kia đóa chân quý linh chi bên trên, trong lòng tràn đầy khát vọng. Ngay tại ba người chuẩn bị lấy xuống này thiên địa long huyết chi lúc, nguyên bản đang ngủ say bên trong long huyết ngạc cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, lập tức nổi giận. Nó đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, thanh âm kia tựa như quần quần kinh lôi, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó run rẩy kịch liệt, khí tức cường đại như là mãnh liệt thủy triều trong nháy mắt đem ba người vô tình bao phủ. Ba người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, bối rối không thôi, vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, hết thảy đều đã gắn liền với thời gian quá muộn. Long huyết ngạc trong nháy mắt phát động tấn mãnh công kích, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, trong đó hai người trong nháy mắt bị đập thành thịt nát, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Còn sót lại cái này, một người nương tựa theo luyện khí viên mãn tu vi cùng trên người pháp bảo, miễn cưỡng trốn ra long huyết ngạc một kích chí mạng. Nhưng cũng bởi vì này bản thân bị trọng thương, quần áo tả tơi, máu tươi từ vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Nhìn thấy trước mắt như thế yếu đuối người có thể tiếp nhận chính mình một kích toàn lực mà bất tử, long huyết ngạc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Dường như tại biểu đạt đối cái này bí cảnh quy tắc mạnh mẽ bất mãn, có thể làm sao nó trong lòng có lại nhiều phẫn uất, tại trong bí cảnh này cũng chỉ có thể phát huy ra nhất giai đỉnh phong thực lực. Còn sót lại người kia nhìn thấy đối mặt mình yêu thú đúng là uy danh hiển hách long huyết ngạc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, quay người liền liều mạng chạy, nội tâm để không nổi một tia dục vọng chiến đấu. Đồng thời, hắn còn không có quên đem trong nhẫn chứa vật phù lục một mạch ném long huyết ngạc, những bùa chú này bên trong không thiếu là nhị giai phù lục, thậm chí còn có vô cùng chân quý tam giai phù lục. Thế nhưng là đều tại bí cảnh áp chế xuống, những này uy lực của phù lục chỉ so với nhất giai cực phẩm phù lục mạnh lên một chút. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là đối long huyết ngạc tạo thành một chút trở ngại. Cứ như vậy, hắn thừa dịp điểm này thời gian, liều mạng thành công chạy ra sơn cốc. Thế nhưng là không đợi hắn cao hứng quá lâu, long huyết ngạc giống như quỷ mị đuổi tới. Người kia sớm đã bị cái này kinh khủng long huyết ngạc dọa đến lục thần đi năm thần, bối rối bất lực hướng lấy bốn phía hô, cứu mạng a! Vị sư minh nào sư tỷ mau cứu ta! Phụ thân ta ra ra đều là nội môn trưởng lão, ai có thể cứu ta? Thanh âm của hắn mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng trong sơn cốc quanh quẩn. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào khàn cả giọng gọi, cũng không có bất kỳ người nào chạy đến cứu hắn. Cách gần đó những người kia mọi thứ bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hồn phi phách tán, cửa nhỏ mở cống, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cách khá xa, không có chỗ nào mà không phải là điên cuồng chạy trốn. Nhao nhao hận cha mẹ mình thiếu cho mình sinh một cái chân, hận không thể có thể sinh ra hai cánh bay khỏi cái này địa phương đáng sợ. Rất nhanh, tên nam tử kia liền bị long huyết ngạc một cước vô tình giẫm thành bọt thịt, tiếp lấy ngay cả cách gần đó đám người cũng là nhao nhao gặp nạn. Không phải bị long huyết ngạc nuốt sống vào bụng, chính là bị đập thành máu thịt be bét bọt thịt, cảnh tượng chi huyết anh, làm cho người buồn nôn. Thành công trốn qua một kiếp, Hứa Niệm Ly vẫn lòng còn sợ hãi, nàng dựa vào ở phía sau một cây đại thụ, thân thể ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới máu tanh cảnh tượng nhường nàng trong dạ dày một hồi bốc lên, một cô nước chua thẳng hướng dâng lên, kém chút liền phun ra. Thật là đáng sợ, cái này long huyết ngạc quả thực chính là vô tình cỗ máy giết chóc. May mắn ba người kia đến nhanh, không phải tiến vào bên trong thung lũng kia người khả năng chính là mình. Hứa Niệm Ly tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, thanh âm đều mang có chút run rẩy. Nàng thật sâu ít mấy hơi, hai tay chăm chú đè lại ngực, cố gắng để cho mình tiết như trống giống như khiêu động tâm bình tĩnh trở lại. Ta phải mau chóng rời đi nơi này, chắc hẳn nơi này sau đó không lâu khẳng định sẽ phong vân dũng động. Hứa Niệm Ly nghĩ thầm, trong mày, bước chân không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 166, thiên tài tề tụ chương 166, thiên tài tề tụ trên đường đi, Hứa Niệm Ly nhịp tim đều rất nhanh, như là dày đặc nhịp trống, trong đầu không ngừng hiện ra vừa rồi kia kinh khủng hình tượng, mỗi một lần hồi tưởng đều để nàng cảm thấy dùng cả mình từ lương dâng lên. Lần này bí cảnh thí luyện quá nguy hiểm, ta nhất định phải còn sống ra ngoài. Nàng âm thầm thề, ánh mắt biến kiên định, cắn chặt hàm răng, tiếp tục bước nhanh đi thẳng về phía trước. Ngay tại Hứa Niệm Ly thoát đi mảnh sơn cốc này thời điểm, bí cảnh bên trong đã là phong vân dũng động, thế lực khắp nơi đều đang vì cái này bỗng nhiên xuất hiện long huyết ngạc mà ngao ngoe muốn động. Nguyên lai, những cái kia may mắn từ long huyết ngạc dưới bước chạy ra Huyền Linh Tông đệ tử nhao nhao đem long huyết ngạc xuất thế tin tức kinh người tứ tán truyền bá ra. Huyền Linh Tông đa số các đệ tử nghe nói có long huyết ngạc xuất thế, mới đầu nhao nhao là lộ ra thất kinh thần sắc. Dù sao long huyết ngạc uy danh tại tu tiên giới thế nhưng lại như sấm bên tai. Bất quá, lại nghe nói tại cái này bí cảnh bên trong thực lực bị áp chế tại nhất giai đỉnh phong sau, không ít người trong mắt lập tức lên đục nước béo cỏ tâm tư. Tu tiên giới chưa từng thiếu khuyết những cái kia trong lòng còn có si tâm vọng tưởng, to gan lớn mật hạng người, bọn hắn luôn luôn mưu toan tại trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ, ý đồ nương tựa theo một tia may mắn thu hoạch lợi ích to lớn. Một chỗ yên tĩnh linh khê bên cạnh, một tên vẻ mặt tuấn giật phi phàm nam tử đang xếp bằng ở bên dòng suối một cục đá to lớn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh điều tức lấy. Đương nhiên, mấy tên luyện khí viên mãn Huyền Linh Tông đệ tử vội vàng đi đến đây người bên cạnh, cung cung kính kính quỳ một chân trên đất, lao đại, phía tây sơn cốc long huyết ngạc hiện thế, thực lực bị áp chế tại nhất giai đỉnh phong. Vẻ mặt tuấn giật nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sắc bén tinh mang, giống như trong đêm tối thiểm điện. Long huyết ngạc, có ý tứ, xem ra cái này bí cảnh còn có bực này khó được cơ duyên. Nam tử khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà ung dung nụ cười, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đứng dậy, ưu nhã sửa sang lại quần áo, dáng người thẳng tắp như tùng, đi thôi, để chúng ta đi gặp một hồi truyền thuyết này bên trong long huyết ngạc. Nói xong, mấy người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở mảnh này thanh lũ dòng suối nhỏ bên trong. Một bên khác một chỗ sơn lâm chỗ, gió mát nhẹ nhẹ, cây xanh rậm mát. Tụ tập lấy mấy tên tuyệt mỹ tiên tử, từng cái dáng người thức tha, dung mạo như thiên tiên. Người cầm đầu càng là hoa nhường nguyệt thẹn, kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan dường như bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn liền biết trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. "Tiểu thư, phía tây truyền đến tin tức, có long huyết ngạc xuất thế, thực lực bị áp chế tại nhất giai đỉnh phong." Bên cạnh một nữ tử nhẹ nói, trong thần sắc mang theo vài phần bội vàng. Những người khác cao thủ trên bảng đâu, cũng nhận được tin tức. Cầm đầu nữ tử có chút nước mắt, ánh mắt thanh lãnh, tựa như một dòng thu thủy. Không sai, tiểu thư. Theo ta tìm hiểu tin tức, nhân bảng tiến lên 30 người hơn phân nửa đều tại hướng bên trong vùng thung lũng kia tụ tập. Ngay cả xếp hạng thứ 2 Lạc Dương Phong cũng không ngoại lệ, hiện tại chỉ có người kia bảng đệ nhất Thạch Kinh Thiên còn không biết bóng dáng. Nữ tử vội vàng trả lời, trong giọng nói để lộ ra một vẻ khẩn trương. Cầm đầu nữ tử khẽ nhíu mày, như lông mày nhẹ trao lại, tăng thêm mấy phần dịu dàng. Nàng suy tư một lát sau nói rằng, đã như vậy, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Bất quá đại gia muốn hành sự cẩn thận, nhất định không thể tùy tiện hành động. Cái này long huyết ngạc cho dù bị áp chế thực lực, cũng không phải hạng người bình thường. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, vâng, tiểu thư. Thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất cốc. Thế là mấy vị này nữ tử tay áo đồng bền, cũng hướng phía sơn cốc phương hướng đội vàng tiến đến. Hứa Niệm Ly còn đang liều mạng rời xa sơn cốc, trên đường đi đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khả năng tồn tại nguy hiểm. Đột nhiên, nàng nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng cái vã kịch liệt, thanh âm kia phá vỡ bốn phía yên tĩnh, lộ ra phá lệ chói tai. Bụi linh thảo này là ta phát hiện trước, ngươi mơ tưởng cấp đi. Một tên đệ tử trợn mắt tròn xoe, giống to, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hừ, có bản lĩnh liền đến đoạn, nhìn xem ai mạnh hơn. Một người đệ tử khác cũng không chút gì yếu thế, hai tay nắm chặt thành quyền, bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Hứa Niệm Ly trong lòng căng thẳng, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vội vàng tìm cái rậm rạp bụi cỏ dạng này ẩn nấp chỗ trốn lên. Nàng nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Nàng vụng trộm quan sát đến phía trước tình huống, chỉ thấy hai tên Huyền Linh Tông đệ tử ngay tại vì một gốc tản ra nhàn nhạt linh quang linh thảo tranh đến mặt đỏ tới mang hai, không ai nhường ai. Ngay tại hai người sắp đánh nhau tàn nhẫn, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, một thân ảnh tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Dừng tay cho ta. Tại trong bí cảnh này, tự giết lẫn nhau có ý nghĩa gì? Không bằng theo ta đi bên trong thung lũng kia, đến lúc đó linh thảo còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người tới chính là nhân bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy một vị cao thủ, hắn dáng người thẳng tắp, khí tức cường đại, không giận tự uy. Hai tên đệ tử kia thấy thế, không dám lên tiếng, trước đó phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng ngoan ngoãn theo sát người kia rời đi nơi đây. Hứa Niệm Ly âm thầm may mắn chính mình không có bị phát hiện, nhẹ nhàng vô ngực, bình phục một chút tâm tình khẩn trương, tiếp tục lặng lẽ rời đi, không dám có chút dừng lại. Lúc này khoảng cách ngoài sơn cốc 50 dặm chỗ, biển người phun trào, càng ngày càng nhiều Huyền Linh Tông đệ tử tại cái này hội tụ. ngay cả người cao thủ trên bảng đều tới bốn hơn 50 người, bọn hắn từng cái thân phụ tuyệt kỹ, khí vũ bất phàm. Người cao thủ trên bảng nhóm nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, cho mày, bọn hắn biết rõ Long Huyết Ngạc cường đại cùng kinh khủng. Cho dù tại cái này thần bí bí cảnh bên trong bị áp chế thực lực, vậy cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể đối phó tồn tại. Đúng lúc này, một tên vẻ mặt tuấn giật nam tử bình tĩnh đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, dường như trúc xanh đứng ngạo nghễ, mắt sáng như bốc dường như tinh, sáng chói mà kiên định. Chỉ thấy hắn có chút ngửa đầu, mở miệng nói, chư vị lặng lặng, chắc hẳn đại gia tới này cũng là vì kia Long Huyết Ngạc xảo huyệt mà đến, ăn ngay nói thật, ta Lạc Dương Phong cũng là như thế. Thanh âm của hắn rõ ràng mà to, tựa như hồng trung đại lữ, trong đám người không ngừng quen quẩn, từng tiếng lọt vào tai. Nhưng Long Huyết Ngạc đại danh chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Mặc dù thực lực của nó cũng bị cái này bí cảnh áp chế ở nhất giai đỉnh phong, nhưng vẫn không phải chúng ta ở trong ai có thể đơn nhất chống cự. Chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng hợp tác, mới có cơ hội đánh giết Long Huyết Ngạc, được đến xảo huyệt của nó chi vật. Lạc Dương Phong vừa nói xong, trong đám người liền có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Cái này Lạc Dương Phong nói có lý, Long Huyết Ngạc cũng không phải dễ đối phó, coi như bị áp chế tại nhất giai đỉnh phong, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện cầm xuống. Một cái khuôn mặt tang thương đệ tử cho mày, lo lắng nói, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nó phải không? Một cái dáng người khôi ngô đệ tử chẳng hề để ý, lớn tiếng reo lên, hừ, đừng quá ngây thơ rồi, cái này Long Huyết Ngạc trên người bà bối, cuối cùng có thể rơi xuống trong tay ai còn chưa nhất định đâu. Một ánh mắt giảo hoạt đệ tử cười lạnh, chính là, ai biết hắn ăn cái gì tâm, nói không chừng muốn để chúng ta làm phá hôi. Một cái vẻ mặt cảnh giác đệ tử phụ hòa nói, đối Lạc Dương Phong tràn đầy hoài nghi. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm liên tục không ngừng, có lo lắng, có tự phụ, có hoài nghi, không khí hiện trường biến càng thêm phức tạp, như là chợ bán thức ăn giống như ồn ào.